Chương 52, An Thiên điên rồi chương 52, An Thiên điên rồi. Liêu Trần ở vào tầng này trong lầu cát, tầm mắt tại đánh giá chung quanh, khắp nơi đều là một dạng tường đá đất đá, khó mà phân biệt ra được khác biệt. Xem chỉ chốc lát về sau, ánh mắt của hắn rơi vào An Thiên nhóm lửa ngọn đến phía trên. Ánh lửa đang nhảy nhấp nháy, 12 ngọn đèn ngọn đến tựa như là đồng hồ một dạng đều xếp đặt. Nhìn chằm chằm 12 ngọn đèn ngọn đến một lát, Liêu Trần như có điều suy nghĩ. Tay hắn bên trên bắt đầu kết lấy ấn pháp, trên người linh khí ngưng tụ tại hắn trên ngón tay. Trên ngón tay ngưng kết linh khí, tựa như là hỏa tinh, ngón tay chỉ tại hai vai của hắn cùng đỉnh đầu, đồng thời lặng yên niệm khẩu quyết. Thân hỏa có thể hóa nhật nguyệt tinh, thông thiên triệt địa quỷ thần kinh. Trong chốc lát, Liêu Trần hai vai cùng đỉnh đầu lập tức bùng cháy ra hỏa diễm. Ba cây đuốc sáng rực đốt cháy, hiện hiện trên thế gian. An Tiên đứng ở một bên, có thể thấy rõ ràng này ba cây đuốc như là mùa đông đống lửa. Một màn này khiến cho hắn thần sắc giật giật, người tinh khí thần ba cây đuốc, người thường là khó mà nhìn thấy, coi như nhóm lửa cũng là hư hỏa, người bình thường muốn gặp được không dễ dàng. Có thể Liêu Trần thế mà có thể trực tiếp hiện hiện như là chân hỏa, điểm này đèn thủ đoạn khiến cho hắn kinh ngạc. Liêu Trần nhóm lửa tự thân ba cây đuốc, cháy hừng hực dâng lên, bùng nổ, chán phóng hào quang, giờ khắc này 12 ngọn đèn ngọn đến ánh đèn bị phụ trợ xuống, lộ ra lu mờ ảm đạm. Liêu Trần nhìn chằm chằm ngọn đến ánh đèn, quả nhiên phát hiện bị dị chỗ. Tại hắn ba ngọn đèn hỏa nhóm lửa về sau, ngọn đến chi quang mặc dù mỏng manh, nhưng lại đều tập trung chiếu rọi ở trên người hắn. Giờ phút này, hắn tựa như là đồng hồ mặt đồng hồ trung tâm một dạng. An Thiên thấy Liêu Trần nhìn chằm chằm ngọn đến xem, liền biết hắn tìm được cửa đá then chốt. An Thiên không thể không thừa nhận, tiểu tử này sức quan sát sát thực linh mẫn. Nhanh như vậy liền biết muốn lấy thân hỏa cùng ánh đến hô ứng. Chẳng qua là không biết, hắn có thể hay không cởi ra ánh đến bí mật. Có thể giải mở, lại phải bao lâu? Liêu Trần nhìn này chút ánh đến, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Bởi vì so với quỷ trấn, điểm này ánh đến bày ra thủ đoạn, đơn giản quá tiểu nhi khoa. Cho nên hắn chẳng qua là xem chỉ chốc lát, liền trực tiếp động thủ. Trái cư sao năm đầu. Tại Liêu Trần khiển trách, hắn vai trái hỏa diễm tựa như là tăng thêm sang một dạng, hô mãnh liệt đốt bốc cháy, hỏa nhọn chỉ hướng sao nam đầu hướng đi. Phải cư thất tinh. Vai phải hỏa diễm đồng dạng quần quật mà động đốt hướng bắc giấy kẻ ô hướng. Bên trong thông thiên địa, đỉnh đầu hỏa diễm dọc theo đi lên đốt cháy. Trong chốc lát, Liêu Trần tựa như là chịu lấy ba đạo hỏa trụ một dạng, quanh thân tản ra ánh lửa, lóa mắt mà nóng bỏng. Mà cùng lúc đó, ánh đến từ trên người Liêu Trần rời, cuối cùng tập trung chiếu rọi tại lầu các một chỗ mặt đất bên trên, nơi đó xuất hiện một đạo điểm sáng hình dạng chính là một cái cửa đá. An Tiên nhìn đạo thạch môn kia, hắn hơi sững sờ. Liêu Trần theo tiến đến tìm tới cửa đá, bỏ ra một khắc đồng hồ sao. Vân Độc Phu là gần trăm năm nay yêu nghiệt nhất nhân vật, hắn cũng bỏ ra một tháng, mới chậm rãi thăm dò ra hướng đi tìm tới cửa đá. Đừng nói Vân Độc Phu, coi như là Huyền Đăng Tông từ trước tới nay, các triều đại tìm đến cửa đá, liền chưa từng có một khắc đồng hồ tìm tới, bọn hắn nhanh nhất cũng muốn một tuần. Mà vị này nhanh nhất một tuần, là tổ sư gia quan môn đệ tử. An Tiên sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Trần. Lúc trước hắn liền ngoài ý muốn Liêu Trần vì sao có thể trở thành đốt đèn người, nhưng nghĩ tới Kim Lăng thần bí, Huyền Đăng Tông cũng có quỷ dị, hắn vận khí tốt đạt được một chút vô pháp nói cơ duyên cũng có khả năng, cho nên hắn trở thành đốt đèn người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Có thể liếc mắt liền phá giải này cửa đá đốt đèn người, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng là lập xuống này cửa đá tổ sư, có thể so sánh hắn thành thạo đi. Có thể An Tiên kinh ngạc vẫn chưa xong, bởi vì nhìn thấy cửa đá Liêu Trần, hắn ba ngọn đèn hỏa đột nhiên rút vào trong cơ thể, lập tức xuất hiện lòng bàn tay của hắn. Hỏa diễm hội tụ, tại trong lòng bàn tay hắn hóa thành một cây bút. Ta nay cây bút hóa thành bút, điểm ngày ngày sạch, chia xuống đất địa linh. Chút người người trường sinh, điểm quỷ quỷ đắc đạo. Đốt thêm tới một điểm hỏa, ác sát gặp thấp đầu bái. Tại Liêu Trần khẩu quyết dưới, chiếc bút này tại trên cửa đá đỉnh điểm cùng đáy điểm tốc độ cao điểm một cái, tựa như là hỏa thiêu một thoáng. Liêu Trần động tác rất nhanh, điểm xong này hai lần, lại nhanh chóng tại mười mấy nơi địa phương điểm xong. Cuối cùng, chi này bút ngoài bút, hỏa diễm biến thành màu trắng loá, thời gian lập loè rơi vào cửa đá trung tâm nhất. Làm xong này chút, nguyên bản kín kẽ cửa đá, giờ khắc này phát ra tiếng xèo xèo, trực tiếp mở ra. Mà Liêu Trần giờ phút này đứng tại một bên, vẻ mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu. Trong lòng của hắn phỉ báng không thôi, không hổ là Huyền Đăng Tông tổ sư lập, thế mà cần phải vận dụng đốt đèn người nhất hao tổn tinh khí thần thủ đoạn thi triển đi ra. Vương Lương nói qua, hóa hỏa làm bút, có thần Phật chi năng, nhưng tương tự thường tự thân bản nguyên. Bất quá đây chỉ là cửa đá, ngược lại cũng không phải thật yếu điểm hóa cái gì, không có thương hắn bản nguyên, nhưng cũng làm cho hắn hết sức yếu ớt. An Thiên nhìn trong nháy mắt liền mở ra cửa đá, hắn triệt để ngây dại. Nhịn không được dương mắt nhìn Liễu Trần nói, ngươi có phải hay không tại thánh miếu phụ cận lấy được cơ duyên, tại thánh miếu phụ cận trở thành đốt đèn người? An Tiên không thể không chấn kinh a, hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy mở ra cửa đá. Coi như là tổ sư gia, mở ra cửa đá nghe nói cũng muốn hao phí không ít thủ đoạn. Có thể Liễu Trần, ngoại trừ thoạt nhìn suy yếu điểm, giống như mở ra cửa đá ngay tại trong chớp mắt. Liên tổ sư gia đều không thể như thế, vậy còn có người nào có thể làm được? Chỉ có thánh tộc thủ đoạn. An Tiên thân thể đều đang rung động, cảm xúc trong đáy lòng giống như là như bài sơn đảo hải bỏ tới. Hắn muốn cho là trên đời này có thể làm cho hắn để ý sự tình đã không có nhiều. Có thể hiện tại hắn nhìn chằm chằm Liễu Trần chỉ còn lại có kinh hãi. Tiểu tử này đã được thánh tộc hạch tâm nhất truyền thừa. Liêu Trần nhìn An Thiên đột nhiên trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm hắn tại cái kia run rẩy, hắn cũng giật mình kêu lên. Chẳng lẽ thi triển hóa hỏa làm bút thủ đoạn xảy ra điều gì sai lầm? Lúc này Liêu Trần không biết, hóa hỏa làm bút khẩu quyết kỳ thật cũng xem như đốt đèn người tổng quyết. Cho nên, hắn mới không cần dựa theo Huyền Đăng Tông tổ sư lưu lại thủ đoạn khác, trực tiếp dùng cái này mở ra này cửa đá. nói, ngươi có phải hay không tại thánh miếu bên cạnh lấy được đốt đèn nhân thủ đoạn? An Thiên đỏ hướng mắt, bước nhanh đi đến Liêu Trần trước người, bắt hắn lại bả vai gấp rút mà hỏi. Đốt đèn người tại Vân Độc Phu trốn đi sau liền đứt gãy, Liêu Trần xuất hiện liền là một cái ngoại lệ, vốn cho là Huyền Đăng Tông còn sót lại cơ duyên nhường Liêu Trần đạt được, dù sao năm đó Vân Độc Phu cũng là như thế. Có thể hiện tại xem ra không đúng a. Liêu Trần thấy An Thiên bộ dáng này, trong lòng cũng hết sức hoảng, không biết nên không nên nói là. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, giống như nhất định xác định chính mình là thánh miếu bên cạnh lấy được. Liêu Trần tự nhiên không muốn bại lộ vị trấn, vì vậy nói, ta ẩn giấu như thế sâu bí mật, ngươi thế mà biết. An Thiên càng ngày càng xúc động, tự lẩm bẩm, quả nhiên. Quả nhiên. Ta liền suy đoán là như thế này. Kim Lăng. Ha ha ha. Kim Lăng mặc dù bị người rủa, nhưng vẫn là có thánh tộc di che chở hộ. Kim Lăng. Vẫn như cũng là thế gian này thánh địa. An Thiên giống như điên cuồng, một người tại cái kia hô to cười to. Liêu Trần nhìn giống như điên An Thiên, da đầu cũng run lên. Hắn đã làm sai điều gì? Liền đem An Thiên cho làm điên rồi. Này thật không phải lỗi của hắn a. Chương 53, lượng lớn linh dầu chương 53, lượng lớn linh dầu An Thiên la to giống như điên cuồng phát tiết cảm xúc. Sau một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này mới phát hiện Liễu Trần đã xa xa cách hắn, đồng thời nhìn hắn ánh mắt đều là xem tên điên cảnh giác cùng đồng tình. Cái này khiến An Thiên ngẩn ngơ, lập tức mặt mo đỏ bừng. Hắn thật chính là không có khống chế cảm xúc à, thánh tộc đốt đèn người truyền thừa tái hiện, hắn có thể không xúc động sao? Có thể là nghĩ đến vừa mới kích động bộ dáng, giống như tương đối ngốc à. Tại một tên tiểu đối trước mặt có chút ném mặt mũi a. Nếu mở ra, vậy ta gọi Hy Giao cùng một chỗ cùng ngươi đi vào đi. An Thiên lắng lại một hạ tâm tình, làm không có cái gì phát sinh, thần sắc khôi phục tự nhiên, như không có chuyện gì xảy ra đối Liêu Trần nói. Này quên đi xử lý thái độ, là hắn linh quang lóe lên nghĩ đến vừa mới Liêu Trần cái kia vô sỉ bộ dáng, hắn hiện học hiện dùng. Sau đó, An Thiên đều không đợi Liêu Trần phản ứng, liền rời đi lầu cắt. Rất nhanh Triệu Hy Giao một người đi xuống, đứng tại Liêu Trần trước người, tại ánh nến chiếu rọi đến, cơ da trắng ngần như ngọc, phong ánh lập lòe hoàn mỹ không một tí vết, có chút như là ánh ngọc tại thoáng hiện, tựa như người trong bức họa. An Gia Gia nói, ngươi muốn dẫn ta tiến vào Huyền Đăng Tông bảo khố, mặc ta chọn lựa. Triệu Hy Giao nhảy nhót, cái kia đôi mắt sáng lập lòe sáng bóng. Cái tiện nghi này ca ca, tựa hồ thật xem nàng như muội muội, đối nàng thật tốt. Tiến vào Huyền Đăng Tông bảo khố tùy ý chọn tuyển, phụ thân hắn đều không có để cho nàng làm như vậy qua. Mà lại, nàng còn không biết trưởng lão viện các dưới lầu, thế mà còn có một cái bảo khố. Liêu Trần nhìn nét mặt tươi cười như hoa Triệu Hy Giao, nội tâm của hắn phỉ báng không thôi. An Thiên lão hồ ly này một điểm thua thiệt đều không ăn, hắn dùng Triệu Hy Giao làm con tin, đối phương liền vì Triệu Hy Giao tranh thủ phúc lợi. Bất quá, hắn lời như vậy, Liêu Trần cũng có chút tâm. Tối thiểu dùng tình huống hiện tại xem, An Thiên hẳn là không biết hắn nằm vùng thân phận. Bởi vì này địa khố xác thực chỉ có đốt đèn người có thể mở ra, mà lại thật đưa Triệu Hy Giao đến đây, cho nên hắn có độ tin cậy rất cao. Huống chi, Liêu Trần cũng không sợ hắn có âm mưu quỷ cái gì. Nếu thật là hắn tiến vào, bị An Thiên thủ đoạn chơi nhốt ở bên trong, hắn cũng có thể mượn mị cơ rời đi. Cho nên, Liêu Trần đối Triệu Hy Giao nói, người ta huynh muội, ta không nhớ thương lấy ngươi nhớ thương lấy người nào, có đủ tốt khẳng định nghĩ đến ngươi. Chẳng qua là, vừa mới bởi vì việc này cùng An Thiên trưởng lão ầm ĩ một trận. Hắn nói chỉ làm cho thân là điện chủ ta đi vào, không cho ngươi đi vào, nói đây là quy củ. Ta nói ngươi không sớm thì muộn muốn tiếp nhận ta điện chủ vị trí. Giận dữ mắng mỏ người là sống, quy củ là chết. Hắn cũng là nhìn xem ngươi lớn lên người, lại không có chút nào suy nghĩ cho ngươi. Triệu Hy Giao vẻ mặt cứng đờ, khó trách nàng nhường An Thiên trưởng lão cùng một chỗ xuống tới, hắn làm sao đều không xuống. Nguyên lai là bởi vì việc này cùng Liêu Trần cãi nhau, chẳng qua là ta vẫn cho là An Gia Gia ngươi đối ta tốt nhất. Thấy Triệu Hy Giao thần sắc có chút xa xút, Liêu Trần cảm thấy nhãn dược bên trên không sai biệt lắm, nói, muội muội ngươi theo ta đi vào trùng, chú ý một chút dưới chân an toàn. Liêu Trần đi đến trước cửa đá, mang theo Triệu Hy Giao, cùng một chỗ thả người nhảy đi xuống. Tại hai người nhảy đi xuống về sau, An Thiên cũng xuất hiện tại tầng này lầu cát, nhìn cửa đá. Ánh mắt của hắn thâm thúy, Huyền Đăng Tông bảo khố cũng là Kim Lăng một chỗ thần bí địa phương. Bảo khố có quỷ dị, đây là các triều đại tông chủ ghi chép. Chẳng qua là, các triều đại tông chủ đều nói không rõ quỷ dị là cái gì. Bọn hắn chưa từng chân chính đào mở bảo khố khăn che mặt bí ẩn, Liêu Trần đến thánh tộc đốt đèn người truyền thừa, có cơ hội không? Đối với Huyền Đăng Tông bảo khố bí mật, là các triều đại tông chủ vẫn muốn biết rõ ràng sự tình, An Thiên tự nhiên như thế. Liêu Trần Triệu Hy Giao hai người rất nhanh liền rơi xuống đất, một mảnh đen kịt. Đang ở Liêu Trần chuẩn bị thi triển đạo thuật ngưng tụ hỏa cầu thời điểm, thấy bên cạnh Triệu Hy Giao đốt lên một cái cây châm lửa. Đập vào mắt là một cái trống trải lối đi, tại thông hai bên đường có ngọn đèn dầu. Triệu Hy Giao đi đến ngọn đèn dầu trước, thăm dò tính gật một cái, thế mà đốt lên. Mà lại, hỏa diễm như cùng một căn đường lửa nóng, nhanh chóng lan tràn, nắm mặt khác ngọn đèn dầu đều cho nhóm lửa. Cái này khiến Liêu Trần nghi hoặc, nghĩ thầm thời gian qua đi mấy chục năm, này ngọn đèn dầu còn có thể nhóm lửa, xem ra đèn này dầu cũng không phải phàm phẩm, đều là linh dầu. Ngọn đèn dầu chiếu lối đi đèn đuốc sáng trưng, Triệu Hy Giao cũng nhìn thấy dầu thắp, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, nhịn không được kích động nói: "Linh dầu, chỉ có thừa thải linh thạch chỗ mới có thể xuất hiện thứ này. Ẩn chứa tinh thuần linh khí, 10 điểm đắt đỏ. Từ kim bấc đèn cần dùng liền là này chủng linh dầu, đốt cháy ở giữa có thể đem linh khí trong đó phóng xuất ra, đồng thời lần nữa tinh luyện." Từ kim bấc đèn trở về Huyền Đăng Tông, đây là giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng cũng có một vấn đề, Huyền Đăng Tông gánh vác không nổi từ kim bấc đèn thời khắc bùng cháy dầu tháp. Lúc này Triệu Hy Giao nhìn thấy dưới ngọn đèn mặt có một đầu cực lớn dầu rãnh, bên trong dầu tháp tràn đầy, chỉ nàng đập vào mắt thấy này chút, cũng đủ để Tử Kim bấc đèn đốt cái 2-3 năm. Mà lại, đây chỉ là thấy một bộ phận. Đầu này dầu rãnh một mực dọc theo lối đi lan tràn độ sâu chỗ, không biết dài bao nhiêu. Kim Lăng, có mấy cái thế lực có thể xuất ra dạng này một số lớn của cải. Tử Kim bấc đèn bùng cháy cái 2-3 năm, toàn bộ Huyền Đăng Tông linh khí đều phải biến đổi đến mức cực kỳ nồng đậm, tới gần Tử Kim bấc đèn chỗ, càng là muốn nồng đậm thành thực chất. Đây đối với luyện khí sĩ tới nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc, tiến hành tu hành làm ít công to, đột phá bình cảnh cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Triệu Hy Giao nhịn không được nhìn về phía Liễu Trần, hắn xuất gian này chút dầu thắp đi duy trì Tử Kim bấc đèn liên tục không ngừng bùng cháy, tuyệt đối là đại công, vô số đệ tử đều sẽ đối với hắn cảm kích đến quỳ bái. Liễu Trần tiến lên nhìn qua, cũng bị như cái này lượng lớn linh dầu choáng váng. Hắn hiện tại có chút hiểu rõ, vì cái gì mấy chục năm trước, Huyền Đăng Tông tùy tiện bồi dưỡng được hơn 10 vị tông sư. Tầm mắt rơi vào Triệu Hy Giao hoàn mỹ gò má bên trên, hắn suy nghĩ một chút nói, "Muội muội, này chút linh dầu đến lúc đó giao cho ngươi, ngươi lấy ra cung cấp nhóm lửa Tử Kim bấc đèn sử dụng. Dù sao tương lai ngươi tiếp nhâm địa chủ, cần đại công cùng danh vọng, này vừa vặn phù hợp." Triệu Hy Giao kinh ngạc nhìn xem Liêu Trần, nàng cũng không nghĩ tới điểm này. Liêu Trần thế mà chủ động nói ra, hắn đây là chân tâm thật ý lần lượt cho mình trải đường. Nhiều như vậy linh dầu cũng không chỉ là của cải, cũng là đủ để cho Huyền Đăng Tông đệ tử quy tâm đại công a. Giờ khắc này, Triệu Hy Giao thật tin tưởng Liêu Trần nói hết thảy. Nội tâm nhịn không được cảm động, cũng có chút áy náy chính mình tính toán dạng này một cái người thành thật có chút không chân chính. Về sau, muốn đôi hắn chân thành một điểm, tốt một chút. Triệu Hy Giao cùng Liêu Trần cùng một chỗ dọc theo thông đạo đi về phía trước, cái thông đạo này rất dài. Càng chạy càng tắt lưỡi, chỉ bằng vào đầu này dầu dánh linh dầu, này của cải Kim Lăng có thể so đến được thế lực liền không nhiều. Huyền Đăng Tông, không hổ là năm đó Kim Lăng đệ nhất đại tông. Chẳng qua là, Triệu Hy Giao không hiểu chính là, có như thế bảo khố. Lúc trước phụ thân vì cái gì qua như vậy móc keo kiệt lục soát. Chẳng lẽ, An Thiên trưởng lão căn bản là không có nói cho phụ thân. Chẳng lẽ An Thiên trưởng lão đối bọn họ đều là giả. Nghĩ đến nơi này, Triệu Hy Giao trên đường đi có chút yên lặng. Liêu Trần căn bản không biết Triệu Hy Giao đang suy nghĩ gì, hắn dọc theo lối đi này đi một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới liêu ám hoa minh. Tiến vào một cái mật thất bên trong địa phương, trong mật thất có từng dãy thạch giá. Cái này khiến Liêu Trần cũng nhịn không được căng thẳng tâm tư, đây chính là Huyền Đăng Tông bảo khố, mà lại là khai tông thời điểm lập bảo khố, ở trong đó có đồ vật gì. Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần nhịn không được có chút nóng nảy, nhịn không được bước nhanh đi vào cái này mật thất. Chẳng qua là, đi vào tầm mắt quét qua tràn đầy thạch giá, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại là thứ này. Chương 54, Lịch Thiên cải mệnh chương 54, Lịch Thiên cải mệnh thạch giá bên trên, từng dãy, đầy đương đương toàn bộ bày đầy kim ngân, tại dưới ánh đèn chiếu rọi đến, bạc lập lòe ánh vàng rực rỡ hoàng ánh mắt hắn đau. Đầy mắt kim ngân đều để Liễu Trần bối rối. Ngươi Huyền Đăng Tông là một cái tu hành tông môn a, chẳng lẽ trong bảo khố không phải là linh thạch, bảo khí, đan dược? Này chút tu hành bảo vật sao? Ngươi này lưu lại vô số kim ngân là có ý gì? Một cái tu hành tông môn muốn nhiều như vậy kim ngân làm gì? Ngươi là đang đùa ta sao? Triệu Hy Giao cũng ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn rất lâu, cũng một mặt một bức. Kim ngân đối với người bình thường nhà tới nói là bảo vật, nhưng đối với người tu hành tới nói, thứ này thật không có gì quá lớn sức hấp dẫn. Tuy nói kim ngân cũng có thể mua linh thạch, nhưng là đối với một chút khan hiếm tu hành tài nguyên, kim ngân là không mua được. Nàng đồng dạng không thể nào hiểu được, lớn như vậy bảo khố cất một nhà kho kim ngân là có ý gì. Liêu Trần cùng Triệu Hy Giao nhìn xung quanh, tại thạch giá chính đối diện, thấy được một bức câu đối. Cuối cùng cũng có nghèo túng lúc, kim ngân ra truyền lâu. Nhìn câu nói này, nhường Liêu Trần thất thần một lát. Hắn không khỏi nghĩ đến cha mẹ của hắn cái kia một đời, có chút tiền muốn mua gì gì đó, nhất định chọn lựa đầu tiên mua hoàng kim, nói là cái này mới an toàn nhất, đem tới nhà xảy ra chuyện hoặc là hậu đại nghèo túng, cũng có thể lập tức đổi tiền đổi lương, cái này có khả năng ra truyền bảo đảm bình an. Câu nói này cùng bọn hắn phụ mẫu cái kia một đời ý nghĩ một dạng. Xem ý tứ của những lời này là, Huyền Đăng Tông tương lai nghèo túng, thậm chí không ai có thể luyện khí, những vàng bạc này cũng có thể ra truyền nuôi hắn nhóm. Nay loại làm hậu đời tôn phòng ngừa chu đáo ý nghĩ, cũng không thể nói là sai, bọn hắn có trí tuệ của bọn hắn. Có thể là lớn như vậy Huyền Đăng Tông bạc khố, ngươi liền thả này một loại đồ vật cũng quá đáng rồi. Mặt khác, ngươi nhiều ít thả một chút ta, ngươi dù sao cũng là tu hành tông môn a. Liêu Trần khóc không ra nước mắt. Này Huyền Đăng Tông đám tiền bối, phòng ngừa chu đáo là phòng ngừa chu đáo, có thể phòng ngừa chu đáo đến phát rồi à, liền lưu này một loại, đây không phải chắc chắn Huyền Đăng Tông nhất định rách nát nhà. Bọn hắn là thật hung ác a, liền nhà của mình đều nguyền rủa. Triệu Hy Giao nhìn chằm chằm câu nói kia, cặp kia trong đôi mắt đẹp cũng đầy là thất vọng. Này mặc dù cũng là một số lớn của cải, nhưng rất nhiều tu hành tài nguyên là dùng kim ngân không mua được. Tỷ như nàng, hiện tại ở vào bình cảnh, mong muốn chính là một chút trợ nàng đột phá tu hành bảo vật a tích đáp. Triệu Hy Giao nghĩ đến này chút thời điểm, tại trong hư không, đột nhiên rơi xuống một quả hạt châu màu tím. Này một quả hạt châu màu tím vừa vặn rơi vào Triệu Hy Giao dưới chân. Này dẫn tới Triệu Hy Giao cùng Liễu Trần đều nhìn sang. Cái quả hạt châu này cũng không lớn, so với đầu ngón tay tre còn muốn nhỏ, một chút xíu lớn nhỏ. Có thể Triệu Hy Giao nhìn thấy, cả người con mắt đều trừng thẳng. Kích động hướng về hạt châu bắt tới, nắm bắt hạt châu thân thể nàng đều nhịn không được run. Tím tâm bảo ngọc. Triệu Hy Giao thanh âm đều phát run, dùng sức nắm cái quả hạt châu này, khuôn mặt bởi vì xúc động mà ửng hồng, tựa như bờ sông giáng chiều. Liêu Trần kinh ngạc nhìn xem Triệu Hy Giao, hắn cũng nhận biết thứ này. Dù sao hắn từng dùng qua lớn nhất hối. Thứ này có tịnh hóa tẩy lễ tự thân tác dụng. Lúc trước hắn tại Quỷ Trấn tu hành Thái Sơ Quyết gặp Thiên Hiển, liền làm mượn thứ này dọn dẹp ấn đường hắc vật chất. Liêu Trần mặc dù với cái thế giới này không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết có thể tẩy lễ tịnh hóa tự thân đồ vật khẳng định không rẻ. Thế nhưng không đến mức nhường Triệu Hy giao thất thối như vậy a. Mà lại, cứ như vậy một viên nhỏ mà thôi, so với lúc trước hắn dùng khối kia lớn chừng bàn tay, đơn giản kém xa. Triệu Hy giao vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy linh dầu, cũng không thấy thất thối như vậy a, thứ này rất đáng tiền. Không hiểu liền hỏi, Liêu Trần nhìn Triệu Hy giao. Cứ như vậy một khỏa, đủ để đổi lấy ngàn khối linh thạch. Triệu Hy giao thanh âm còn mang theo thanh âm rung động. Liêu Trần mặc dù biết nó đáng tiền, có thể không ngờ tới như thế đáng tiền. Hắn thấy, nhiều nhất giá trị mấy chục khối linh thạch chống đỡ chết rồi. Mấy chục khối linh thạch cũng là một món của cải lớn giàu, này nếu là cho phổ thông nhân gia đổi thành kim ngân, đầy đủ một nhà trong vòng 10 năm ăn uống không lo. Ngàn khối linh thạch, hù đến Liêu Trần. Vậy trước kia hắn dùng như vậy lớn nhất khối, đến giá trị nhiều ít? Đến hàng vạn mà tính linh thạch. Nói đùa cái gì a? Cái đồ chơi này, có thể có như thế đáng tiền. Hắn không tin a. Triệu Hy giao lúc này nói ra, ngàn khối linh thạch cũng là có tiền mà không mua được, căn bản là không có người nguyện ý bán. Bởi vì tím tâm bảo ngọc có tịnh hóa tẩy lễ thể chất thần hồn tác dụng. Xem như nghịch thiên cải mệnh đồ vật, một kiện nghịch thiên cải mệnh đồ vật, ngươi nói giá trị không đáng cái giá này. Liêu Trần khẽ giật mình, nghịch thiên cải mệnh sao mà kinh khủng chứ, cái này cũng có thể tùy tiện đồ vật gì đều có thể đi lên bộ. Thế là Liêu Trần nghi ngờ hỏi Triệu Hy giao nói, cái đồ chơi này cũng có thể gọi nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Triệu Hy giao nói, một người xuất sinh, thể chất đã định trước. Ngộ tính thiên phú liền như thế. Cần phải là đạt được tịnh hóa tẩy lễ thể chất bảo vật, nội tính thiên phú liền có thể biến đến càng tốt hơn, có hạn thời điểm có khả năng đi đến càng cao độ cao, thậm chí bởi vì cảnh giới càng cao thọ hơn mệnh dài hơn, ngươi nói này có tính không là cơ duyên to lớn, có tính không nghịch thiên cải mệnh. Liêu Trần trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác, từ góc độ này xem, tịnh hóa tẩy lễ đồ vật, đúng là nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Tái thiết nghĩ một hồi, tịnh hóa tự thân bảo vật nếu là lấy được đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem tự thân tẩy lễ thành không giành đạo thể. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này sẽ là thế nào vận mệnh? Liêu Trần đột nhiên thật khó chịu, bởi vì hắn bị Triệu Hy giao thuyết phục. Có thể là, như thế bảo vật, hắn toàn bộ dùng tới ma diệt tấn đường vật chất màu đen, giá trị đến hàng vạn mà tính linh thạch a, này là thế nào một bút tài phú, có thể bị hắn tùy tiện phá của xong. Mà lại tại quỷ trấn, Vương Lương còn lừa gạt đi hắn lớn nhất khối, liền đổi mấy lần hắn chỉ bảo tu hành. Mã Đức, hắn lúc nào ăn lớn như vậy thua thiệt, không được, về sau được nhiều hút mấy lần bị cơ. Triệu Hy giao đứng tại cái kia, trên người linh khí thẩm thấu đến trong hạt châu đi, một luồng màu tím thần bí thừa số bị linh khí luyện hóa dẫn dắt ra tới. Này một hạt châu, cứ như vậy một luồng, tại đây một luồng màu tím thần bí thừa số bị tháo rời ra về sau, tím tâm bảo ngọc hóa thành một miệng. Này một luồng thần bí thừa số chui vào đến Triệu Hy giao trong cơ thể, nhanh chóng dung nhập trong thân thể của nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị một hơi gió mát phất qua, thổi đi trong thân thể rất nhiều bụi trần, thân thể biến đến linh động, thần hồn biến đến rõ ràng. Nàng nguyên bản ngay tại bình cảnh, thời khắc này trạng thái thân thể trong nháy mắt để cho nàng đột phá bình cảnh, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Triệu Hy giao nhanh chóng đột phá đến tứ phẩm. Lại qua một hồi, Triệu Hy giao đột phá hoàn tất, ổn định tự thân khí tức. Sau đó đối Liêu Trần nói ra, xem, cái này là tịnh hóa tẩy lễ thể chất bảo vật nghịch thiên chi năng. Liêu Trần tận mắt chứng kiến một màn này, hắn cuối cùng đọc dung. Không nói mặt khác, một hạt nhỏ liền có thể nhường Triệu Hy giao đột phá một cái đại cảnh giới, này cũng đủ để chứng minh hắn giá trị. Nói là nghịch thiên cải mệnh, xác thực không quá đáng. Nhiều ít người, cả một đời kẹt tại bình cảnh. Có vài người, vượt qua bình cảnh liền là cá chép hóa rồng. Mà tịnh hóa loại bảo vật có thể làm được, đây đúng là nghịch thiên cải mệnh. Mà nhưng phàm nhiễm phải có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật, vậy liền tuyệt đối là chí bảo. Liêu Trần càng khổ sở hơn. Như vậy lớn nhất hối, hắn trước kia chỉ coi là tương đối đáng tiền bảo vật, trực tiếp tiêu xài xong, đầy đủ bại gia tử. Còn bi thương là, Thái Sơ quyết thiên khiển hai hại, về sau còn cần loại bảo vật này, bại gia tử sợ là muốn một mực làm xuống. Bất quá, Liêu Trần lập tức nghĩ tới một vấn đề, không đúng. Vừa mới cái kia một hạt tím tâm bảo ngọc là từ đâu đến rơi xuống? Chương 55, tâm tưởng sự thành chương 55, tâm tưởng sự thành Liêu Trần trong lòng có chút xúc động. Hắn liền nói đi, Huyền Đăng Tông bảo khố chỉ tồn kim ngân, đây không phải nguyên rủa hậu bối con cháu chỉ có thể làm người bình thường nha. Ở trong đó khẳng định còn có những bảo vật khác. Cho nên, Liêu Trần tại Triệu Hy giao xung quanh tìm tìm, cũng không có phát hiện có chỗ nào có khả năng thả tồn bảo vật. Mà lại tím tâm bảo ngọc là đến rơi xuống, Triệu Hy giao đỉnh đầu trống rỗng, cái gì cũng không có, nó là từ đâu đến rơi xuống? Liêu Trần nhịn không được hỏi Triệu Hy giao nói, thấy từ nơi nào đến rơi xuống sao? Triệu Hy giao lắc đầu, nhìn một chút đỉnh đầu, nói ra, ta vừa mới còn đang suy nghĩ có giúp ta đột phá tu hành bảo vật liền tốt, sau đó nó liền rơi vào ta dưới chân. Triệu Hy giao lời nói hạ xuống, tí tách một tiếng, lại gặp được một hạt tím tâm bảo ngọc rơi vào dưới chân của nàng. Một màn này nhường Liêu Trần cùng Triệu Hy giao hai mặt tướng dòm. Dựa vào, này bảo khố còn trang tiếng khống hệ thống. Triệu Hy giao trầm mặt một hồi, lại nói, ta còn muốn tím tâm bảo ngọc. Tí tách, lại là một hạt chống rồng xuất hiện rơi vào nàng dưới chân. Liêu Trần ngẩn ngơ, hắn sao sẽ không thật có tiếng khống hệ thống a? Không đúng vậy, lần thứ nhất Triệu Hy giao có thể không có nói ra a, chẳng lẽ còn có nào khống hệ thống? Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần đối Triệu Hy giao nói, ngươi thử một chút suy nghĩ một chút có được hay không? Triệu Hy giao sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, gật đầu trong lòng đập thầm, lại đến một hạt tím tâm bảo ngọc. Tí tách, một quả rơi vào dưới chân của nàng. Một màn này nhường Triệu Hy giao mặt tuân ra hửng hồng, kích động nhìn Liêu Trần. Ca ca, chúng ta tu hành muốn nhất phi trùng thiên. Nàng có chút xúc động tới tay đủ vũ đạo. Huyền Đăng Tông bảo khố liền tinh hoa tẩy lễ cơ thể người chất nghịch thiên cải mệnh trí bảo đều có, cái kia tăng cao thực lực khẳng định cũng có. Nghĩ đến nơi này, Triệu Hy Giao nói, ta muốn tăng lên linh khí đan dược. Tích đáp. Một viên thuốc lăn xuống tại Triệu Hy Giao dưới chân. Nguyên Linh Đan. Triệu Hy Giao nhìn viên đan dược kia, trợn cả mắt lên. Nguyên Linh Đan ẩn chứa lượng lớn linh khí, một khỏa Nguyên Linh Đan linh khí đủ để so đến được mấy trăm viên linh thạch lượng linh khí. Nhưng cùng linh thạch không giống nhau chính là, linh thạch luyện hóa khá là phiền toái một chút. Nhưng Nguyên Linh Đan lại cực kỳ thích hợp luyện khí sĩ luyện hóa hấp thu, là tăng lên tích lũy linh khí cực phẩm đan dược. Triệu Hy Giao không thể bình tĩnh, mặt càng ngày càng ửng hồng. Nàng nếu là có Nguyên Linh Đan liên tục không ngừng duy trì, có lòng tin mau sớm thành tựu lục phẩm tiến tới xông vào tông sư. Chẳng qua là làm Triệu Hy Giao nhặt lên đan dược lúc lại tràn đầy thất lạc cùng tiếc nuối. Bởi vì viên này Nguyên Linh Đan trong đó dược hiệu linh tính đã còn thừa không có mấy. Liêu Trần cũng phát hiện điểm này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng phàm là đan dược loại vật phẩm đều là có lúc hiệu, thời gian càng lâu dược hiệu sói mòn càng nhiều. Đan dược này rất không có khả năng là vân độc phu, cho nên đan dược ít nhất cũng cất giữ trong cái này bảo khố mấy chục năm trở lên. Lâu như thế còn có thể lưu lại dược hiệu, đã không thể tưởng tượng nổi. Liêu Trần lý giải Triệu Hy Giao thất lạc cùng tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là bị cái này bảo khố rung động đến. Này bảo khố, lại có thể là tâm tưởng sự thành bảo khố. Đây là muốn phát ra. Liêu Trần ra hiệu Triệu Hy Giao tiếp tục. Triệu Hy Giao thu lại cảm xúc, tiếp tục nói, ta muốn tím tâm bảo ngọc. Thế nhưng lần này, cũng không có rơi xuống đồ vật. Triệu Hy Giao hơi hơi nhăn lông mày, suy nghĩ một chút nhìn xem Liêu Trần nghi ngờ nói, chẳng lẽ chỉ có thể 5 lần. Triệu Hy Giao lời giải thích này, nhường Liêu Trần suy tư trong chốc lát, cảm thấy cũng có khả năng. Cũng không thể bảo khố mặc cho người ta cho lấy cho đoạt đi, một phần bạn đụng phải bại gia tử làm sao bây giờ. Hạn ngạch hạn lần cũng không phải là không thể lý giải. Triệu Hy Giao đột nhiên có chút bận tâm tới tới, không biết là cả đời 5 lần, vẫn là thường cách một đoạn thời gian liền có thể 5 lần. Người sau có tốt, nếu là người trước. Vậy đơn giản quá lãng phí. Liêu Trần cảm thấy, hẳn là người sau. Nay bảo khố cũng không phải ai cũng có thể đi bảo, cả đời 5 lần, cũng lấy không có bao nhiêu đồ vật. Kaka, ngươi cũng thử một chút, nhìn một chút là tình huống như thế nào. Liêu Trần gật gật đầu, nói, ta muốn tím tâm bảo ngọc. Dấu tuyết, không có cái gì rớt xuống. Triệu Hy Giao nhìn thấy một màn này, nàng nói, chẳng lẽ ta năm số lần toàn bộ sử dụng hết rồi. Nhưng Liêu Trần sắc mặt lại hết sức khó coi, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, hắn nhìn thấy kim ngân thời điểm, cũng nghĩ qua có khác bảo vật liền tốt, mà lại Triệu Hy Giao đạt được tím tâm bảo ngọc thời điểm, hắn cũng nghĩ qua muốn a, có thể là đều không có tâm tưởng sự thành, mà lại nghĩ thời điểm Triệu Hy Giao cũng không hề dùng đến 5 lần hàng ngạch. Nói cách khác, này tâm tưởng sự thành bảo khố, không nhận hắn. Đó, đây là cái gì tình huống? Hắn là đốt đèn người a? Là hắn mở ra bảo khố a? Nhưng một ngoại nhân tâm tưởng sự thành, hắn cái này chính chủ lại cái gì cũng không phải. Đặc biệt, ngươi là đang đùa ta sao? Liêu Trần tiếp tục thử mấy lần, phát hiện sát thực thế nào đều không phản ứng. Hắn mặt đều xanh. Chẳng lẽ, nhường Triệu Hy Giao xuống tới làm con tin, ngược lại cướp đi cơ duyên của hắn. Này bảo khố nhận nàng không nhận chính mình. Đặc biệt, ngày cậu. Liêu Trần thần sắc phức tạp nhìn xem Triệu Hy Giao, nhìn cái kia trương thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Triệu Hy Giao a, ngươi chính là đường hẻm hoang nên báo đáp ca ca cũng không đủ a. Liêu Trần chỉ có thể nói, hẳn là tổng hạng ngạch 5 lần, ngươi dùng ta liền không dùng được. Triệu Hy Giao lại lo lắng nói, cũng không biết có phải hay không là ta này cả đời số lần đều dùng xong. Liêu Trần lại nói, hẳn không phải là. Như vậy đi, lần sau ta còn mang ngươi tới, thử một chút có thể làm được hay không, nắm quy tắc của nó làm rõ ràng. Bất quá muội muội, có nhiều thứ ta cũng cần, đến lúc đó thỉnh muội muội giúp ta lấy, như thế nào? Ừm. Triệu Hy Giao dùng sức gật đầu, càng ngày càng cảm động, Liêu Trần đối nàng thật rất tốt, thế mà còn muốn lấy mang nàng tiền đến. Liêu Trần thấy Triệu Hy Giao đáp ứng, nghĩ thầm có thể đem Triệu Hy Giao phát triển thành trạm trung chuyển cũng được. Tư tưởng của hắn cảnh giới vẫn còn rất cao, chung nhau giàu muốn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nay trong bảo khố lại có không gian bí cảnh, nếu có thể tìm tới cửa vào liền tốt. Triệu Hy Giao cảm thán, có thể làm cho bảo vật vô tích có thể tra xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, khẳng định là không gian thủ đoạn. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này là thần thông, bọn hắn tuyệt đối không thể tìm tới cửa vào. Đừng nói bọn hắn, coi như là tông sư cũng thúc thủ vô sách. Đây đã là vượt ra khỏi người phàm lực lượng, phàm nhân bất lực. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra được, năm đó Huyền Đăng Tông bực nào rực rỡ, liền tâm tưởng sự thành không gian bảo khố đều có thể kiến tạo. Liêu Trần bị thương, không khỏi kiểm tra một hồi ấn đường. Ấn đường có chút biến thành màu đen, nghĩ đến là nhất niệm thông thiên về sau, lại vận chuyển thái sơ quyết duyên cớ. Có thể là, hiện tại đen độ cứ như vậy một luồng, số lượng cực ít, căn bản không coi là cái gì. Liêu Trần nhìn xem Triệu Hy Giao trong tay mấy hạt tím tâm bảo ngọc, sinh ra chờ mong, nghĩ thầm ấn đường hắc vật chất tẩy trừ, có thể hay không đạt được bảo khố tán thành. Thế là Liêu Trần đối Triệu Hy Giao nói, có thể cho ta một khóa sao? Triệu Hy Giao không có bao nhiêu lưỡng lự, đưa cho Liêu Trần một khóa. Liêu Trần linh khí luyện hóa, theo tím tâm bảo ngọc bên trong rút ra một luồng màu tím thần bí thừa số. Cỗ này màu tím thần bí thừa số chui vào đến Liêu Trần trong cơ thể, vọt thẳng hướng cái trán. Trong chốc lát, thần bí thừa số cùng vật chất màu đen lẫn nhau trừ khử. Màu tím thần bí thừa số bị tiêu hao hầu như không còn. Vật chất màu đen lại còn thừa lại một nửa. Liêu Trần nhíu mày, đều cùng là một luồng, vật chất màu đen vẫn là càng mạnh. Nhưng như là đã đến thử, Liêu Trần đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, lần nữa hỏi Triệu Hy Giao muốn một quả. Triệu Hy Giao cứ việc tâm cơ, nhưng nàng lần này vẫn là cho rất sung sướng. Cái này khiến Liêu Trần ngoài ý muốn, vốn cho là nàng sẽ còn chần chờ một hồi. Đạt được viên này, Liêu Trần nghĩ thầm vật chất màu đen hẳn là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không biết sạch sẽ chính mình có thể hay không tại đây bảo khố đạt được tán thành mà tâm tưởng sự thành. Chương 56, giấc mộng của ngươi là cái gì? Chương 56, giấc mộng của ngươi là cái gì? Như Liêu Trần dự liệu như thế, lại dùng một khỏa tím tâm ngọc thạch, hắn cái kia một luồng vật chất màu đen cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. Xem trong tay ngọc thạch bột mịn, hắn nhịn không được thì đau. Này bằng với là 4000 khối linh thạch a. Giải quyết này một luồng vật chất màu đen, Liêu Trần cũng không có dừng lại, mà là dùng tự thân dương hỏa hội tụ thành tam muội chân hỏa, tiếp tục đốt cháy lưu lại vật chất màu đen khí tức. Hắn muốn chính mình ấn đường triệt để thông thấu sạch sẽ. Sau một hồi lâu, hắn mới làm xong những thứ này. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tự thân trước nay chưa có thư thái. Thế là, Liêu Trần lại thử một chút, nội tâm chờ mong có thể được bảo khố xem trọng. Thảo, đây là Liêu Trần thử xong sau phản ứng đầu tiên. Đặc biệt, nay quỷ bảo khố, lão tử không sớm thì muộn có một ngày đập ngươi. Ta đều làm như vậy tịnh, ngươi có lý do gì kỳ thị ta? Liêu Trần tức đến nổ phổi, nơi này một khắc đều không nghĩ ngây người. Đúng, còn có An Thiên, hắn có phải hay không biết hết thảy, sau đó thuận thế tính toán chính mình, nhường Triệu Hy giao chiếm cơ duyên của mình. Mã Đức, An Thiên giống như là bước đi chân trái trước bước. Hắn không biết trái là tôn nhà, đối với mình điện chủ này một điểm tôn ti quan niệm đều không có. Thu thập, nhất định phải ác độc mà trừng trị hắn. Liêu Trần thở gấp, không xem qua ánh sáng chuyển tới một chỗ, hắn lại hơi hơi ngẩn người, lập tức dùng sức dụi mắt một cái. Hắn xác định không có nhìn lầm, vừa mới chỗ nào không có cái gì, hiện tại thế mà xuất hiện một đạo cửa đá. Cái này khiến Liêu Trần nhịn không được kích động lên, chẳng lẽ này cửa đá liền là thông hướng không gian bảo khố. Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần bước nhanh hướng về cửa đá đi đến. Triệu Hy giao một mực tại bên cạnh, thấy Liêu Trần vẻ mặt một mực tại biến, sau đó lại trực tiếp hướng đi một bức tường, cũng nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là theo tới. Liêu Trần thấy Triệu Hy giao theo tới cũng không để ý, hắn đẩy ra cửa đá, liền đi vào. Chẳng qua là, vừa đi vào hắn liền ngây dại. Ánh vào trước mắt hắn không có vật khác, liền là một tòa tím quan tài. Nay tòa tím quan tài không phải cái khác làm, toàn bộ đều là tím tâm ngọc thạch làm. Nguyên một tòa tím quan tài đều là tím tâm ngọc thạch làm. Trọng yếu nhất chính là, hắn màu tím so với Triệu Hy giao lấy được tím tâm ngọc thạch phải sâu đậm hơn. Càng sâu, đại biểu cho trong đó màu tím thần bí thừa số càng nhiều. Một hạt liền có thể nhường Triệu Hy giao trực tiếp phá một cái đại cảnh giới, cái kia nguyên một tòa phẩm chất càng cao to như vậy tím quan tài, giá trị bao nhiêu? Nhìn lên trước mặt tiến vào dài 3 mét tím quan tài, Liêu Trần trợn cả mắt lên, này nếu có thể đạt được, toàn bộ Kim Lăng ai còn so với hắn có tiền. Trọng yếu nhất chính là, đạt được như thế chí bảo, có khả năng nhờ vào đó mời chào nhiều ít cường giả để bản thân sử dụng. Tại Kim Lăng, hắn có khả năng xung pha. Liêu Trần bước nhanh đi qua, thế nhưng còn chưa tiếp cận, liền bị một đạo màn sáng cho ngăn cản. Đạo màn ánh sáng màu tím nắm Liêu Trần ngăn cách tại bên ngoài, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không đột phá nổi đạo ánh sáng này màn. Lúc này Liêu Trần mới phát hiện, này màu tím ngọc quan tài bên trên khắc ấn vô số đạo văn, này chút đạo văn xưa cũ thần bí, rất là huyền ảo. Liêu Trần bị ngăn tại bên ngoài, nhưng khoảng cách này cũng có thể thấy tím quan tài toàn cảnh, nó phía trên là một tấm trong suốt lưu ly. Này lưu ly mặc dù nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng phía trên hoa văn càng thêm huyền ảo. Nhưng tương tự, xuyên thấu qua lưu ly, Liêu Trần thấy tím trong quan tài. Tại tím trong quan tài, ngủ một nữ tử. Nữ tử thân mang một thân mũ phượng khăn quàng vai, từng sợi tóc đen nhánh ánh sáng, mang theo kim phượng hoàng thức châm gài tóc, mặt bị khăn đỏ cô dâu che khuất thấy không rõ dung nhan, nhưng không bị che khuất cổ, da nhắn nhủi bóng ánh tuyết trắng. Áo cưới bao quát ra đường cong ưu mỹ, dáng người cao gầy, nằm tại trong quan tài ngọc, như cùng một cái ngủ yên tiên nữ. Liêu Trần còn đang quan sát trong quan tài ngọc nữ tử, bên hai lại đột nhiên chuyển đến một hồi hoang đường thanh âm, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta khi còn bé trôi qua hết sức thảm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhặt bình duy trì. Liêu Trần phản xạ có điều kiện trả lời, nhưng nói đến đây hắn lập tức dừng lại. Nơi này không phải ở kiếp trước tiết mục TV hiện trường. Liêu Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm chỗ, rất nhanh liền con mắt liền trừng lớn. Bởi vì tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thân mang mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, tư thái thân hình cùng tím trong quan tài ngọc giống như lúc. Nàng đứng tại cái kia, áo cưới đỏ tươi, như là muốn nhỏ máu một dạng. Đỏ dày hồng y khăn đỏ cô dâu, hết thảy đều như vậy đỏ tươi. Đây là cái gì tình huống? Quỷ Hiền Linh nhìn thoáng qua tím quan tài, bên trong nữ nhân còn nằm tại cái kia. Ma Đức rời đi quỷ trấn, còn chạy không khỏi cùng những đồ chơi này liên hệ. Chẳng lẽ cả một đời liên cùng này chút quỷ đồ chơi triệt để quấn lên rồi? Bị cơ, Liêu Trần nhẹ giọng la lên một câu. Lần thứ nhất, bị cơ không có trả lời hắn. Cái này khiến Liêu Trần hơi sững sờ, bị cơ cho tới bây giờ đều là lúc nào gọi thì đến, chưa bao giờ ngoại lệ, lần này làm sao không được? Chẳng lẽ này quỷ dọa đi bị cơ? Ngẫm lại cũng thế, bị cơ yếu như vậy gà, sợ quỷ cũng như thường. Thân mang huyết hồng áo cưới nữ tử, chậm rãi hướng đi Liêu Trần, mũi chân đạp nhanh chóng đến Liêu Trần trước người, mang theo khăn đỏ cô dâu đầu gần sát Liêu Trần đầu, không đến 5 cm. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Nữ tử hoang đường lời nói lần nữa truyền đến. Đặc biệt, ngươi cũng không phải đạo sư, mộng tưởng ngươi tổ tông. Liêu Trần thở gấp, đưa tay liền nghĩ đối phương khăn đỏ cô dâu năm tới. Nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào, ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Trước kia hắn có thể sẽ kinh khủng, thế nhưng tại quỷ trấn trải qua tẩy lễ, ngươi dạng này hoàn toàn là trò trẻ con. Huống chi, giống hắn nhiệt huyết như vậy nam nhi, dương khí dư thừa thanh niên. Nữ quỷ có cái gì sợ, dương khí dâng lên mà ra. Sơ ý một chút liền có thể bắn nàng cái biến thành cho bụi. Không có chút nào ngăn trở lộ xuống đối phương khăn đỏ cô dâu, lộ ra một tấm đẹp đẽ mặt. Chẳng qua là thấy gương mặt này, hắn triệt để ngây người. Triệu Hi Dao. Không sai. Gương mặt kia hoàn toàn là Triệu Hi Dao. Nàng lúc này tan tân nương trang, bỏ bất phấn trang điểm, môi đỏ chứa qua son phấn, tựa như liễu diễm. Lúc này Triệu Hi Dao, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không gì sánh được. Thế nhưng Liễu Trần giờ phút này lại tê cả da đầu, vừa mới Triệu Hi Dao cùng không có cùng chính mình tiến đến. Đây là quỷ nhập vào người sao? Nữ quỷ bị Liễu Trần giật đi khăn đỏ cô dâu không thèm để ý chút nào, cặp kia thu thủy đồng dạng đôi mắt đẹp, sáng rực nhìn chằm chằm Liễu Trần, lần nữa hỏi nàng câu nói kia. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Liễu Trần thở gấp, nữ quỷ này liền là thích ăn đòn. Hắn vận dụng đốt đèn thuật, trên người dương hỏa phun ra ngoài, tụ tập tại cùng một chỗ, trực tiếp đốt cháy hướng nữ quỷ. Dương hỏa nóng bỏng, đây là hắn tại quỷ trấn đối phó quỷ vật thủ đoạn, ngoại trừ Vương Lương những tên kia, mặt khác quỷ, mọi việc đều thuận lợi. Có thể, nay lửa đốt tại nữ quỷ trên thân, nữ quỷ nhìn cũng không nhìn liếc mắt, một tia gợn sóng đều không lên. Cái này khiến Liêu Trần trừng to mắt, không dám tin nhìn xem nữ quỷ. Coi như là tại quỷ trấn, đụng phải những cái kia cùng hung cực các quỷ vương, đụng phải dương hỏa ít nhiều có chút phản ứng. Quỷ trấn cũng là Vương Lương chờ số ít mấy người có khả năng hoàn toàn không nhìn. Nói cách khác, này quỷ khả năng đi đến Vương Lương cấp bậc của bọn họ. Liêu Trần khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vùng phí toát ra một luồng hơi lạnh. Đặc biệt, hắn tại Vương Lương trong tay liền là một cái đồ chơi a. Nói cách khác, tại nữ quỷ này trước mặt, hắn cũng chỉ là một kiện đồ chơi. Chương 57, nữ quỷ nhân quả chương 57, nữ quỷ nhân quả giấc mộng của ngươi là cái gì? Nữ quỷ lần nữa tới gần Liêu Trần, hỏi ra câu này linh hồn thảo vấn. Ta đặc biệt có cái quỷ mộng tưởng. Liêu Trần trong lòng phỉ báng không thôi, rất muốn đối trở về. Có thể là đối mặt dạng này đại lão quỷ, Liêu Trần thật không dám a sợ một cái trả lời không hài lòng, liền bị đối phương một bàn tay chụp chết. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Nữ quỷ lần nữa hỏi Liêu Trần, tới gần Liêu Trần, khoảng cách Liêu Trần không đến 5 cm, cái này khiến Liêu Trần tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Bị dạng này ép hỏi, Liêu Trần nhìn thân mang áo cưới Triệu Hi Dao hắn đầu góc phi tốc lưu chuyển. Tâm muốn thế nào trả lời mới có thể để cho nữ quỷ này hài lòng. Nhưng hắn đối này nữ quỷ hoàn toàn không biết gì cả, căn bản là không thể nào phân tích hẳn là từ góc độ nào vừa đi vừa về đáp. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Nữ quỷ thúc giục ép hỏi, ư hiếp mà lên, Liêu Trần mặt khoảng cách nàng không đến 2 cm, có thể thấy được nàng trong con ngươi hình chiếu. Tầm mắt rơi vào huyết hồng áo cưới bên trên, Liêu Trần linh quang lóe lên. Đây là chỉ có số ít tin tức, áo cưới vào quan tài. Này là muốn gả cho ai? Vẫn là lấy chồng ngày đó chết rồi. Nữ quỷ tới gần Liêu Trần, mặt cơ hồ muốn kề sát ở Liêu Trần trên mặt, gần không đến 1 cm. Lúc này Liêu Trần cảm giác được một cỗ thấu xương âm hàn, cỗ này âm hàn chẳng qua là phát ra một chút khí tức, đều muốn dập tắt hắn 3 ngọn đèn phát hỏa. Cái này khiến Liêu Trần sắc mặt biến, khó trách vừa mới dương hỏa đối nàng không hề có tác dụng. Hắn coi trọng chính mình, hắn dương khí bắn không xuyên nàng, ngược lại là nàng có thể nuốt giết hắn tinh hoa. Chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Thấy nữ quỷ lại muốn hướng phía trước, Liêu Trần dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Nàng nếu là lại ước hiếp tiến lên, hắn một thân dương khí thật muốn triệt để dập tắt. Liêu Trần không kịp nghĩ nhiều nữa, dồn dập mở miệng nói, giấc mộng của ta là cưới ngươi. Ầm ầm. Nay tòa cất giữ ngọc quan tài đại điện, trống rông xuất hiện tinh lôi, ngay tại Liêu Trần bên thai vang lên. Liêu Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống? Thượng tiên cảnh cáo. Mẹ nó. Không biết cái này câu nói liền có thể nhiễm phải nhân quả gì a? Liêu Trần không biết, lúc này ở Kim Lăng thành miếu, đột nhiên một đạo lôi điện lớn xuất hiện, này đạo thùng một dạng to lôi điện lớn là màu tím. Nó không phải thượng thiên đánh xuống, mà là theo thánh miếu trực tiếp bổ tới bầu trời. Thánh miếu bên ngoài trông coi 2 vị tông sư, nhìn thương khung bị đánh ra một cái hắc động, bọn hắn con mắt đều trừng lớn. Thánh miếu, thời gian qua đi ngàn năm, thế mà xuất hiện lần nữa dị trạng. Quan tâm thánh miếu vô số người, giờ phút này đều nhìn chằm chằm cái kia lớn như vậy tử lôi thất thần. Vân Độc Phu tại lầu cát, đang uống lấy lão phu thê tôn nữ pha trà, thấy này đạo tử lôi, ánh mắt hắn trừng lớn. Đột nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy không dám tin, thân thể phát run. Liêu Trần không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, tại hắn nói xong câu đó về sau, nguyên bản tới gần hắn nữ quỷ, không nữa tới gần. Chẳng qua là cặp kia thu thủy đôi mắt đẹp, sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Trần, phản phất là phải nhớ kỹ hắn như vậy. Liêu Trần bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, sẽ không hắn nói một câu như vậy, thật sẽ làm xảy ra vấn đề tới đi. Nhớ kỹ ngươi mộng tưởng. Hoang đường thanh âm theo trong miệng nàng truyền tới, sau đó nàng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Liêu Trần hơi ngẩn ra, nhìn chung quanh một chút, xác thực không thấy nàng. Nói cách khác, không phải Triệu Hi Dao bị quỷ nhập vào người. Như vậy, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì nữ quỷ này lớn lên giống Triệu Hi Dao? Là bởi vì Triệu Hi Dao đi theo hắn tiến vào này địa quật, cho nên nữ quỷ hiện ra bộ dáng của nàng, vẫn là nói nàng chẳng qua là giống Triệu Hi Dao. Liêu Trần cảm thấy, người trước khả năng lớn hơn. Dù sao Triệu Hi Dao cùng hắn cùng chỗ tại bảo khố. Một người tại đây trống rỗng không gian, Liêu Trần nhìn tím quan tài, tím trong quan tài người vẫn là sinh động như thật, huyết hồng áo cưới tươi đẹp vô cùng, vừa mới hết thảy phảng phất đều là một giấc mộng. Nàng là ai? Vì cái gì tại Huyền Đăng Tông bảo khố? Liêu Trần tâm mệt mỏi, hắn giống như lại lây dính không nên tiêm nhiễm đồ vật. Nếu là bởi vì câu nói kia, nhiễm phải không nên dính vào nhân quả, vậy liền thật sự là ngày cầu a hắn tới này bảo khố cái gì đều không được đến, lại rước lấy một thân tao. Tầm mắt rơi vào cái kia tím quan tài bên trên, Liêu Trần lại nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Như thế chí bảo thế mà làm quan tài, phung phí của trời a, ta đều lập chí cưới ngươi, cũng không biết cho ta một khối tím tâm bảo ngọc. Ta đổi lại mộng tưởng còn kịp sao? Liêu Trần nói thầm, ngược lại lời đã nói ra ngoài, hắn cũng không sợ nói tiếp. Ken, cái kia lớn như vậy tím quan tài bên trên, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, một khối tím tâm bảo ngọc từ nơi nào bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào Liêu Trần dưới chân. Nay một khối, có lớn cỡ bàn tay, so với hắn ban đầu ở quỷ trấn dùng hết khối đó, còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn dưới chân tím tâm bảo ngọc, Liêu Trần không có mừng rỡ, ngược lại là lông tơ dựng ngược lên. Mẹ nó, hắn giờ phút này xác nhận, hắn vừa mới câu nói kia tuyệt đối kết nhân quả. Bực này tồn tại nhân quả, quỷ biết có phiền phải gì, sẽ không tới thời điểm thật ép mình cưới nàng a. Một người chết a, chẳng lẽ muốn để cho mình trở thành đuổi thi nhân? Ngã, lao tử là tạo cái gì nghiệt? Liêu Trần nhịn không được lại liếc mắt nhìn, ân, tư thái không sai, làn da thật trắng, nơi đó cũng ngạo nghệ ưỡn lên, mặc áo cưới tư tưởng giống như là không có chơi qua. Liêu Trần nhịn không được cho mình một bàn tay. Xấu hổ, nghĩ gì thế, nàng lại thế nào để mắt? Chính mình cũng không thể biến thái đến làm đuổi thi nhân a, đây là người làm sự tình sao? Hắn Liêu Trần là có điểm mấu chốt, tuyệt không làm chuyện này. Liêu Trần nhặt lên dưới chân tím tâm bảo ngọc, nhân quả đã như phải, đồ vật ngu sao không cầm. Chẳng qua là khi hắn nhặt lên này một vật, lại nhìn về phía tím quan tài lúc, chỗ nào không có vật gì. Cái này khiến Liêu Trần hơi sửng sở, này cũng đã biến mất. Bất quá, Liêu Trần phát hiện vừa mới đặt tím quan tài địa phương, có mấy cái dấu chân. Không có tím quan tài ngăn cản, Liêu Trần đi vào xem xét. Thấy tại dấu chân bên cạnh có mấy cái chữ nhỏ. Chạy bộ long xà, chỉ xích thiên ngai, không gian để bản thân sử dụng. Thân pháp như mị ảnh, tiêu giao trong nhân thế. Liêu Trần sửng sở, tầm mắt nhịn không được nhìn về phía mấy cái kia dấu chân. Xem lời này ý tứ, đây là một bộ thân pháp, tiếp tục tu hành có khả năng tiếp xúc đến không gian pháp tắc. Liêu Trần hồ nghi, nếu thật là như thế thân pháp, đây tuyệt đối là tuyệt thế thần thông a, nắm giữ không gian là hạng gì kinh thế hai tục thủ đoạn. Cùng thần linh không khác. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía mấy cái dấu chân, nghĩ thậm chí bằng mấy cái này dấu chân. Chẳng qua là Liêu Trần đắm chìm quyết tâm đi xem, rất nhanh liền động dung. Bởi vì làm hắn tâm thần dung nhập trong đó, trong chốc lát liền có bóng người tại trước mắt hắn thoáng hiện, đang giẫm lên này dấu chân hành động, càng chạy càng nhanh, thuê sau nhanh như thiểm điện. Loại thân pháp này tốc độ vượt quá tưởng tượng. Nếu như dùng đạo kỹ thiên địa huyền hoàng phẩm cấp tới đánh giá hắn có thể nhìn thấy thân pháp, hẳn là đi đến huyền phẩm thân pháp. Dùng hắn thời khắc này thực lực, coi như tiếp xúc đến không gian pháp tắc, hắn cũng là tuyệt đối tu hành không được. Huyền phẩm là hắn cảnh giới này có thể cảm ngộ cực hạn. Giờ phút này hắn có thể thấy huyền phẩm, không phải nói thân pháp này hạn mức cao nhất chẳng qua là huyền phẩm, mà là hắn chỉ có thể nhìn thấy huyền phẩm. Liêu Trần lại nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là Huyền Đăng Tông không gian bảo khố chìa khóa có phải hay không liền là một bộ này dấu chân thân pháp. Nắm giữ này dấu chân thân pháp, liền có thể trưởng khống không gian chi lực. Vậy dĩ nhiên có khả năng mở ra cái này bảo khố. Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần trong lòng xúc động. Này bảo khố, tựa hồ cuối cùng vẫn hắn, mà lại còn miễn phí đạt được một loại tuyệt học. Chương 58, điện chủ chỗ ở. Chương 58, điện chủ chỗ ở. Liêu Trần theo cửa đá lần nữa xuyên qua, cũng không biết có phải hay không là theo dấu chân trung học bộ pháp duyên cớ, lần này thông qua đã nhận ra không giống nhau. Hắn thông qua này cửa đá trong chớp mắt, cảm giác vượt qua cực khoảng cách xa, ẩn chứa không gian chi lực duyên cớ. Liêu Trần tự lẩm bẩm đi qua cửa đá. Triệu Hy Giao lúc này còn tại bảo khố, nàng nhìn xuyên tường mà qua Liêu Trần. Cặp kia đôi mắt đẹp trống trống trĩa, thẳng tóc nhìn chằm chằm Liêu Trần, ngươi học xong đạo thuật thần thông thuật suy tưởng. Mới ra tới Liêu Trần nghe được câu này, hơi sững sờ, nhìn thoáng qua sau lưng cửa đá, hỏi Triệu Hy Giao nói, ngươi thấy là tưởng? Triệu Hy Giao nghi hoặc đến, không phải tưởng sao? Liêu Trần nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình là đốt đèn người, cho nên mới có thể thấy này cửa đá. Vừa mới ngươi không cùng lấy ta. Triệu Hy Giao đối Liêu Trần hỏi ra câu nói này không hiểu, ta cùng không có cùng ngươi, ngươi cũng không biết sao? Ta ban đầu đi theo ca ca, thế nhưng theo tới bên tường, liền thấy ngươi xuyên tường mà qua, ta bị tường ngăn lại. Vậy thì không phải là quỷ nhập vào người. Chẳng qua là Liêu Trần không rõ nàng vì cái gì hiện hiện Triệu Hy Giao bộ dáng. Liêu Trần cũng không muốn truy đến cùng chuyện này, đơn giản cho Triệu Hy Giao giải thích một chút, ta có thể thấy một tòa cửa đá. Có sao? Triệu Hy Giao nháy mắt, nỗ lực nhìn một chút, có thể cái gì cũng không thấy. Bất quá là một cái thông minh trà xanh, cứ việc còn rất là hiếu kỳ, nhưng sẽ không truy đến cùng mà khiến người chán ghét phiền. Nàng không có hỏi quá nhiều Liêu Trần xuyên tường mà qua thấy cái gì, mà chỉ nói, vừa mới thấy ca ca xuyên tường mà qua, ta một người tại đây trống rỗng bảo khố rất sợ hãi. Có thể lại lo lắng ca ca là không là đụng phải nguy hiểm gì. Triệu Hy Giao nháy mắt, một bức yếu đối điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Mùi vị kia là được rồi. Liêu Trần thành thạo nói, ta không nên đem muội muội một người bỏ ở nơi này, là lỗi của ta. Dạng này, ta mua cho ngươi cái bao. Ách, ta cho ngươi bao điểm hoàng kim làm an ủi muội muội. Nói xong, Liêu Trần theo thạch giá bên trên lấy một chút hoàng kim. Mặc dù không ít tu hành tài nguyên không thể dùng hoàng kim trực tiếp mua, có thể cũng chỉ là đối với tu hành tài nguyên tới nói. Trên đời này đại đa số người vẫn không thể tu hành, hoàng kim vẫn như cũng là đồng tiền mạnh. Có những vật này vẫn như cũ có khả năng quang ngập trong vàng son sinh hoạt. Ngược lại không là của hắn, Liêu Trần cũng không đau lòng. Tùy ý mất đi một bao cho Triệu Hy Giao, Liêu Trần tiện tay lấy hai thỏi ném đến trong ngực. Hắn tùy thời có thể đi bảo, này không chính là mình hậu hoa viên nhà, không cần thiết một lần cầm quá nhiều. Có thể Triệu Hy Giao nhìn xem chính mình lớn nhất bao, mà Liêu Trần chẳng qua là lấy hai thỏi, nàng cắn cắn hàm răng, hắn thật đối với mình rất tốt. Liêu Trần không biết này tùy ý cử động, lại để cho Triệu Hy Giao não bổ sinh trò vui. Hắn cùng Triệu Hy Giao đi ra bảo khố, nhìn thấy An Thiên. Nghĩ đến mộng tưởng trở thành sự thật bảo khố vì Triệu Hy Giao làm áo cưới liền đầy bụng tức giận, hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là An Thiên tính toán kỹ. Cho nên nhìn xem An Thiên chào đón, tầm mắt nhịn không được nhìn về phía hắn dưới chân, à, thế mà không phải trước bước chân trái. Ha ha, An Thiên trưởng lão, cái gì luôn miệng nói ủng hộ ta làm địa chủ, có thể ngươi đối ta nơi nào có một điểm tôn trọng, Chào đón An Thiên sững sờ, hắn tự nhận đối Liêu Trần hết sức tôn trọng a, so tôn trọng tông chủ còn siêu quý cách. Còn mời điện chủ chỉ rõ. An Thiên nói, ngươi thấy ta thế mà trước bước chân phải, ha ha, nam trái nữ phải. Ngươi đây là tại chế giễu ta là nữ nhân. An Thiên triệt để sững sờ tại chỗ, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hắn lại bởi vì trước bước chân phải bị nhân giáo huấn. Còn có, đường đường trưởng lão viện như thế tàn mạng, liền cái tông sư đều không ra, ngươi khó từ tội lỗi. Ngày mai, ta muốn gặp được ngươi 3000 chữ kiểm điểm. Dĩ nhiên, ngươi không nhận ta người điện chủ này, cũng có thể không giao. Hừ. Nói xong, Liễu Trần lôi kéo Triệu Hy giao liền rời đi, căn bản không cho An Thiên cơ hội nói chuyện. An Thiên sững sờ tại chỗ, nghĩ thầm hắn bao lớn tuổi tác. Huyền Đăng Tông hiện tại người nào so niên kỷ của hắn lớn? Ngươi nhường biết kiểm điểm. Coi hắn là trẻ con mà sao? Tiểu tử này uống lộ thuốc, không hiểu thấu liền nhằm vào hắn. Nhìn xem Liễu Trần rời đi, hắn lại vỗ một cái đùi, quên hỏi tiểu tử này tại bảo khố có hay không đụng phải chuyện quỷ dị. Liễu Trần đi ra trưởng lão cát, thuận thế đối Triệu Hy giao nói, bảo khố nếu là sớm bảo ngươi đi vào, ngươi có lẽ đều có thể trùng kích tông sư cảnh. Theo hắn thái độ đối với ngươi, ta có chút hoài nghi hắn tán thành ta điện chủ mục đích, cho nên thăm dò, xem hắn đến cùng có cái gì tính toán. Triệu Hy giao ngẫm lại bảo khố, lại ngẫm lại An Tiên đối Liễu Trần kỳ quái thái độ, nàng cũng xác thực cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ Liễu Trần nói đều là thật? An Tiên gia tại Huyền Đăng Tông nhiều năm như vậy, là có hắn tính toán của mình. Muội muội, ngươi tại trung điện ở chỗ nào? Liễu Trần hỏi. Ta tại trung điện cũng không có chỗ ở, suy nghĩ một chút, liền ở muội muội cái kia tốt. A. Triệu Hy giao nhìn về phía Liễu Trần, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng phát hiện giống như không có lý do cự tuyệt. Không nói bọn hắn hiện tại quan hệ, trọng yếu nhất chính là hiện tại Liễu Trần là trung điện điện chủ, ấn lý thuyết liền nên ở điện chủ chỗ ở, mà điện chủ chỗ ở trước đó là phụ thân hắn ở lại, nàng tự nhiên cùng phụ thân cư ở cùng một chỗ. Cho nên, nàng hiện tại chỗ ở liền là điện chủ chỗ ở, Liễu Trần ở nàng nơi đó là chuyện đương nhiên. Hắn nói câu nói này, là không phải là vì biểu đạt không đổi đi nàng, cố ý nói như thế, cũng là vì không để cho nàng xấu hổ, nghĩ như thế, Triệu Hy giao sắc mặt nhu hòa đối với Liễu Trần nói, "Ca ca đi theo ta." Rất nhanh, Triệu Hy giao liền mang theo Liễu Trần đến một chỗ trụ sở. Điện chủ trụ sở chiếm diện tích đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng ngoại trừ nhà chính, địa phương khác đều có vẻ hơi hoang hỗn tạp, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy mạng nhện, mặt trên còn có một chút con muỗi. Phụ thân sau khi qua đời, ta cũng nhiều như vậy tinh lực quét dọn như thế lớn chỗ ở lại vì tránh hiểm nghi không thể an bài đệ tử khác quét dọn, cho nên ta chỉ quét dọn nhà chính cái kia hai gian. Đang khi nói chuyện, Triệu Hy giao mang theo Liễu Trần tiến vào ở giữa phòng ở, quả nhiên sạch sẽ sạch sẽ. Triệu Hy giao xuất ra sạch sẽ bị nụm, đặt ở một cái phòng nói, gian này là phụ thân trước kia ở, ca ca liền ở nơi này đi. Sát vách là gian phòng của ta, ngươi nếu là có chuyện gì có thể gọi ta. Liễu Trần gật gật đầu, đối Triệu Hy giao nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, liền đi ngủ sớm một chút đi. Triệu Hy giao lắc đầu, nhìn xem Liễu Trần nói, hôm nay đột phá đến tứ phẩm, lại nghĩ tới nhưng tại trong bảo khố lấy tu hành tài nguyên, có chút xúc động không muốn ngủ. Ngươi nói giống như cơ duyên này trợ giúp, ta bao lâu có thể trở thành tông sư? Liễu Trần nhìn lên trước mặt thanh lệ tuyệt mỹ, trong mắt lập lòe hy vọng chi quang Triệu Hy giao, biết nữ nhân này là đang chơi kế vật, là hy vọng dùng bảo khố tài nguyên mau sớm để cho nàng trở thành tông sư. Liễu Trần cười nói, ta tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, tại bảo khố tài nguyên duy trì dưới, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành tông sư. Nghe Liễu Trần nói như thế, Triệu Hy giao nở rộ nụ cười, cười phố tuyệt mỹ. Nhìn Liễu Trần nói, giấc mộng của ngươi là cái gì? Một câu, nhường Liễu Trần thân thể đột nhiên kéo căng, sau sống lưng một cỗ khí lạnh xuất hiện, sững sờ nhìn xem Triệu Hy giao. Triệu Hy giao trong miệng nói ra cùng nữ quỷ một dạng. Chương 59, được hưởng trường sinh chương 59, được hưởng trường sinh Triệu Hy giao thấy Liễu Trần thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, một câu đều không nói. Nàng không khỏi nghi ngờ nói, phụ thân cả đời mộng tưởng là nhường Huyền Đăng Tông tái hiện rực rỡ, phụ thân không còn nữa, ta muốn vì giấc mộng của hắn mà nỗ lực, cho nên ta muốn trở thành tông sư. Ca ca ngươi thiên phú phi phàm, trở thành tông sư đối với ngươi mà nói có lẽ chẳng qua là vấn đề thời gian, ngươi chẳng lẽ không có đặc biệt mộng tưởng sao? Liễu Trần nghe Triệu Hy giao nói như thế, thở dài một hơi. Còn tốt, chẳng qua là trùng hợp. Hù chết bà bảo. Ma Đức, coi là cái kia nữ quỷ đi theo Triệu Hy giao ra tới. Giấc mộng của ta à, kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn tu hành đủ mạnh, có thể yên lặng bảo hộ Huyền Đăng Tông, có thể quét qua ma đạo khói mù, trừ ma vệ đạo. Liễu Trần không có quên hắn người bố trí, rất tự nhiên nói ra một đoạn này lời. Quả nhiên là một cái cương trực người a, liền mộng tưởng đều là bình thản như vậy nhạt nhẽo. Triệu Hy giao nội tâm cảm thán một câu. Bất quá nghĩ lại, dạng này nhạt nhẽo mộng tưởng cũng tốt, thủ hộ Huyền Đăng Tông cùng mục đích của nàng là giống nhau. Chẳng qua là, cũng mất tiếp tục cùng Liễu Trần trò chuyện đi xuống hào hứng. "Ca ca, ta hơi mệt chút, ta trước đi ngủ." Triệu Hy giao hướng đi nàng phòng, tại đóng cửa thời điểm, đối Liễu Trần lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, hy vọng ca ca có thể một mực không quên sơ tâm. "Nhớ kỹ ngươi mộng tưởng." Nói xong, Triệu Hy giao khép cửa phòng lại. Thế nhưng Liễu Trần lại ngẩn người, cái kia áo cưới Triệu Hy giao, câu nói sau cùng cũng là "nhớ kỹ ngươi mộng tưởng", Liễu Trần lại cảm thấy có chút tê cả da đầu. Sẽ không như thế tà môn a? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Liễu Trần nhẹ thở ra mấy hơi thở, hồi ức Triệu Hy giao vừa mới bộ dáng, cùng đối thoại tình cảnh. Hết thảy đều rất tự nhiên, cũng không có gì dị trạng. Bị cơ. Công tử. Bị cơ một thân sườn sám phát họa nàng có lồi có lõm, chân dài trắng nõn, thẳng tắp xuất hiện Liễu Trần trước mặt. Tại bảo khố, kêu bọn ngươi, ngươi vì cái gì không có xuất hiện? Thiếu gia, bảo khố ta tiến vào không đi được. Ừm. Liễu Trần sững sờ, nhưng nghĩ tới là đốt đèn người xây dựng bảo khố, Mị Cơ không thể đi tựa hồ cũng không kỳ quái. Nơi này có đồng loại của ngươi sao? Có không phải người khí tức sao? Mị Cơ lắc lắc đầu nói, cũng chỉ có ta. Liêu Trần trong lòng thở dài một hơi, Mị Cơ mặc dù là gã yếu, thế nhưng ở phương diện này là chuyên gia, tại quỷ trấn nghiệm chứng qua. Như vậy Triệu Hy Giao cái kia hai câu nói hẳn là chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Triệu Hy Giao cũng thế, không có việc gì trò chuyện cái này làm gì. Chủ nhân nghĩ muốn gặp ngươi. Mị Cơ khó được bị Liêu Trần chủ động triệu hoán đi ra, nàng không có quên sứ mạng của mình. Liêu Trần không chút nghĩ ngợi, một bàn tay trực tiếp hướng về Mị Cơ cái kia cao ngất ngực đánh ra. Mị Cơ thấy lại muốn bị đánh rời người ở giữa, tranh thủ thời gian gấp giọng hô, "Công tử, ngươi chẳng lẽ liền muốn tại Kim Lăng phí thời gian nhân sinh sao?" Liêu Trần một bàn tay trực tiếp nắm Mị Cơ đập khét ở trên tường chậm rãi tan biến, nhưng Mị Cơ câu nói này lại làm cho Liêu Trần hơi hơi ngẩn người. "Ngươi chẳng lẽ liền muốn tại Kim Lăng phí thời gian nhân sinh sao? Giấc mộng của ngươi là cái gì?" Các nàng cuối cùng nhường Liêu Trần bắt đầu nghĩ lại vấn đề này. Hắn đi vào cái thế giới này mấy tháng, trước kia hắn một mực tại quen thuộc cái thế giới này, đồng thời không ngừng vì mạng sống mà nỗ lực, mặc kệ là tại quỷ trấn vẫn là tại Huyền Đăng Tông, đều là nỗ lực vì mạng sống. Giờ phút này hắn tạm thời không có nguy hiểm như vậy, với cái thế giới này cũng quen thuộc một chút. Như vậy, cũng là thời điểm suy nghĩ một thoáng ở cái thế giới này như thế nào sinh sống. Nếu đi tới nơi này, cũng nên dung nhập này. Như vậy, hắn hiện tại mộng tưởng là cái gì đây? Kiếp trước hắn cùng đại đa số người một dạng, truy cầu tài vụ tự do. Cùng người khác không giống nhau chính là, hắn đối với cuộc sống vô cùng nhiệt tình, giỏi về tìm kiếm đẹp, giỏi về truyền đạo thụ dịch giúp người trưởng thành. Kiếp trước hắn không có bao nhiêu dạ tâm, không cầu vũ trụ vì hắn mà lấp lánh, cũng không cầu thần Phật đều hiểu hắn ý, không nghĩ tới phong tao kinh thiên dưới, tối đa cũng liền là tình cờ hèn mọn động thế nhân. Chỉ cầu sống cho thoải mái, sống dễ chịu. Nhưng đi vào cái thế giới này, đã từng hết thảy đều đã không tồn tại, đây là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Quỷ Trấn Vương Lương đã từng nói, tu hành một đường có thể đến trường sinh, thân hóa thần Phật. Trường sinh, thật là khiến người ta hâm mộ a, kiếp trước, vô số người cũng chỉ là nằm mơ cảm tưởng nghĩ, có thể ở cái thế giới này, này là có thể chân thực tồn tại. Như vậy, hắn có lý do gì không trân quý cơ hội như vậy? Hắn không cầu vũ trụ vì hắn mà lấp lánh, hắn muốn một mình vượt ngang vũ trụ tinh hà. Hắn không cầu thần Phật đều hiểu hắn ý, hắn muốn được hưởng trường sinh hóa thành thần Phật. Đây chính là hắn mộng tưởng, mặc dù xa xôi, nhưng không xa xôi, làm sao có thể xưng là mộng tưởng? Liêu Trần trong mắt lập loè hào quang, nguyên bản đi vào thế giới bao la mở mịt quét sạch, tiến tới tràn đầy kiên định. Và anh, Liêu Trần thần hải đột nhiên nổ động, sinh động hẳn lên, thần hải bên trong tinh thần lực như là sôi trào nước một dạng, ào ạt mà động, sông đã xuất thần biển, cùng khí hải bên trong linh khí đem kết hợp, hình thành một cỗ đặc thù năng lượng, tại thần hải cùng khí hải ở giữa cấu kiến một tòa cầu liên tiếp hai đầu. Liêu Trần mở người, ngốc ngốc cảm thụ được một màn này. Hắn không nghĩ tới lắng đọng lòng của mình, tìm tới mục tiêu của mình, sẽ để cho mình tu hành có biến hóa như thế. Thượng bộ luyện khí sĩ muốn thành tiểu tông sư, bước thứ nhất chính là muốn thần hải cùng khí hải tương liên, thần hải tinh thần lực cùng khí hải linh khí giao hòa. Minh ngộ tự thân muốn đi con đường, nộ ra được thuộc về tự thân đạo ý, mới có thể vì tông sư. Liêu Trần nghĩ đến liên quan tới tông sư giới thiệu, hắn nghĩ tới vừa mới giấc mộng của mình, đó cũng là hắn muốn đi con đường, cũng là hắn chân thành nhất ý nghĩ, đây quả thật là phù hợp tông sư đường. Chỉ bất quá, hắn chẳng qua là sơ nhập lục phẩm mà thôi, nhưng lúc này đã nửa cái chân đạp nhập tông sư, này tính cảnh giới gì? Liêu Trần cảm thụ một chút tinh thần lực cùng linh khí đem kết hợp năng lượng, so với đơn thuần linh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ phút này, hắn có lòng tin nhờ vào đó đối mặt bất luận cái gì lục phẩm, coi như không địch lại, cũng có thể thông dong rút đi. Liêu Trần đứng tại cái kia quen thuộc một hồi, nhìn thấy gian phòng cách vách tắt đèn. Hắn lúc này mới phát hiện sắc trời đã không còn sớm. Nghĩ đến Triệu Hy Giao cái kia thanh lệ tuyệt mỹ bộ dáng, Liêu Trần suy tư trong chốc lát, uổng phí chạy ra ngoài. Không đến bao lâu, hắn lại tiến đến. Không lưu dấu vết tại Triệu Hy Giao giấy trên cửa chọc lấy một cái hố, sau đó cái tay còn lại hơi hơi bung ra, có 7, 8 con muỗi theo trong lòng bàn tay hắn bay vào giấy cửa sổ bên trong. Liêu Trần nằm ở trên giường, không qua bao lâu, liền nghe đến căn phòng cách vách đinh đinh thùng thùng phát ra tiếng vang. Liêu Trần thấy thời gian không sai biệt lắm, đi đến phòng cách vách trước cửa, hô một tiếng nói, "Muội muội, xảy ra chuyện gì sao? Cần ta tiến vào đến giúp đỡ sao?" "Không có việc gì." Triệu Hy Giao thanh âm truyền đến, liền là có mấy con muỗi. Liêu Trần thấy Triệu Hy Giao gian phòng có đạo thuật ánh lửa, nghĩ thầm này mấy con muỗi hẳn là treo. Liêu Trần cũng không để ý chờ cách một hồi, cảm thấy Triệu Hy Giao hẳn là lại nên có buồn ngủ, hắn lại hết sức thành thạo nhét vào mấy con muỗi đi vào. Lập tức, lại là một hồi đinh đinh thùng thùng thanh âm. "Muội muội, làm sao vậy? Vẫn là có con muỗi." Triệu Hy Giao thanh âm lần nữa truyền đến. "Làm sao lại thế? Phòng ta không có a. Bằng không chúng ta đổi cái gian phòng." Liêu Trần chân tướng phơi bày, lão xáo lộ. Chương 60, giết hết con muỗi chương 60, giết hết con muỗi chàng nghệ tinh xảo người, đương nhiên sẽ không đáp ứng đổi phòng ở giữa. Bởi vì lời như vậy, chẳng phải là lộ ra nàng là một cái vì tư lợi người. Cho nên, cuối cùng thỏa hiệp liền là hai người ở cùng nhau tại một cái phòng. Trước kia, chăm thử mất linh. Bất quá, lần này Liêu Trần thất bại. Dù sao không so được xã hội bây giờ, nhận biết một giờ liền có thể thân mật vô gian. Triệu Hy Giao chàng nghệ tinh xảo về chàng nghệ tinh xảo, nhưng cũng không phải như vậy cởi mở người. Chỉ là lựa chọn như vậy để cho nàng ngày thứ hai tỉnh lại, có thể thấy rõ ràng một đôi mắt của thâm. Đồng thời, cái kia tờ đẹp đẽ trắng non trên mặt, có 5-6 cái hồng hồng sưng bao. Nhìn xem mọi mệnh tiểu thụy Triệu Hy Giao, Liêu Trần cảm thán không hổ là cuối cùng một đợt thu mua ấy, quả nhiên lực sát thương hiếu thắng mấy phần. Muội muội làm sao tiểu thụy như vậy, mặt mũi này thượng đô là tối hôm qua con muỗi cắn sao? Liêu Trần nhìn thấy Triệu Hy Giao đi tới, một mặt đau lòng hỏi Triệu Hy Giao. Cũng không biết vì cái gì, tối hôm qua rất nhiều con muỗi, làm sao trừ đều trừ bất tận. Triệu Hy Giao trả lời. Liêu Trần nói, vốn là muốn đi bảo khố, hôm nay còn có thể hay không lại lấy bảo vật. Nếu muội muội tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, vậy hôm nay liền không đi bảo khố đi, ngươi đi nghỉ trước. A. Triệu Hy Giao tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ đi bảo khố cơ hội, vội vàng nói, không có chuyện gì, ta có thể kiên trì, vẫn là chính sự quan trọng. Liêu Trần có chút chần chờ, nhưng Triệu Hy Giao kiên định yêu cầu muốn đi, Liêu Trần chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Hắn mang theo Triệu Hy Giao mới vừa đi tới trưởng lão cát, liền gặp được An Thiên mặt đen lên, mấy tờ giấy nhét vào Liêu Trần trên thân, đây là ta kiểm điểm. Liêu Trần sững sờ tại chỗ, cầm lấy mấy tờ giấy nhìn một chút, tràn đầy đều viết đầy, làm thật có 3000 chữ kiểm điểm. An Thiên ném cho Liêu Trần kiểm điểm về sau, dậm chân liền muốn rời khỏi, vừa định theo thói quen bước chân phải, nhưng ngay lúc này thu hồi lại, bước chân trái rời đi. Triệu Hy Giao cũng toàn sững sờ, An Thiên trưởng lão thế mà thật viết 3000 chữ kiểm điểm. Ta tra một chút có sai hay không chữ sai, mỗi thêm một cái lỗi chính tả, phản sao chép một lần. Liêu Trần tại thất thần về sau, đối An Thiên trưởng lão hô. Đi tại trên nửa đường An Thiên trưởng lão, suýt nữa không có một đầu cắm xuống tới. Hắn mặt đều xanh, Liêu Trần ngươi làm người đi. Ngươi nếu không phải đốt đèn người, lão phu đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Lần nữa tiến vào bảo khố, Liêu Trần nhường Triệu Hy Giao đếm thử và bảo. Quả nhiên như hắn đoán trước như thế, nàng chỉ cần nghĩ liền có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Bất quá, lần này so với lần trước số lần thiếu, chỉ có 3 lần. Nay bảo khố hẳn là mỗi ngày đều có thể tới lấy, thế nhưng có thể lấy bao nhiêu lần đều là ngẫu nhiên. Liêu Trần suy đoán loại khả năng này, lập tức đối Triệu Hy Giao nói, "Này bảo khố không đóng, về sau ngươi mỗi ngày tới này bên trong một lần. Ta cần gì, liền viết cho ngươi. Còn mặt khác còn lại số lần, ngươi muốn cái gì liền theo ngươi tâm ý của mình." Liêu Trần nghĩ thầm ngược lại chính mình tới cũng vô dụng, về sau lười nhắc tới. Nhường Triệu Hy Giao làm công nhân bốc vác liền tốt. Có thể là lời này tại Triệu Hy Giao trong thai nghe tới, liền là Liêu Trần đối nàng lớn lao tín nhiệm, cùng với cho nàng ích lợi thật lớn. Nay bảo khố về sau độc thuộc nàng, nàng mặc dù không phải điện chủ, nhưng hưởng thụ điện chủ lãnh ngộ. Coi như nàng cha ruột, đều làm không được như thế. Đúng rồi, muội muội, trung điện còn có một số công việc ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi xử lý, về sau này trung điện sự tình, nhiều ít muốn giao cho ngươi làm. Triệu Hy Giao mỏi mệt, nhưng nghe Liêu Trần nói như thế lại nhịn không được hưng phấn lên, Liêu Trần cái này để cho nàng tham dự trung điện công việc, cái kia chính là để cho nàng tham dự trong sự quản lý điện, cơ duyên như vậy há có thể bỏ lỡ. Thế là, Liêu Trần cùng Triệu Hy Giao đi gặp Ngao Nhất Minh, dùng Liêu Trần làm chủ, ba người chung nhau xử lý trung điện chồng chất công việc. Mãi đến sắc trời đã tối, Liêu Trần cùng Triệu Hy Giao mới đề nghị rời đi. Trở lại chỗ ở, Liêu Trần lườm Triệu Hy Giao liếc mắt, gặp nàng đã mỏi mệt đến mắt thần cũng muốn đánh nhau, hắn mở miệng nói, "Muội muội ngươi hôm nay cũng mệt nhọc, như vậy đi, ngươi tới trước phòng ta ngủ bù. Ta làm điểm khu nhang muội, đi phòng ngươi khu một thoáng con muội chờ tốt, liền gọi ngươi trở về phòng ngủ." Triệu Hy Giao xác thực rất mệt mỏi, nàng vốn là muốn chính mình đi khu muội, có thể để không nổi tinh thần. Thấy Liêu Trần nói như thế, cũng không có nghĩ quá nhiều, gật đầu một cái đáp ứng. Triệu Hy Giao đi Liêu Trần gian phòng, tìm một chỗ nằm sấp chuẩn bị híp mắt một hồi. Này một giấc, trực tiếp ngủ tới hừng sáng. Chờ Triệu Hy Giao tinh thần sung mãn tỉnh lại, lúc này lại phát hiện nàng còn tại Liêu Trần gian phòng, nàng ngủ ở Liêu Trần trên giường trúc. Cái này khiến Triệu Hy Giao sắc mặt kỳ biến, tranh thủ thời gian xem xét trên người tình huống. Thấy trên thân không có gì dị trạng, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này mới phát hiện, Liêu Trần nằm tại một cái giường trúc bên trên, đang cuộn tròn rúc vào một chỗ ngủ. Tựa hồ là nàng động tĩnh đã quấy rầy Liêu Trần, Liêu Trần lúc này mở mắt ra, thấy Triệu Hy Giao tỉnh lại, hắn lộ ra nụ cười, ngu ngơ nói, "Hôm qua nhìn ngươi ngủ được quá chết, không đành lòng đánh thức ngươi, liền đem ngươi đặt ở giường của ta lên. Ban đầu ta muốn ngủ ngươi cái kia, nhưng nghĩ tới đó là ngươi khuê phòng, liền rời giường trúc ngủ ở này bên cạnh." Liêu Trần đang khi nói chuyện, nhìn lướt qua Triệu Hy Giao tư thái, hôm qua ôm thời điểm đo đạt một thoáng, quả nhiên là béo gầy thích hợp. Triệu Hy Giao nghe Liêu Trần, nhịn không được vì nàng vừa mới phản ứng mà xấu hổ. Liêu Trần như thế lợi nàng, nàng thế mà còn hoài nghi cách làm người của hắn. "Ca ca, ngươi đối ta thật tốt." Triệu Hy Giao cảm động, nhịn không được đưa tay ôm lấy Liêu Trần, mặc dù nàng trà nghệ tinh xảo, nhưng giờ khắc này nội tâm thật sự có chút tán thành Liêu Trần vì ca ca. Liêu Trần bị Triệu Hy Giao ôm lấy, cứ việc chẳng qua là một thoáng, nhưng vẫn là cảm giác được nhuyễn hương sông và muối. Về sau tháng ngày, Liêu Trần trải vớt trung điện công việc, thời gian khác liền tu hành. Nếu lựa chọn cầu trường sinh, cái kia tu hành tự nhiên đặt ở vị thứ nhất. Mới đường gây chuyện cái kia một đợt người dương hỏa đều bị hắn hái. Liêu Trần vận chuyển thái sơ quyết, nắm hắn đều luyện hóa hấp thu. Nay một đợt người dương hỏa tinh hoa, tăng thêm Triệu Hy Giao thỉnh thoảng theo bảo khố mang ra một chút tu hành tài nguyên, cũng làm cho Liêu Trần theo mới vừa vào lục phẩm, trực tiếp tiến vào lục phẩm trung cảnh. Lục phẩm không, 41. Đi đến cấp độ này, mượn mị ảnh bước thân pháp, lại phối hợp hắn thần hải cùng khí hải tương liên, tông sư phía dưới, hắn đều không sợ. Lúc này, hắn chỉ hy vọng đại trưởng lão tìm đến tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, tại loại cuộc sống này bên trong, cũng có một chút khúc nhạc dạo ngắn. Thì như, Triệu Hy Giao tiểu tụy phàn nàn trong phòng còn có con muỗi. Liêu Trần hết sức thân mật giải thích nói, "Muội muội, khả năng ngươi cái kia có một cái con muỗi trứng ổ, cho nên dẫn đến đại lượng con muỗi. Như vậy đi, ngươi tới trước ta này ngủ, ngày mai ngươi tìm cái thời gian nắm gian phòng đều quét dọn một chút thử một chút." "Cái gì? Quét dọn còn có? Như vậy đi, ngày mai vẫn là đi mua cái màn đi. Đêm nay ngươi trước ở ta này đi. Màn không dễ nhìn, không thoải mái. Vậy cũng dù sao cũng so con muỗi càng tốt." ngày mai ta liền phái người đi bán. Ai nha, hôm nay bận điên, quên để cho người ta đi mua màn, ngươi tạm thời trước ở ta này đi. Triệu Hy Giao nguyên bản ở Liễu Trần cái kia còn có chút ưỡn mèo, nam nữ chung sống một phòng để cho nàng xấu hổ. Có thể làm số lần càng ngày càng nhiều lúc, nàng bắt đầu từ từ quen thuộc. Chẳng qua là, nàng càng ngày càng chán ghét con muỗi. Đều mùa thu, còn như thế nhiều con muỗi. Một ngày nào đó, nàng tu hành có sở thành muốn diệt tận này Huyền Đăng Tông đầy trời con muỗi. Chương 61, một thanh âm chương 61, một thanh âm thành miếu phát sinh dị động, dẫn tới ma đạo gần nhất tấp nập động tác, Linh Vương Minh ngày rộng mời chính đạo các phương thương thảo việc này. Ta Huyền Đăng Tông cũng muốn phái ra đại biểu, trung điện điện chủ thanh danh, thực lực đều tốt. Ta kiến nghị do hắn đảm nhiệm đại biểu. Trung điện đại điện, Huyền Đăng Tông hội nghị vừa mới bắt đầu, Ngao Nhất Minh liền đứng lên sục sôi nói. Một câu, nói mấy cái trưởng lão đều vẻ mặt khó coi. Người nào đại biểu Huyền Đăng Tông có mặt, ý nào đó liền đại biểu ai là tông chủ. Mấy đại trưởng lão từ chương 61, nhưng hy vọng chính mình có thể đi. Chẳng qua là đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn đang liều mạng tu hành, để cầu đột phá trở thành tông sư. Mà Huyền Đăng Tông bên trong, lại truyền ra không ít bọn hắn hắc lịch sử, dẫn đến thanh danh của bọn hắn cùng hy vọng tổn hao nhiều. Chờ bọn hắn phát hiện lúc, đã lưu truyền sôi sùng sục. Trong bất chi bất giác, Huyền Đăng Tông đệ tử đều tâm hướng Liêu Trần. Bọn hắn chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi, tiếp tục như vậy, liền coi như bọn họ đột phá đến tông sư trở thành tông chủ, sợ cũng bất quá là một cái bài trí tông chủ. Liêu Trần tại Huyền Đăng Tông hy vọng đã không người có thể địch. Giờ phút này, nếu là lại để cho hắn đại biểu Huyền Đăng Tông có mặt, đây chẳng phải là cho Huyền Đăng Tông trên dưới ám chỉ, Liêu Trần tương đương tông chủ. Dù như thế nào bọn hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Chèn ép, nhất định phải chèn ép Liêu Trần. Cho nên, tam trưởng lao đối với tim của mình bụng đệ tử nháy mắt, này vị đệ tử trong lòng hiểu rõ đứng lên nói, Ngao chấp sự, ta lại không đồng ý ngươi muốn nói liễu. Điện chủ thanh danh ta tán thành, nhưng luận thực lực, hắn lại không ra gì. Huyền Đăng Tông bên trong, thắng hắn rất nhiều. Liêu Trần cười nhìn xem này vị đệ tử nói, nhậm sư huynh ngươi khẳng định là thắng không nổi ta, ngươi nói thắng ta rất nhiều người bên trong hẳn là có tam trưởng lão đi. Tam trưởng lão không nghĩ tới Liêu Trần không che giấu chút nào, trực tiếp điểm phá nắm đầu mâu chỉ hướng hắn. Tam trưởng lão nghĩ thầm dạng này cũng tốt, hắn liền chiếm cứ chủ động. Thế là mở miệng nói, chúng ta Huyền Đăng Tông tuyển không ra tông sư tham dự, nhưng cũng không thể chọn một liền lục phẩm cũng chiến không được người, bằng không thật thành một chuyện cười. Liêu Trần vẫn như cũ cười nhìn xem tam trưởng lão nói, tam trưởng lão là cảm thấy, ngươi tại lục phẩm cảnh vô địch. Vô địch không dám nói, nhưng khó đụng địch thủ. Tam trưởng lão nói lời này lúc, Vân Mi bật cười một tiếng, vừa định lên tiếng, lại nghe được Liêu Trần thanh âm vang lên lần nữa, tam trưởng lão hẳn là có chút tự cho mình quá cao. Có ý tứ gì? Tam trưởng lão con ngươi nhìn chằm chằm Liêu Trần. Còn có thể có ý gì? Liên là cảm thấy tam trưởng lão ngươi không nhìn rõ chính mình, ngươi cái kia chút thực lực thật không ra gì. Liêu Trần trước kia thực lực không đủ, cho nên cùng mấy cái trưởng lão đấu trí đấu dũng. Có thể hiện tại hắn đi đến cấp độ này, không có tâm tư cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Có một số việc, dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết là được. Bọn hắn không phục, vậy liền đánh phục bọn hắn. Huyền Đăng Tông sau ngày hôm nay, chỉ cho phép có một thanh âm, đó chính là hắn thanh âm. Chuẩn bị dung nhập cái thế giới này cầu trường sinh, Huyền Đăng Tông chủ thân phận, rất thích hợp. Thế nhưng Liêu Trần thái độ như thế, lại làm cho Huyền Đăng Tông trên dưới đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Liêu Trần cảm giác biến thành người khác một dạng, biến đến kiêu căng cùng cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ là trở thành trung điện điện chủ khiến cho hắn bành trướng. Mấy đại trưởng lão cũng đều khó có thể tin, Liêu Trần thế mà chính diện vừa tam trưởng lão, điện chủ thân phận cho hắn lực lượng. Liêu Trần, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Tin hay không? Tam trưởng lão còn chưa nói xong, liền bị Liêu Trần ngắt lời nói, tin hay không ngươi trừng trị ta có đúng hay không? Ta có cần phải nhắc nhở một chút ngươi, dị vãng ngươi là tam trưởng lão, cho nên ta đối với ngươi đầy đủ tôn trọng, ta có khả năng nhượng bộ thỏa hiệp. Nhưng ta hiện tại là trung điện điện chủ, kế tục toàn bộ Huyền Đăng Tông đối tín nhiệm của ta. Tại hắn bị mưu hàng chính, bất lợi Huyền Đăng Tông phát triển cùng đoàn kết sự tình, ta đây không lại bởi vì thể diện mà thoái nhượng thỏa hiệp. Tại vị trí này, ta chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhượng Huyền Đăng Tông lần nữa rực rỡ. Triệu Hy Giao ở một bên, nghe được Liêu Trần nói ra giấc mộng của nàng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Trần. Liêu Trần tiếp tục nói, tam trưởng lão nghĩ muốn thu thập ta, đại khái có thể ra tay tranh tài một trận, ta nếu là trong vòng 10 chiêu, không có đem ngươi đánh thổ huyết, liền coi như ta thua. Soạn. Toàn bộ phòng khách một mảnh xôn xao, trong đó bao quát Vân Mi. Trong vòng 10 chiêu nắm tam trưởng lão đánh thổ huyết, nàng đều khó mà làm đến. Liêu Trần từ đâu tới lòng tin? Tam trưởng lão khí được mặt đều xanh rồi, Liêu Trần cho là hắn là ai? Là tông sư sao? Coi như là tông sư, hắn kiên trì cái 10 chiêu cũng không khó. Hắn là lục phẩm đỉnh phong thực lực, toàn bộ Huyền Đăng Tông muốn nói thắng dễ dàng hắn, chỉ có Vân Mi. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào 10 chiêu đánh ta thổ huyết. Tam trưởng lão tức thì nóng giận, trên người linh khí bạo phát đi ra, tản ra hào quang, linh khí cuồn cuộn mà ra, muốn phun trào mà ra ngưng tụ đạo thuật. Liêu Trần cũng không nói nhảm, quả quyết ra tay, nắm linh khí điên cuồng ngưng tụ đến hai quả đấm bên trên, song quyền của hắn lập lòe ánh sáng long ánh, mang theo bàng bạc linh khí, như cùng một cái võ giả mở dạng, không có chút nào xinh đẹp trực tiếp hướng về tam trưởng lão đập tới. Ầm. Tam trưởng lão không sợ, hướng về Liêu Trần nên đón, chẳng qua là đụng vào nhau, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng xông lại, bị đánh lảo đảo rút lui, cùng Liêu Trần đụng nhau, nắm đấm thấu xương một dạng đau đớn. Khí huyết sôi trào, suýt nữa liền một ngụm máu phun ra ngoài. Nhất kích. Liêu Trần vững vàng tự phong. Điều đó không có khả năng. Không ít người kinh hô mở miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Vân Mi cũng đột nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc vào Liễu Trần, muốn đem Liễu Trần xem thấu, nàng vô số năm mộng tưởng, Liễu Trần dễ dàng như vậy liền đạt đến. Thân hải cùng khí hải ở giữa cầu nối cấu xây xong. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ con đường tu hành khó mà thành tiểu tông sư, cũng là bởi vì một bước này thực sự quá khó khăn. Vân Mi tại một bước này bị kẹt bao nhiêu năm, có thể Liễu Trần thế mà vượt qua. Mà lại, lúc này mới bao lâu, hắn liền đi đến lục phẩm trung cảnh, hắn tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Là bởi vì thần hải cùng khí hải tương liên duyên cớ. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, mỗi người đều bị tình cảnh trước mặt khiếp sợ đến. Tam trưởng lão cùng Liễu Trần chính diện giao thủ, tự nhiên cũng phát giác Liễu Trần tình huống. Hắn rốt cuộc minh bạch Liễu Trần vì cái gì tự tin như vậy, nguyên lai là một chân bước vào tông sư lĩnh vực. Có thể, hắn chẳng qua là lục phẩm trung cảnh a, cái chân này bao dài mới có thể tại cảnh giới này nhảy vào. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy ngày cậu, mặc dù bọn hắn đã không đi thượng cổ luyện khí đường, mà dù sao xuất thân Huyền Đăng tông, đối với thượng cổ luyện khí đường cũng hiểu rất rõ, biết khí hải cùng thần hải tương liên, linh khí chất lượng uy lực đều còn mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, Liễu Trần nương tựa theo trung cảnh linh khí chiến lược lại phải mạnh hơn hắn đỉnh phong linh khí. Như thế tình huống, bị hắn nện cái 10 lần, thật có thể muốn bị nện thổ huyết. Có thể là, Liễu Trần vẫn là tuổi còn rất trẻ a, hắn là có thể đập ta thổ huyết, nhưng ta sẽ tùy ý ngươi nện sao? Chẳng lẽ ta sẽ không chạy sao? Thật giống như tông sư, ta nếu là mạnh mẽ chống đỡ 10 chiêu nhất định sẽ bị đánh chết, nhưng ta né tránh, coi như 20 chiêu cũng có thể gánh vác được. Chiến lược không chỉ có riêng là ai linh khí uy lực lớn. Chương 62, ta làm chủ chương 62, ta làm chủ khí hải cùng thần hải liên hung, có tông sư ý ngưng tụ xu thế, khó trách tự tin như vậy. Chẳng qua là, 10 chiêu thì muốn đem ta đánh thổ huyết, ngươi là vọng tưởng. Tam trưởng lão hơi hơi lui ra phía sau mấy bước, linh khí vút lên bốc lên huyết khí, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo khinh thường nhìn Liễu Trần. Có lẽ không dùng đến 10 chiêu. Liễu Trần bình tĩnh trả lời. Vừa dứt lời, thân thể của hắn nhanh chóng bay thẳng tam trưởng lão mà đi, đồng thời trên nắm tay ẩn chứa hùng hồn linh khí, như là võ giả huyết khí quả nắm đấm mở dạng, lần nữa không có chút nào xinh đẹp cường lực ném ra đi. Liễu sư minh hết sức thô bạo a. Triệu Lôi ở một bên nói thầm, lúc trước cùng Kim Vi chiến, cũng là như vậy thô bạo không có mỹ cảm, không giống như là một cái luyện khí sĩ. Đương nhiên, hắn cùng tam trưởng lão ý nghĩ của bọn hắn cũng giống như nhau. Luyện khí sĩ cũng không phải võ giả loại kia man phu, sẽ ngốc cùng ngươi cứng đối cứng. Cho nên, dù cho giờ phút này Liễu Trần thực lực mạnh mẽ để bọn hắn ngoài ý muốn cùng rung động, nhưng ở chẳng không có người xem trọng Liễu Trần 10 chiêu nắm tam trưởng lão bực này lục phẩm đỉnh phong đánh thổ huyết. Như mọi người đoán trước, tam trưởng lão đạo thuật thi triển, gió theo dưới chân hắn phát lên, nhanh chóng né tránh Liễu Trần nắm đấm. Tam trưởng lão chạy như bay đồng thời, trong miệng vẫn là không nhịn được châm chọc nói, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi điểm này kinh nghiệm chiến đấu có thể chưa đủ. Chẳng qua là tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, đã thấy đến Liễu Trần đột nhiên đến trước mặt hắn, quyền kia đầu sinh sinh đập xuống. Tam trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng bùng nổ tự thân linh khí ngăn cản. Có thể là Liễu Trần tới quá nhanh, hắn trong lúc vội vã căn bản là không có cách toàn bộ điều động tự thân linh khí. Liễu Trần một quyền mà xuống, chỉ cảm thấy là nhất kích trọng truy, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào khó chịu, dù cho dùng linh khí cường lực lắng lại, vẫn như trước còn tại bốc lên. Mà lúc này, Liễu Trần hợp với lại là một quyền tụ lực nện xuống tới. Tam trưởng lão đột nhiên lui lại, đạo thuật ngưng kết, không chỉ là chạy như bay, thân thể cũng bị linh khí thôi động, hai bút cùng vẽ cấp tốc né tránh. Có thể là sau một khắc hắn vẫn như cũ thấy Liễu Trần xuất hiện tại hắn trước người, lại là một quyền đánh tới. Ầm. Tam trưởng lão lảo đảo lui lại, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị đánh nổ, cảm giác có huyết khí muốn xông đến hầu, hắn sinh sinh nuốt xuống. Hắn không dám tin nhìn xem Liễu Trần, hắn đến cùng là thân pháp gì, thế mà nhanh đến nỗi này. Những người khác nhìn xem một màn này, cũng đều ngây người. Bởi vì, có vài người thậm chí thấy được tàn ảnh. Chỉ thấy Liễu Trần khởi động, so với nhanh chóng gió còn nhanh hơn, người trong chốc lát liền không thấy. Bị ảnh. Vân Mi cặp kia đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin nhìn xem Liễu Trần. Bộ ngực bởi vì xúc động mà phập phồng không ngừng. Cái này sao có thể? Nàng tại Huyền Đăng Tông cổ thư nhìn qua, tổ sư có một bộ đủ luật học từ thánh tộc, thi triển ở giữa, như là mỹ ảnh. Cổ thư ghi lại một chút đặc điểm cùng Liễu Trần giờ phút này thi triển cực kỳ tương tự. Đại trưởng lao mấy người cũng trợn tròn con mắt, Vân Mi đã học qua cái kia cổ thư, bọn hắn cũng đọc qua. Cho nên nội tâm mới càng thêm không bình tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Liễu Trần như thế yêu nghiệt, nguyên lai là đến tổ sư di ấm chiếu cố. Mỹ ảnh à, cổ thư bên trên ghi chép, này pháp tu hành đến cực hạn, chỉ xích thiên ngay bất quá một ý niệm. Đây có lẽ là khoa trương, dù sao tổ sư cũng chỉ là tu hành đến như quỷ mị, dĩ nhiên tổ sư cũng cảm thán qua, hắn sợ tu không hoàn chỉnh cho nên mới như thế. Nhưng đủ để nhìn ra được, thân pháp này phi phàm. Liễu Trần giờ phút này thi triển, ít nhất đi đến huyền phẩm cấp độ. Đại trưởng lão nhịn không được nhìn về phía Vân Mi nói, Liễu Trần như thế nào tổ sư cơ duyên? Vân Mi trong lòng mắng to, nghĩ thầm ta biết cái gì? Nàng cũng muốn biết ta, hẳn là cùng ra ra một dạng, nội nhập kim lăng mỗ một quỷ dị chỗ đến một cơ duyên. Hắn được tổ sư nhiều ít cơ duyên? Nhị trưởng lão nghĩ đến Vân Mi lúc ấy nhất định có thể nuôi dưỡng được đốt đèn người hứa hẹn, cũng có chút gấp rút mà hỏi. Vân Mi bị mấy người nhìn chằm chằm, nàng há to miệng, tại bọn hắn chờ mong dưới, tiểu diễm trên mặt tươi cười, nói, ngươi đoán. Mấy vị trưởng lão thở gấp, Vân Mi rõ ràng hết thảy đều biết, thế mà không nói cho bọn hắn. Liễu Trần từng bước một đi đến bây giờ, hiện tại cơ hồ muốn trở thành tông chủ, rất lớn nguyên nhân chính là nàng ẩn giấu hết thảy đánh bọn hắn một trở tay không kịp. A Vân Mi thật sâu tâm cơ a. Mấy cái trưởng lão trước kia đối Vân Mi không thế nào coi trọng, cảm thấy nàng thuộc về ngực to mà không có não cái chủng loại kia, hiện tại mới phát hiện, nàng mới là dấu ở phía sau màn vương giả. Phốc phốc. Tam trưởng lão mỗi lần mong muốn tránh đi, nhưng đều tránh không được. Cuối cùng tại thứ 6 quyền nện xuống về sau, áp chế bốc lên huyết khí áp chế không nổi, một ngụm máu phun tới. Liêu Trần đứng tại cái kia, tầm mắt bình tĩnh nhìn Tam trưởng lão. Mọi người giờ phút này đều nuốt nước miếng một cái. Tam trưởng lão là lục phẩm đỉnh phong, tại lục phẩm bên trong sát thực khó đụng địch thủ. Có thể hiện tại, bị Huyền Đăng Tông đã từng một cái đệ tử, 6 chiêu liền đánh thổ huyết, cảm giác giống như là nằm mơ a. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tam trưởng lão không dám nhận chịu kết quả như vậy, thần sắc tinh thần sa sút thất bại, tự lẩm bẩm không ngừng lặp lại. Thấy Tam trưởng lão như thế, mọi người không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Liêu Trần, tại Huyền Đăng Tông còn có địch thủ sao? Có người không khỏi nhìn về phía Vân Mi, Vân Mi là Huyền Đăng Tông tối cường lục phẩm, nàng có thể làm Liêu Trần đối thủ sao? Bất quá, truyền ngôn giữa bọn hắn có mập mờ, dùng bọn hắn một cái quần quan hệ, muốn nhìn đến bọn hắn ai thắng ai mạnh, sợ là không thấy được. Liêu Trần tầm mắt quét về phía đại trưởng lão bọn hắn, cuối cùng tầm mắt rơi vào ba trưởng lão trên người, hắn mở miệng nói, ngươi hẳn là hết sức vui mừng chính mình là Huyền Đăng Tông người, là người một nhà. Bằng không, ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, ta một chiêu có thể muốn mạng của ngươi. Một câu, nhường thất bại Tam trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Liêu Trần nói, ta có nhất pháp, có thể đốt thiên địa. Ngươi cảm giác mình tại ta chiêu kia dưới, tránh mở sao? Một câu, nhường mấy vị trưởng lão vẻ mặt cũng thay đổi biến. Liêu Trần này loại tuyệt học, bọn hắn đều từng nghe nói. Trước đó, bọn hắn mặc dù rung động nó mạnh mẽ, có thể cũng không e ngại. Bởi vì này pháp bọn hắn tự tin có thể tránh, tránh đi cái kia bại liền là Liêu Trần. Có thể bây giờ đang ở Liêu Trần loại thân pháp này dưới, bọn hắn tránh mở sao? Như vậy, một chiêu này bọn hắn tiếp được sao? Một chiêu bại bọn hắn, cũng không là nói bừa. Thấy bốn phía an tĩnh, Liêu Trần quay người đi ra ngoài. Ngày mai Ninh Vương yến hội, các vị trưởng lão liền không cần quan tâm, các ngươi an tâm tu hành liền tốt. Liêu Trần lời nói xong, người đã trải qua đi ra đại điện. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mong muốn lấy dũng khí phản bác Liêu Trần, mong muốn lấy Tam trưởng lão vết máu ở khóe miệng, lại nhìn xuống. Luận thực lực, luận hy vọng cũng không bằng Liêu Trần, bọn hắn dùng lý do gì phản bác? Liêu Trần một câu kia một chiêu giết người, làm sao cũng không phải một loại uy hiếp. Ngao Nhất Minh giờ phút này trong lòng vô cùng kích động, hắn cược đúng rồi. Về sau, Liêu Trần tại Huyền Đăng Tông sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Hi Giao cũng kích động vẻ mặt từng đỏ, ca ca quá cứng hãn, quá bá khí. Hắn càng có quyền uy, vậy sau này nàng thành tiểu trung điện điện chủ lực càng lại càng nhỏ, bởi vì hắn sẽ vì nàng hộ giá hộ tống. Chương 63, Ninh Vương chương 63, Ninh Vương bên bờ sông Tần Hoài, Ninh Vương phủ. Liêu Trần lúc này cũng đang mang theo Vân Mi cùng Triệu Lôi chờ mấy người đi tới. Chẳng qua là Triệu Lôi có chút không hiểu đấu, buổi sáng cùng Vân Mi cùng ra ngoài lúc, Vân Mi còn như thường, nhưng từ khi buổi sáng đi Liêu Trần chỗ ở tập hợp cùng lúc xuất phát về sau, nàng vẫn lạnh như mặt, mặt như phủ băng. Triệu Lôi dĩ nhiên không biết Vân Mi chờ đợi Liêu Trần xuất phát lúc, tại trên bản sách của hắn nhìn thấy một bản nhật ký bản, nàng liền tùy ý nhìn qua hai lần, nhưng phía trên chữ viết lại làm cho nàng tức thì nóng giận, chỉ cảm thấy nhận lớn lao lửa gạt. Phía trên chữ viết, nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Có lẽ thật sự là đêm có chút suy nghĩ ngày có chỗ mộng đi, hôm nay lại nằm mơ mơ tới ngươi. Ta thật rất thích ngươi, trong mộng chúng ta tay trong tay đi ở bên hồ, dáng chiều cùng nước sông chung một màu, như ngươi một dạng đẹp. Ngọt ngào, thật hy vọng đây không phải mộng à, lúc nào ta mới có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Ngọt ngào. Đây là cái nào đẹp đẽ tiện hóa? Ngươi luôn miệng nói thích nhất ta, tại Huyền Đăng Tông cũng là vì ta. Ha ha, ta thật đúng là bị ngươi lừa gạt tin. Thậm chí, bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ chúng ta quan hệ, suy nghĩ thế nào xử lý mới sẽ không tổn thương đến ngươi, suy nghĩ ta nên làm như thế nào lựa chọn. Có thể hiện tại xem ra, cái này căn bản là một chuyện cười, ta bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Vân Mi mong muốn một bàn tay hút chết Liêu Trần, nhưng sự căng thẳng của nữ nhân lại làm cho nàng chịu đựng, dù sao nàng không muốn chọc tranh giành tình nhân thanh danh, huống chi giữa bọn hắn thanh bạch, cũng không có lập trường đại não. Có thể, nội tâm lửa giận lại không thể ức chế bao táp. Một đường mà đi, cuối cùng đã tới giáo phường thi. Liêu Trần đi tới cửa, hắn chuẩn bị mang theo Vân Mi cùng Triệu Lôi đi vào chung, lại bị thị vệ của Vương phủ ngăn lại, yêu cầu một phương thế lực chỉ cho phép một người đại biểu tham gia hội nghị. Có Vương phủ thị nữ đến đây dẫn đường, ra hiệu bọn hắn đi tới một chỗ khác nghỉ ngơi. Liêu Trần thấy thế nói, ngọt ngào. Mạch, Ngũ trưởng lão, vậy các ngươi đi nghỉ trước. Mặt như phủ băng Vân Mi đầu chỉ cảm thấy đánh một thoáng, hắn vừa mới hô sai cái gì? Gọi ta ngọt ngào, cái kia trong nhật ký nói chính là mình. Đây là cho mình lấy được biệt danh. Vân Mi trên mặt xương lạnh trong nháy mắt tan biến, ngược lại chính là một mảnh đường đỏ. Hán, ngày ngày nằm mơ đều mơ tới chính mình sao? Thần sắc hốt hoảng, đi theo Vương phủ thị nữ đi tới chỗ nghỉ ngơi. Liêu Trần hướng đi hội trường, nghĩ thầm Huyền Đăng Tông nhất khó đối phó không phải đại trưởng lão bọn hắn, mà là Vân Mi a, mà lại sau lưng lại đứng đấy Vân Độc Phu, hắn cũng chỉ có thể sủng ái. Có thể làm sao? Chỉ có thể dùng điểm cặn bã thuật để cho nàng tâm hướng mình. Theo hắn cảm giác lần này chính ma chi tranh sẽ không đơn giản như vậy, một phần bạn dẫn xuất cái đại sự gì, Vân Độc Phu nơi đó còn có khả năng tránh một chút. Đi vào đại điện đã nhập tọa không ít người. Những người này đều là Kim Lăng thế lực khắp nơi người dẫn đầu. Hắn đơn giản quan sát một chút, hắn không biết mấy cái. Hắn tùy tiện tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, sau khi ngồi xuống cũng không có đợi bao lâu, liền gặp được Kim Lăng thai to mặt lớn lần lượt tiến đến, trong đó bao quát đại diện tông chủ. Mà đi tại cuối cùng là một người trung niên nam nhân, thân mang áo mãng bảo, long hành hổ bộ đi tới tới. Cái này người đi tới, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ, gặp qua Ninh Vương. Đều ngồi đi. Ninh Vương khoát tay áo, Hắn trước tiên ngồi tại thủ tọa, sau đó đối phía dưới nói, sự tình mọi người đều biết, trước đó vài ngày thánh miếu một đạo tử lôi ngút trời. Nay đạo dị tượng dẫn tới ma đạo dục dịch. Nguyên bản bọn hắn kế hoạch nguyệt tế tiết hành động, sợ là sẽ phải sớm. Linh Vương câu nói này nói xong, người ở chỗ này đều thần sắc có chút nghiêm trọng, nhiều lần ma đạo hành động lớn, Kim Lăng chính đạo đều phải bị thương nặng. Linh Vương không có chờ mọi người khôi phục cảm xúc, lại nói, lần này thánh miếu phát sinh dị động, sẽ chỉ làm ma đạo càng thêm điên cuồng, đại gia đối với cái này có ý nghĩ gì? Tại Linh Vương bên trái chính là một vị lão giả, thân mang nho phục, là Anh Lạc học viện đại biểu, hắn lúc này mở miệng nói, là cái gì dẫn đến thánh miếu dị động? Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người cũng đều ghé mắt nhìn về phía Linh Vương. Đúng a? Thánh miếu đóng cửa hơn ngàn năm, trong thời gian này chưa bao giờ phát sinh qua dị động, vậy lần này là bởi vì cái gì? Có đồ vật gì có thể dẫn tới thánh miếu bực này tồn đang phát sinh dị trạng a? Mọi người ngẫm lại cũng vì đó trong lòng rung động. Linh Vương lắc đầu nói, phát sinh dị động trước tiên, ta liền đi tới thánh miếu qua. Nhưng là các ngươi cũng biết, Linh Vương phủ mặc dù đặc thù, thế nhưng nhiều nhất tiến vào thánh miếu bên ngoài, mà này dị động lại là đến từ thánh miếu chỗ sâu nhất, bổn vương cũng không có thể tra được mảy may manh mối. Cứ việc sớm có đoán trước, có thể lão giả nghe được đáp án này, vẫn là không nhịn được thất vọng. Linh Vương lúc này lại nói, năm đó thánh miếu vì nắm Kim Lăng chế tạo thành một chỗ nhân gian tinh thổ, tại Kim Lăng bố trí xuống vô số trận điểm cấu kiến một cái đại trận bảo hộ Kim Lăng. Nay mỗi một cái trận điểm, thánh miếu năm đó đều có chôn bảo vật trong đó duy trì vận chuyển. Cái này cũng dẫn đến ma đạo võ giả để mắt tới, nhiều lần mánh công Kim Lăng các nơi trận điểm, ngoại trừ vì tiến vào thánh miếu, còn một nguyên nhân liền là vì chính là thánh miếu năm đó bảo vật. Nay ngàn năm qua, Kim Lăng to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái trận điểm bị phá hư. Bọn hắn theo ở bên trong lấy được không ít thánh miếu năm đó lưu lại bảo vật, dẫn đến ma đạo càng ngày càng thế lớn. Linh Vương nói đến đây dừng một chút tiếp tục nói, vừa mới nói chẳng qua là thứ nhất, thứ hai là ngàn năm ăn mòn, nhường đại trận biến đến rất yếu đi, nếu là lại suy lui xuống đi, cái kia Kim Lăng sát linh sẽ xuất hiện lần nữa, khi đó đối Kim Lăng tới nói mới là một trường tai nạn. Cho nên chúng ta chỉ có thể là thủ hộ đại trận này. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, ai cũng không muốn đối mặt sát linh. Không có chút đèn người Kim Lăng, đối mặt sát linh quả thực là một tác ma. Thứ ba là chỉ có trận điểm bị phá, mới có thể dẫn tới thánh miếu có phản ứng, ma đạo mới có nhất tuyến khả năng phá vỡ thánh miếu tiến vào, cho nên bất kể như thế nào, ma đạo nhất định phải cường công Kim Lăng các nơi trận điểm. Vì vậy chúng ta muốn làm, liền là thủ hộ thánh miếu, thủ hộ Kim Lăng các nơi trận điểm. Thủ hộ thánh miếu, không nhọc mọi người lo lắng, chúng ta Ninh Vương phủ sẽ mời một ít tông sư thể sống chết thủ hộ. Chỉ có Kim Lăng các nơi trận điểm, cần muốn mọi người thủ hộ, tránh cho bọn hắn phá hủy trận điểm. Ninh Vương nói xong, không ít người trong nháy mắt đứng lên, cùng nhau nói, chúng ta tự nhiên hợp lực mà làm. Ninh Vương trên mặt tươi cười, chúng ta biết trận điểm có trên trăm cái, chúng ta biết đoán chừng ma đạo cũng biết. Vì vậy, lần này đại hội mục đích, liền là trao đổi từng cái trận điểm do ai tới thủ hộ. Câu nói này nói ra, mọi người cũng đều khẩn trương lên. Bởi vì trận điểm có chủ thứ phân chia, cũng có phân chia lớn nhỏ. Lần cùng nhỏ trận điểm, thủ hộ lên đến tự nhiên càng dễ dàng một chút. Nhiều lần ma đạo hành động lớn, mục đích chủ yếu cũng là những cái kia chủ trận điểm. Bởi vì này không chỉ là có chân quý bảo vật, mà lại có thể dẫn tới thành miếu đại trấn. Linh Vương thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn phất phất tay, có người hầu đi tới, trong tay cầm một chút tư liệu, chậm rãi đưa đến từng cái trong tay người. Đưa đến trong tay các ngươi, liền là các ngươi phải bảo vệ khu vực. Các ngươi nhìn một chút, có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, liền theo này phân phối nhiệm vụ. Nghe Linh Vương, Liễu Trần hơi sững sờ, bởi vì hắn trong tay không có cái gì. Chương 64, đưa ngươi đi chết. Chương 64, đưa ngươi đi chết. Huyền Đăng Tông ở đâu? Linh Vương tại trên đài cao, đột nhiên mở miệng nói. Liễu Trần đứng lên thân đến, đáp lại Linh Vương đạo Huyền Đăng Tông Liễu Trần, gặp qua Linh Vương. Linh Vương là lần đầu tiên gặp Liễu Trần, nhưng bởi vì Vân Độc Phu đại náo đại diễn tông nguyên nhân, thuận tiện chú ý một chút Liễu Trần, chỉ là không nghĩ tới thiếu niên này thế mà có thể đại biểu Huyền Đăng Tông tới tham gia kháng ma đại hội. Kim Lăng Hưng Thiện Đường là Kim Lăng đại trận một cái trọng yếu trận điểm, có người đề nghị do các ngươi trấn thủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Đăng Tông mặc dù không so được Kim Lăng tứ đại tông môn, nhưng dù sao cũng là đại tông, được an bài đi trấn thủ trọng yếu tiết điểm, Liễu Trần không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Ninh Vương đơn độc đem chuyện này lấy ra nói. Xin hỏi Ninh Vương, là ai đề nghị? Liễu Trần kỳ thật không quan trọng trấn áp nơi nào, dù sao có thể liên hợp Ma đạo Tinh Nguyệt lâu diễn cái đùa giỡn an ổn vượt qua lần này ma đạo hành động. Thế nhưng là, hắn muốn biết đối phương mục đích làm như vậy. Ninh Vương cũng không có trả lời, mà là hỏi Huyền Đăng Tông nguyện ý đi trấn thủ sao? Liễu Trần còn chưa lên tiếng, lại nghe được Anh Lạc học viện vị lão nho kia mở miệng nói làm bất kỳ quyết định gì, phải nghĩ lại mà làm sao, cũng tương tự muốn lượng sức mà đi. Lão giả đột nhiên mở miệng, để các đại thế lực đại biểu đều kinh ngạc, dù cho Ninh Vương cũng ngoài ý muốn, không ai từng nghĩ tới Anh Lạc học viện đại nho sẽ chỉ điểm Huyền Đăng Tông. Bọn hắn nhận được tin tức, Hương Thiện Đường là Tinh Nguyệt lâu mục tiêu. Tinh Nguyệt lâu à, tại Kim Lăng Ma đạo số 1 số 2 tồn tại, nó nếu là để mắt tới cái kia, tiến công tuyệt đối là mãnh liệt nhất ma đạo thế lực, ai nguyện ý trấn thủ dạng này quặng rơm cứng. Cho nên, Kim Lăng thế lực lớn cũng không dám tiếp. Lúc này, Đại Diễn Tông đề nghị do Huyền Đăng Tông đến trấn thủ. Lý do là dù sao khó mà trấn thủ trụ, còn không bằng giao cho thế yếu Huyền Đăng Tông, lấy Huyền Đăng Tông có thể kéo lại Tinh Nguyệt lâu, kiếm lời. Mà lại vạn nhất Huyền Đăng Tông có thể mời ra Vân Độc Phu, lấy Vân Độc Phu thực lực đầy đủ Tinh Nguyệt lâu uống một bầu, nói không chừng còn có thể trấn thủ trụ. Cho nên, Huyền Đăng Tông là lựa chọn thích hợp nhất. Những thế lực lớn khác không nguyện ý đối mặt Tinh Nguyệt lâu, đối với cái này đề nghị tự nhiên tán thành, tự mình đặt thành trung nhận tức báo cáo cho Ninh Vương. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Vương từ trước đến nay đều là được ngày nào hay ngày ấy lười nhác tính cách, bọn hắn đạt thành nhất trí, Linh Vương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Sự thật cũng như bọn hắn đoán trước như thế, Linh Vương trực tiếp hỏi Liễu Trần. Tại dạng này hội trường, Linh Vương mở miệng, Huyền Đăng Tông có lý do cự tuyệt sao? Thế nhưng là anh là học viện Doãn Nụ nói một câu nói như vậy, liền cho Liễu Trần lý do cự tuyệt. Đại Diễn Tông chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn hằm hằm Doãn Nụ, có thể cuối cùng cố kỵ to lớn nho thân phận, giận mà không dám nói gì. Doãn Nụ cũng không có quan tâm các phương như thế nào nhìn hắn, giúp Liễu Trần là bởi vì đệ tử của hắn Nghiêm Tân ở trước mặt hắn thì thầm vô số lần, người này là một cái chân thực nhiệt tình quốc tử. Doãn Nụ cho Liễu Trần cự tuyệt Ninh Vương bậc thang, cái này khiến Liễu Trần đối với hắn gật đầu ra hiệu lấy đó cảm tạ, sau đó chuyển hướng Ninh Vương hỏi xin hỏi vương gia, nếu như ta không trấn thủ, nơi đây trận điểm có những người khác trấn thủ sao? Ninh Vương nhìn lướt qua lớn như vậy đại điện, tùy ý hỏi có người nguyện ý đi Hưng Thiện Đường trấn thủ sao? Toàn bộ đại điện cấm như ve mùa đông. Mặc dù không biết Hưng Thiện Đường đến cùng có vấn đề gì, nhưng là Doãn Nụ nhắc nhở liền để tất cả mọi người biết, trấn thủ nơi đây tuyệt đối nguy hiểm. Ninh Vương nhìn về phía Liễu Trần đạo kết quả ngươi thấy được, không người muốn ý đi Hưng Thiện Đường. Ngươi có ý nghĩ gì? Liễu Trần trầm mặc một hồi, lập tức nhìn xem Linh Vương nói ra Huyền Đăng Tông nguyện ý đi chấn thủ Hưng Thiện Đường. Một câu nói kia để ở đây tất cả mọi người ghé mắt nhìn về phía Liễu Trần. Doãn Nụ nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ hắn nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao? Nghĩ đến đệ tử của hắn đối với Liễu Trần đánh giá, Doãn Nụ lần nữa nói Linh Vương không phải cỡ bức ngươi, ngươi có ý nghĩ gì nói ra, Linh Vương cũng sẽ chăm chú suy tính. Hắn nguyên bản lần nữa cho cơ hội cự tuyệt, Liễu Trần sẽ thuận thế xuống, nhưng lại nghe được Liễu Trần đạo đa tạ tiền bối. Tiền bối nhắc nhở vạn bối hiểu, mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nghĩ đến Hưng Thiện Đường ở chỗ này mà đạo hành động lớn bên trong sẽ là một chỗ đầm rồng hang hổ. Doãn Nụ tâm đạo, nếu rõ ràng vậy ngươi còn nhảy vào hố đi. Huyền Đăng Tông thế yếu, nếu là có cường tông đi chấn thủ, ta tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nhưng vừa vặn kết quả tiền bối cũng nhìn thấy, không người muốn ý. Có thể nơi đây trận điểm cũng không thể nhậm do ma đạo phá hủy, cũng nên có người đi chấn thủ. Ta Huyền Đăng Tông mặc dù thế yếu, nhưng cũng là có đảm đương danh môn chính phái, kháng ma chi chiến liên quan đến toàn bộ Kim Lăng, ta Huyền Đăng Tông sao lại lo trước lo sau? Có lẽ Hưng Thiện Đường là đầm rồng hang hổ, nhưng ta Huyền Đăng Tông sẽ không bởi vậy e ngại. Hết thể hết sức vì đó, không thẹn với lương tâm thôi. Liêu Trần âm vang hữu lực lời nói, để nguyên bản trong lòng thầm mắng Liêu Trần đồ đần người, giờ khắc này ngồi nghiêm chỉnh nhìn về hướng hắn. Nhìn qua trước mặt kiên nghị thiếu niên, Ninh Vương tán thán nói khó trách Huyền Đăng Tông trên dưới đều kính phục nhân phẩm của ngươi, quả nhiên có đảm đương. Vương gia quá khen rồi, Huyền Đăng Tông nguyện ý chấn thủ Hưng Thiện Đường, nhưng là cầu Vương gia đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói. Ninh Vương đạo. Liêu Trần lộ ra dáng tươi cười, đi về phía trước mấy bước. Đối với Ninh Vương đạo có chuyện cần Đại Diễn Tông chủ phối hợp một chút ta mới thuận tiện biểu thị, cho nên xin mời Vương gia phong bế Đại Diễn Tông chủ thực lực mới hơi. Ninh Vương nhìn về phía Đại Diễn Tông chủ. Đại Diễn Tông chủ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tại Ninh Vương phủ Liễu Trần chẳng lẽ còn dám đối với hắn làm cái gì phải không? Chỉ cần Liễu Trần đáp ứng chấn thủ Hưng Thiện Đường tất cả đều dễ nói chuyện, thiếu niên này quá yêu nghiệt vì Tân Lộ nhất định phải hủy đi hắn. Hắn trấn áp Hưng Thiện Đường, liền có thể mượn nhờ Ma đạo Tinh Nguyệt lâu chi thủ giết hắn. Ta thay mặt Vương gia đáp ứng ngươi. Ninh Vương gặp Đại Diễn Tông chủ đáp ứng, ánh mắt liền chuyển hướng Doãn Nụ. Doãn Nụ gật gật đầu, quát to một tiếng, một cỗ hạo nhiên chính khí lao ra rơi vào Đại Diễn Tông chủ trên thân, trên người hắn linh khí trong nháy mắt tiêu tán. Gặp Đại Diễn Tông chủ bị phong linh khí, đám người nghi ngờ nhìn về phía Liễu Trần. Mà như vậy thời điểm, Liễu Trần trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, hắn thân ảnh cực nhanh, truy thủ xẹt qua lợi mang, trực tiếp hướng về Đại Diễn Tông chủ đâm đi qua. Ma Đức, dám hố lao tử đưa ngươi đi chết. Liễu Trần động tác quá đột nhiên, quá ngoài dự liệu. Tất cả mọi người ngộp. Ai cũng không nghĩ tới Liễu Trần dám ở Vương phủ động đao giết người, mà lại Liễu Trần sớm có tính toán. Vừa mới đi hướng Linh Vương nhưng thật ra là tới gần Thái Diễn Tông chủ, tăng thêm hắn cái kia quỷ dị tốc độ, một đao này trong nháy mắt đã đến Thái Diễn Tông chủ trước người. Thái Diễn Tông chủ trắng bệch cả mặt, hắn muốn lực lượng bộc phát. Có thể Doãn Nụ hạo nhiên chính khí tan rã linh khí, hắn căn bản hiện ra không ra một tia lực lượng. Mắt thấy một đao này muốn vào đi ngực của hắn, hắn tranh thủ thời gian mãnh liệt đẩy trước mặt cái bàn, có thể Liễu Trần phản ứng quá mức tấn mãnh, một bàn tay ngăn trở đập tới cái bàn, nắm chủy thủ tay xảo trá xẹt qua góc độ, một thanh vào đi trong thân thể của hắn. Xuy, chủy thủ vào thịt thanh âm, rốt cục để một số người kịp phản ứng. Doãn Nụ dẫn đầu lối ra dừng tay. Theo hắn một tiếng quát mắng, một cỗ hạo nhiên chính khí bao phủ hắn, Liễu Trần cảm giác hắn một thân linh khí trong nháy mắt tiêu tán, tu vi hoàn toàn biến mất. Có thể mất đi tu vi Liễu Trần cũng không có dừng lại, chủy thủ không kịp rút, thế nhưng là tay lại không có nhàn rỗi, cho nên dùng hết toàn lực hướng bên trong đẩy. Mặc dù hắn hiện tại là thường nhân không có tu vi, nhưng đối phương cũng là. Chủy thủ sinh sinh bị lần nữa tiến lên đi một tiết, huyết dịch quần quần chảy xuống, tinh hồng một mảnh. Chương 65, ý khó bình chương 65, ý khó bình bốn phía yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Thái Diễn Tông chủ, hắn lúc này ngực cắm một cây truy thủ nhược điểm đều không vào hơn nửa đoạn. Huyết dịch chảy đầy đất, tinh hồng chói mắt. Mỗi người đều hít vào khí lạnh, đây chính là một vị cựu phẩm đại tông sư, sẽ không liền như vậy bị tiêu diệt a. Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Trần, nhịn không được sinh ra sợ hãi. Không nói một lời liền động thủ giết người, cái này mẹ nó là bệnh tâm thần a, bệnh tâm thần ai không sợ a. Linh Vương đứng dậy, mắt lạnh nhìn Liễu Trần, âm thanh lạnh như băng nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi dám can đảm ở đây hành hung? Liễu Trần bị mấy người khống chế, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Linh Vương nói, ta hướng Vương gia người đánh qua báo cáo. Linh Vương nói, ngươi nói có chuyện cần biểu thị, đây chính là ngươi muốn biểu thị chuyện. Liêu Trần trả lời, đúng vậy, ta muốn biểu thị chuyện chính là giết người. phiền phức thỉnh vương ra xem hắn chết chưa. Không có chết, vậy ta thật đáng tiếc, đại biểu cho ta biểu thị thất bại. Một câu nói kia, để cho không thiếu thân cận Thái Diễn Tông người trợn mắt nhìn, có người xúc động phẫn nộ. Vương gia, còn xin xử tử tên nghịch đồ này. Lừa vương gia, giết hại đồng đạo, hắn chết không hết tội. Thỉnh vương gia vì Thái Diễn Tông chủ trì công đạo. Quân tình xúc động, giận dữ mắng mỏ mọi nơi chết hắn. Mà lúc này Liễu Trần lại cười, ánh mắt đảo qua cái này một số người, cuối cùng rơi xuống trên thân Linh Vương. Vương gia liền không muốn biết ta vì cái gì làm như vậy. Linh Vương vẫn như cũ lạnh mặt nói, vậy ngươi liền nói một chút vì cái gì làm như thế. Liêu Trần sắc mặt âm trầm xuống nói, nếu như ta không có đoán sai, đề cử Huyền Đăng Tông lại chấn thủ Hương Thiện Đường chính là lấy Thái Diễn Tông chủ cầm đầu đám người a ha ha. Hắn cái mục đích gì, không cần phải nói đại gia hẳn là đoán được a, không có gì hơn muốn mượn ma đạo chi thủ giải quyết ta, giải quyết Huyền Đăng Tông. Vừa mới Kim Lăng Cố gia người không phải nói giết hại đồng đạo, chết không hết tội sao? Bây giờ ta cứ dựa theo ngươi ý tứ tới làm đó a. Cố gia gia chủ nghe được Liêu Trần lời nói, nổi giận nói hiệu nói vượng, ta không có Liêu Trần lại không nói cho hắn lời nói cơ hội, mà là hướng về phía Ninh Vương nói, trừ ma vệ đạo, thủ hộ Kim Lăng. Cái này một mực là ta Huyền Đăng Tông kiến thủ, cho nên biết rõ chấn thủ Hưng Tiện Đường là đầm rồng hang hổ, nhưng ta Huyền Đăng Tông vẫn là nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này, bởi vì chúng ta chưa từng sẽ vứt bỏ tín ngưỡng của mình. Ta Huyền Đăng Tông xứng đáng tín ngưỡng của mình, xứng đáng chính đạo đại tông thân phận. Chứ ma vệ đạo, ta Huyền Đăng Tông chết bao nhiêu người, liên duy nhất tông chủ đều bỏ mình ma đạo chi thủ. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta tại vương gia ở trước mặt mọi người khóc lóc kể lể cái gì không, chết ở trong tay ma đạo, chúng ta không kêu oan, bởi vì hết thảy vì Kim Lăng, vì quét sạch ma đạo. Nhưng bây giờ lúc Kim Lăng trên dưới đồng tâm hiệp lực đối kháng ma đạo, lại có người ở sau lưng đâm đao. Ha ha, ta Huyền Đăng Tông chết ở tiền tuyến không sợ, nhưng lại bị chính mình người mưu hại mà chết. Vương gia, ngươi cảm thấy đây là chính xác sao? Liêu Trần giận dữ mắng mỏ, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt sững sờ. Nghĩ đến Huyền Đăng Tông những năm này thảm trạng, đặc biệt là duy nhất tông sư đều bỏ mình, không ít người nhịn không được sinh ra thông cảm. Linh Vương cũng trầm mặc không có mở miệng. Lúc này Liêu Trần lại nói, ta Huyền Đăng Tông toàn tâm toàn ý vì kháng ma làm chuẩn bị, chỉ vì ta chính đạo hưng thịnh. Nhưng bọn hắn Thái Diễn Tông lại tại Kim Lăng chính đạo đồng tâm hiệp lực đối kháng ma đạo thời điểm, bọn hắn lại chỉ muốn bài trừ đối lập. Ha ha ha, thực sự là nực cười, vương gia ngươi nói cho ta biết, ta Huyền Đăng Tông còn có kiên trì tín ngưỡng tất yếu sao? Ta sợ chúng ta không có chết ở trong tay ma đạo, lại chết ở trong tay đồng đạo. Liêu Trần mà nói, để cho Ninh Vương sắc mặt biến đổi. Câu nói này chu tâm a, một cái xử lý không tốt, liền sẽ để chính đạo các phương thế lực đều âu sầu trong lòng, đồng tâm hiệp lực kháng ma hành động đều phải bởi vậy chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tại chỗ không ít người theo nguyên bản nhìn hằm Liêu Trần, trở nên thông cảm Liêu Trần, nhìn về phía Thái Diễn Tông chủ bọn người mang theo không cam lòng chi sắc. Linh Vương luốt luốt mi tâm, muốn đứng lên mở miệng, nhưng lại nghe được một tiếng hư nhược gầm thét, nhanh mồm nhanh miệng. Mọi người thấy đi qua, gặp nguyên bản ngã trong vũng máu Thái Diễn Tông chủ đang lúc mọi người thi cứu phía dưới, cầm máu đứng lên. Liêu Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thán đáng tiếc. Bất quá cũng tại trong dự liệu, dù sao cũng là một vị cửu phẩm đại tông sư, há lại là dễ giết như vậy. Thái Diễn Tông chủ kéo lấy kịch liệt đau nhức thân thể hư nhược đứng lên, con mắt đều phải phun lửa. Hắn đường đường cửu phẩm đại tông sư, Kim Lăng cường giả đỉnh cao, nhưng hôm nay kém chút gây ở đây. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, tránh đi chủy thủ kia cắm vào trái tim của hắn yếu hại, bằng không hắn thật đã chết rồi. Kia thật là trở thành Kim Lăng chuyện cười lớn nhất. Nhưng dù cho tránh đi yếu hại, cái kia một chủy thủ cũng làm cho hắn trọng thương. Mẹ nó, Vân Động. Phu cho hắn thương thế mới vừa vặn a, lần này lại bị thương nặng, mà thương thế này so với Vân Động, phu cho hắn còn nặng hơn. Thái Diễn Tông chủ nhìn chằm chằm Liễu Trần nói, ngươi có ý kiến gì? Đại khái có thể hướng vương gia nói. Vương gia cũng cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nói một lời liền bạo khởi giết lão phu, cho nên tùy ý ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng không che giấu được tội lỗi. Nói đến đây, Thái Diễn Tông chủ chắp tay hành lễ nói, vương gia, đây là vương phủ, ta Thái Diễn Tông từ trước đến nay tuân theo quy củ, sẽ không ở đây bao biện làm thay giết người, cho nên thỉnh vương gia xử tử người này là ta tìm cái công đạo. Linh Vương còn chưa nói chuyện, Liêu Trần liền nói, ta Huyền Đăng Tông mặc dù thế yếu, thế nhưng không phải mặc cho người ta bóp quả mềm. Ta Huyền Đăng Tông cũng có tính khí, ngươi muốn hủy ta Huyền Đăng Tông vậy ta giết ngươi rất công bằng a, đến nỗi đột nhiên bạo khởi giết ngươi, bởi vì ngươi là cửu phẩm, không dạng này căn bản không giết được ngươi. Ngươi nhìn, coi như thế, ngươi bây giờ cũng không chết. Thái Diễn Tông chủ sắc mặt tái xanh, Liêu Trần, ngươi bất quá chỉ là cùng Thái Diễn Tông có ân oán, lần này bởi vì thủ riêng muốn giết lão phu thôi, đại gia đều là người thông minh, sao lại bị ngươi lừa gạt? Câu nói này, để cho mọi người nhìn về phía Liêu Trần cũng có vẻ hoài nghi. Chính xác, đường mới cùng cũ lộ chi tranh không phải bí mật gì, mà Thái Diễn Tông chủ lại là đường mới lãnh tụ, Liêu Trần bởi vì tư đoán muốn giết hắn, cũng không kỳ quái. Liêu Trần nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Ninh Vương nói, còn xin vương gia cáo chi đại gia, Hương Thiện Đường đến cùng có cái gì nguyên nhân, dẫn đến tất cả mọi người không dám đi trấn thủ. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Ninh Vương, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ nguyên nhân. Ninh Vương cũng không trả lời, bởi vì hắn biết nói ra đại biểu cho cái gì. Nhưng mà hắn chưa hề nói, nhưng anh Lạc học viện Doãn Nhụ lại mở miệng nói, nhận được tin tức, Tinh Nguyệt lâu lần này mục tiêu chủ yếu chính là Hương Thiện Đường trận điểm. Thái Diễn Tông chủ đề nghị từ Huyền Đăng Tông tiến đến trấn thủ. Không cần quá nhiều, một câu nói kia để cho nguyên bản dao động người lập tức đứng ở Liêu Trần một phương. Nói đùa cái gì? Ma đạo Tinh Nguyệt lâu là cái gì? Huyền Đăng Tông ngay cả một cái tông sư cũng không có, để cho hắn đi trấn áp, không phải liền là để cho bọn hắn đi chịu chết đi. Cho nên, Liêu Trần giận mà giết người, hoàn toàn có thể lý giải a. Thái Diễn tông chủ nhìn qua Doãn Nụ, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Lao thất phu này, hắn có biết hay không mình tại nói cái gì? Lời này cũng là có thể nói ra tới sao? Liên Linh Vương đều không mở miệng, ngươi dám bao biện làm thầy? Thái Diễn tông cùng Anh Lạc học viện không oán không kỷ, ngươi vì cái gì vì giúp Huyền Đăng tông được tội chúng ta? Ánh mắt của rất nhiều người đều chuyển hướng Linh Vương, nghĩ thầm hắn đem xử lý như thế nào chuyện này. Kháng ma mấu chốt ngay miệng, Thái Diễn tông lại tại sau lưng đâm đao giết hại đồng môn, đây nếu là không hảo hảo xử lý, bọn hắn ý có bình. Hôm nay là Huyền Đăng tông, ngày mai liền có thể là bọn hắn. Chương 66, bài trí chương 66, bài trí tờ mở giờ. Chỉ muốn làm cái bài trí vương gia. Làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu? Tiểu tử này quá biết gây sự, tứ đại tông vốn là có quyền tiến cử, mặc dù lần này tiến cử Thái Diễn tông chính xác đừng có tâm tư. Nhưng Doãn Nụ không phải cho ngươi lối thoát sao? Nhưng làm sao món này hắn lơ đến việc nhỏ liền gây lớn như vậy? Một vị cựu phẩm kém chút bị ngươi xử lý còn chưa đủ. Bây giờ càng là lập tức kích động toàn bộ Kim Lăng chính đạo lửa giận cùng bất mãn. Vương phủ người nào chịu trách nhiệm tra Liễu Trần tư liệu còn nói hắn làm người ngay thẳng. Hắn quản thủ đoạn này gọi ngay thẳng. Xem ra Vương phủ cái này quản sự người muốn đổi một cái. Bây giờ có thể biết rõ, vì cái gì Huyền Đăng tông không hiểu thấu lấy hắn là chủ. Trong lòng Ninh Vương thoáng qua đông đảo ý nghĩ, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Trần, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu? Ngươi là tiểu hồ ly, chẳng lẽ bản vương liền sẽ ngã vào ngươi hố? Các ngươi đấu quan bản vương thí sự, đi dính cái này tanh làm gì? Bản vương làm như thế nào đều có thể dẫn tới người bất mãn, vậy các ngươi tự mình giải quyết, cái kia cuối cùng không ai nói cái gì à? Thái Diễn tông chủ nhìn thấy Ninh Vương thế mà hỏi Liễu Trần xử lý như thế nào, hắn tức giận đến sầm mặt lại rồi. Lão phu đều suýt nữa bị đâm chết, thua thiệt là lão phu a, như thế nào bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy ta tội ác tày trời, mà hắn là chính nghĩa hóa thân. Liễu Trần thấy mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, hắn mở miệng nói, kỳ sở bất dục vật thi vô nhân, tốt nhất biện pháp xử lý là để cho Thái Diễn tông trấn thủ Hưng Thiện đường. Đám người nghe xong, đều gật gật đầu. Cảm thấy đây đúng là một cái xử lý phương án, tất nhiên nơi nào nguy hiểm, vậy các ngươi chính mình đi thôi. Linh Vương gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị liền như vậy giải quyết cái này chuyện tiền phải lúc, lại nghe được Liễu Trần lại nói, bất quá tất nhiên phía trước liền đáp ứng trấn thủ Hưng Thiện các ta Huyền Đăng tông từ trước đến nay nói là làm, như vậy thì sẽ trấn thủ. Một câu nói kia, để cho tại chỗ người đều sửng sốt sửng sở, bao quát Linh Vương. Tiểu tử này thật là có ngay thẳng thủ tính. Linh Vương hỏi, tất nhiên không để Thái Diễn tông đi trấn thủ, vậy là ngươi muốn như thế nào đâu? Liễu Trần hướng về phía Linh Vương chắp tay một cái nói, Thái Diễn tông là tứ đại tông, thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Bọn hắn nên thêm ra lực, nhiều trấn thủ mấy cái trận điểm. Tỷ như Tây Thành Ngư Thành cùng Thành Bắc Chuồn Ngựa hai cái này trọng yếu trận điểm, cũng có thể giao cho bọn hắn Liêu Trần một câu nói kia, để cho nguyên bản lĩnh đến trấn thủ hai chỗ này trọng yếu trận điểm thế lực trên mặt lộ ra ý mừng, nhìn về phía Liêu Trần cũng đầy là cảm kích. Thái Diễn tông chủ giận dữ, mở miệng trách mắng, "Liêu Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng." Liêu Trần cũng không thèm nhìn đối phương, mà là hướng về phía dưới đông đảo võ giả nói, "Phản đối đề nghị này xin giơ tay." Cái này dĩ nhiên không có người giơ tay. Liêu Trần đề nghị này là giảm bớt áp lực của bọn hắn, nội tâm đương nhiên là tán thành. Quan trọng nhất là phản đối nhấc tay. Nhấc tay liền bị người nhìn chằm chằm, trầm mặc là theo đại chúng. Người Thái Diễn tông cũng không thể quái tất cả mọi người, ai cho dù là cùng Thái Diễn dòng họ gần thế lực, bọn hắn cũng không có nhấc tay. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đây coi là phương thức gì. Tiểu Bằng Hữu nhấc tay trả lời vấn đề đi. "Vương gia, ta đề nghị này chúng tâm sở quy, còn xin ngươi chứng kiến." Linh Vương híp mắt nhìn xem Liễu Trần, toàn bộ hội trường kể từ hắn sau khi đến, hoàn toàn dựa theo hắn tiết tấu đi. Cái này không chàng năng lực, để cho người ta sợ hãi thán phục ca không biết, còn tưởng rằng tiểu tử này là Ninh Vương. Ninh Vương mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng không muốn gây thêm rắc rối, cứ việc biết rõ phản đối nhấc tay chính là một cái hố. Nhưng muốn nói là chúng tâm sở quy cũng không người có thể phủ nhận không phải. Thế là Ninh Vương nói, vậy cứ dựa theo xử lý như vậy a, bản vương hy vọng, mặc kệ đại gia phía trước có cái gì ân oán, tại cái này ngay miệng đều tạm thời thả xuống, cùng thủ hộ Kim Lăng mới là trọng yếu nhất, các ngươi cũng không muốn Kim Lăng bị ma đạo chúa tể. Nói đến đây, Ninh Vương ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần cùng Thái Diễn tông chủ. Thái Diễn tông chủ mặt lạnh, mặc kệ nội tâm cỡ nào không cam lòng, nhưng Ninh Vương mở miệng, hắn chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Có chuyện lão phu nhất định muốn nhắc lại, lão phu chưa từng có nghĩ tới ở thời điểm này hại đồng đạo, tiến cử cũng là vì thân là tứ đại tông môn quyền lợi. Hết thảy đều bất quá là Liễu Trần ở đây đổ tội hãm hại mà thôi. Nhưng hắn hôm nay suýt nữa giết, lại là tất cả mọi người nhìn thấy sự thật. Vương gia nói bây giờ kháng ma lúc đó ứng quên đi tất cả ân oán. Lão phu có thể đáp ứng, chỉ là mối thù hôm nay, chuyện sau đó, ngươi Huyền Đăng tông muốn cho một cái công đạo. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều đồng tình nhìn xem Liễu Trần. Thái Diễn tông chủ ngay trước Kim Lăng tất cả thế lực nói ra câu nói này, cái kia thấy hắn quyết tâm. Điều này đại biểu Thái Diễn tông muốn trên mặt nổi chèn ép nhằm vào Huyền Đăng tông. Huyền Đăng tông tình huống hiện tại, đối mặt Thái Diễn tông đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Mà đúng lúc này, Thái Diễn tông chủ nhìn chằm chằm Liễu Trần gần từng chữ, "Ngươi nhất định chết." Tất cả mọi người biến sắc, Thái Diễn tông chủ đều không để ý đây là Ninh Vương phủ, không hề cố kỵ nói ra câu nói này, có thể thấy được hắn giết Liễu Trần tâm mãnh liệt bừng nào. Đám người nhịn không được nhìn về phía Liễu Trần, bị một cái cựu phẩm đại tông sư uy hiếp như vậy, hắn lúc này hẳn là rất hối hận vừa mới quyết định đi. Nhưng lúc này Liễu Trần lại cười, lời này không nói ra, ta cũng biết đã, cho nên cái này có thể không dọa được ta. Ngược lại là, "Vương gia, ta thật không phải là gây sự, tại địa bàn của ngươi luôn miệng nói muốn giết người, chậc chậc, đây hoàn toàn là không coi ngươi ra gì à?" Linh Vương lườm hai người một mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn cái này Vương gia, quả nhiên là không bị tất cả mọi người để vào mắt, ra từng cái thật sự đem cái này hội trường xem như là chính bọn hắn nhà, bản vương đều biểu lộ ra dừng ở đây ý tứ, còn ở nơi này náo. Cũng đúng, đều do mình bình thường quá mặc kệ chuyện. Bất quá, bản vương mình làm bài trí có thể, nhưng các ngươi không thể cho rằng như vậy, thật sự cho rằng Kim Lăng chi chủ không có một điểm tính khí. Liêu Trần, hắn chỉ nói là muốn giết ngươi, mà ngươi lại đã động thủ ở đây giết người, ngươi có phải hay không cũng không coi ta ra gì? Linh Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần vừa định mở miệng, lại cảm thấy một cỗ như có như không uy áp rơi vào trên người hắn. Cỗ uy áp này để cho hắn giống như gánh vác một ngọn núi, trầm trọng muốn để hắn nằm dạp trên mặt đất. Cái này khiến Liêu Trần sắc mặt kỳ biến, lấy thực lực của hắn bây giờ, vốn lấy một cỗ ý để cho hắn như thế, thực lực này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, ngược lại hắn ở trước mặt đối phương tuyệt đối là đầu hũ, bóp một cái là vỡ. Quan trọng nhất là, đối phương chỉ cần uy áp lại thêm một chút, hắn liền muốn tê liệt trên mặt đất. Đến lúc đó, thực sự là mất hết mặt mũi. Liêu Trần không dám khiêu khích, an tĩnh mở miệng. Quả nhiên, cái kia cỗ uy áp tiêu thất. Tiếp đó hắn nghe được Ninh Vương nói tiếp, Thái Diễn Tông chủ Hoàng Tẩu nói muốn đi ngươi Thái Diễn Tông xem, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian. Một câu nói, để cho Thái Diễn Tông chủ cũng sắc mặt kỳ biến, hắn cũng an tĩnh mở miệng. Ninh Vương gặp hai người tất cả câm miệng trên mặt lại lộ ra nụ cười hiền hòa, "Tốt, hôm nay hội nghị liền đến chỗ này thì ngưng." Bản Vương nhắc lại đại gia, "Cái này ngay miệng cũng đừng gây sự nữa. Tản đi đi." Nói đến đây, Ninh Vương trước tiên rời đi. Chương 67, Hỏa sát thân chương 67, Hỏa sát thân Ninh Vương rời sân. Đám người cũng lục tục rời đi. Thái Diễn Tông chủ tại Cố gia gia chủ cùng với Thanh Sơn đợi nâng đỡ đi ra ngoài, trên đường gặp phải Liễu Trần. Ngươi ngang ngược càn rỡ như thế, có thể sống không được bao lâu. Cố gia gia chủ nhìn xem Liễu Trần đạo. Liễu Trần bật cười một tiếng, nhìn xem bọn họ nói, ta nhận túng mà nói, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Những ngày này, Huyền Đăng Tông môn bên ngoài đột nhiên nhiều hơn không ít luyện khí sĩ, là tới giám thị ta à? Mấy người trầm mặc, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Liễu Trần. Cổ lộ đi ra một thiên tài như vậy, vậy hắn nhất định phải chết. Nếu không phải là Cố Kỵ Vân Động, phu, hắn cho là có thể sống đến bây giờ. Nhưng Cố Kỵ thì Cố Kỵ, bọn hắn rồi sẽ tìm được biện pháp giết Liêu Trần, tỉ như lần này tính toán mượn ma đạo chi thủ, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này to gan như vậy, trực tiếp tại vương phủ động thủ giết người, dẫn đến chính bọn hắn bị thiệt lớn. Bất quá, có một cái chỗ tốt là, hôm nay Liêu Trần cũng cho bọn hắn mượn cớ. Thái Diễn Tông chủ mở miệng nói, hôm nay ngươi không giảng đạo nghĩa, lén lén ám sát cùng lão phu suýt nữa mất mạng. Đây là thâm cừu đại hận, không quan hệ cổ lộ đường mới chi tranh, lão phu tương lai muốn báo thù, Vân Động. Phu cũng không thể lấy thêm quy củ nói chuyện. Kháng ma chuyện sau đó, lão phu sẽ hỏi ngươi. Hỏi Huyền Đăng Tông muốn một cái giao phó. Nói xong câu đó, Thái Diễn Tông chủ sát ý mười phần nhìn chằm chằm Liêu Trần. Trong lòng Liêu Trần run lên, hắn biết đối phương là lên quyết tâm phải giết. Theo lý thuyết, chuyện lần này sau đó, Thái Diễn Tông sẽ tìm hắn cùng Huyền Đăng Tông phiền phức. Lấy Huyền Đăng Tông tình huống, như thế nào đối mặt Thái Diễn Tông trả thù? Bốn phía cũng có một chút còn không có người rời đi nghe được câu này, bọn hắn đồng tình nhìn về phía Liêu Trần. Thái Diễn Tông thật muốn liều lĩnh trả thù Huyền Đăng Tông tuyệt đối sụp đổ, mà Liêu Trần chắc chắn phải chết. Cố gia gia chủ lúc này cũng hắc như nói, ngươi tốt nhất khẩn cầu chết ở trong trấn thủ Lương Thiện Đường, dạng này ít nhất có cái sau lưng tên. Liêu Trần híp mắt nói, các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Cố gia gia chủ nói, chỉ là nói cho ngươi một sự thật. Liêu Trần trầm mặc một hồi, nghiêm túc hỏi Thái Diễn Tông chủ nói, trong nhà đua tiếng không tốt sao? Nhất định muốn cổ lộ chết, nhất định muốn ta chết. Thái Diễn Tông chủ trầm trọng nói, bây giờ biết cầu xin tha thứ, đáng tiếc đã chậm, ngươi đi lầm đường trả giá đắt cũng là chuyện đương nhiên. Liêu Trần nhìn chằm chằm Thái Diễn Tông chủ chân thành nói, ngươi đừng ép ta. Thái Diễn Tông chủ cùng Cố gia gia chủ bọn người cười nhạo, nếu không phải là Vân Động, phu che chở ngươi một hai, vậy ngươi đã sống chết. Buộc ngươi thì có thể làm gì? Bọn hắn tại Kim Lăng nhiệm vụ chính là quyết không cho phép cổ lộ cho tàn lại cháy. Gặp bọn họ đều sát ý mười phần, Liêu Trần thở dài một cái, túi người tại Thái Diễn Tông chủ bên hai, dùng bẹn bẹn có âm thanh của hai người nói, Huyền Đăng Tông sẽ một mực tồn tại, nhưng Thái Diễn Tông thì chưa chắc. Nói xong, Liêu Trần xoay người rời đi, không có dừng lại. Lúc trước hắn do dự qua, bây giờ tựa hồ không cần do dự. Thái Diễn Tông chủ nghe Liêu Trần lời nói hơi sững sờ. Liêu Trần là có ý gì? Uy hiếp? Hắn dựa vào cái gì? Một cái ngay cả tông sư cũng không có Huyền Đăng Tông uy hiếp hắn. Chê cười. Ha ha, thiếu niên vô năng cùng nộ thôi. Cũng đúng, ngoại trừ nói dọa hắn còn có cái gì biện pháp? Tiểu tử này nói cái gì? Cố gia gia chủ cũng không nghe được Liêu Trần tại Thái Diễn Tông chủ lời bên hai, nghi ngờ hỏi Thái Diễn Tông chủ. Nhưng Thái Diễn Tông chủ vẫn chưa trả lời, liền gặp được Liêu Trần đột nhiên quay đầu, nhìn xem hắn nói, Cố gia gia chủ, vừa mới ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, cho ngươi tính toán một mạng. Đêm nay, nhà ngươi sẽ có họa sát thân a, ngươi phải cẩn thận. Cố gia gia chủ hơi sững sờ, tiểu tử này có ý tứ gì? Đêm nay hắn muốn đi nhà mình phủ đệ náo sự. Ha ha, hắn có đảm lượng liền đến lúc đó đánh chết hắn Linh Vương cũng không thể nói gì hơn. Thái Diễn Tông chủ gặp Liêu Trần nói như thế, hắn cũng bật cười một tiếng, Liêu Trần vừa mới uy hiếp không nhìn thẳng. Quả nhiên, hắn bó tay hết cách cũng chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ chiếm tiện nghi phát tiết một chút tức giận. Liêu Trần rời đi hội trường, sắc mặt hắn âm trầm. Ngao Nhất Minh nói cho hắn biết, những ngày này Huyền Đăng Tông bên ngoài nhiều hơn không ít luyện khí sĩ theo dõi, là hắn biết là Thái Diễn Tông cố ra mấy người phái tới chằm chằm hắn. Rất rõ ràng, đường mới thế lực giết hắn tâm không chết. Cho nên nghe được có người tiến cử hắn đi trấn thủ Hưng Thiện Đường, Liêu Trần không cần nghĩ đều hiểu bọn hắn ở sau lưng gây sự. Thăng thêm bọn hắn cố kỵ Vân Động. Phu, nhất định là muốn mượn đao giết người bởi vì dạng này không xấu quy củ. Liêu Trần đương nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn tính toán mà nén giận, cho nên ra tay đánh lén giết Thái Diễn tông chủ. Trong lòng khẩu khí kia là một đao ra. Bất quá, vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt hắn. Hiện tại xem ra Vân Độc Phu cũng không thể hoàn toàn uy hiếp bọn hắn vẫn là nghĩ hết biện pháp muốn hắn chết, giết hắn chi tâm vô cùng kiên quyết. Có lẽ bởi vì cố kỵ Vân Độc Phu trên mặt nội sẽ có thu liễm, nhưng cái khác âm như vị kế chắc chắn khó lòng phòng bị. Lão tổ tông nói một câu, ngàn ngày phòng trộm, không bằng một ngày chữa khỏi. Liêu Trần kỳ thực không muốn làm như vậy, dù sao tại hòa bình trong hoàn cảnh lớn lên, hắn kỳ thực không muốn nhất nhìn thấy đổ máu cùng người chết, thật có chút người lúc nào cũng buộc hắn. Ánh mắt quét đến hướng hắn đi tới Triệu Lỗi cùng Vân Mi, Liêu Trần nói thầm, vậy thì từ Cố gia huyết quang thai ương bắt đầu đi. Hắn bước nhanh lên tiếp Vân Mi, khắp khuôn mặt là biệt khuất cùng tức giận, Cố gia khinh người quá đáng. Liêu sư minh, xảy ra chuyện gì? Triệu Lỗi gặp Liêu Trần như thế, nhịn không được nói. Liêu Trần thế là đem tại hội trường chuyện phát sinh nói một lần, đương nhiên chưa quên thêm mắm thêm muối, nghe Triệu Lỗi cùng Vân Mi trợn mắt nhìn. Hèn hạ. Vân Mi nghe được bọn hắn muốn bấy diệt toàn bộ Huyền Đăng Tông cắn hàm răng quát tháo, tức giận đến cái kia to lớn như lồi ngực chập trùng, mặt cười đỏ lên. Liêu Trần thở dài nói, cho nên ta tức giận bất quá, cho nên một đao đâm Thái Diễn tông chủ. Vân Mi nghe được câu này, nhìn qua Liêu Trần lại là kính nể vừa lo lắng. Một vị cựu phẩm đại tông sư à, lại là tại vương phủ, Liêu Trần động thủ đến bao lớn dũng khí. Nhưng đồng dạng, thù này liền kết lớn. Cựu phẩm đại tông sư, dễ dàng liền có thể bóp chết hắn. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Liêu Trần nói, ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Bất quá chỉ là giết ta mà thôi, ngược lại ta không đâm bọn họ cũng nghĩ giết ta, kết quả cũng giống nhau. Bọn hắn đường đường chính chính tới, ta ngược lại cũng không sợ. Đánh không lại ta còn không biết trốn sao? Thế nhưng là, Cố gia gia chủ lại uy hiếp ta nói cho ta tính toán một mạng, nói ta có họa sát thân cái này rõ ràng chính là chuẩn bị dùng âm như quỷ kế ám toán ta. Ai, Vân gia. Ách. Vân Tiền Bối ngày đó uy hiếp rõ ràng không để bọn hắn e ngại. Vân Mi nghe được Liễu Trần lời nói, nàng gương mặt xinh đẹp hàm sát, ta đi tìm gia gia nói một chút, bọn hắn dám can đảm dùng âm như quỷ kế thử thử xem. Liễu Trần vội la lên, ngọt ngào. Ách. Điện chủ, Vân Tiền Bối có thể cũng không tiện ra tay. Ngươi vẫn là đừng đi tìm hắn. Ngọt ngào hai chữ đâm động Vân Mi tâm, sắc mặt nàng kiên định nói, trước đó hắn không có ra tay thì cũng thôi đi, tất nhiên lần trước hắn ra tay rồi, còn dám trốn đi làm rùa đen, ta không có hắn người ông này. Nói xong, Vân Mi bước chân dài, chập chân phong. Mông, bóng lưng xinh đẹp mà gợi cảm, hướng về Vân Động. Phu chỗ ở mà đi. Triệu Lỗi ở bên cạnh nhìn xem, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Tới thời điểm, điện chủ mặt như sương lạnh, rõ ràng đối với Liêu Trần có ý kiến. Nhưng bây giờ như thế nào cảm giác Liêu Trần so với gia gia của nàng còn quan trọng hơn. Liêu Trần gặp Triệu Lỗi còn sững sờ ở cái kia, nhịn không được một cước đạp tới. Mẹ nó, ngươi so với Ngao Nhất Minh kém xa, một điểm nhãn lực kình cũng không có. Lúc này, ngươi hẳn là đuổi kịp Vân Mi. Vạn nhất Vân Độc Phu ngạo kiều, không nghe Vân Mi thỉnh cầu. Như vậy ngươi nên ở bên cạnh thổi một chút gió bên hai, để cho Vân Mi đi đập Cố gia môn. Vân Độc Phu có thể nhìn xem Vân Mi đi mạo hiểm. Tại Liêu Trần ám chỉ phía dưới, Triệu Lỗi cuối cùng bước nhanh đi theo Vân Mi. Thưởng thức Vân Mi chập chờn bóng eo cùng mông tuyến, Liêu Trần tự lẩm bẩm, Cố gia huyết quang thai ương có vậy bây giờ nên trị một chút Thái Diễn tông cái kia tặc. Đều nói, các ngươi đừng ép ta. Chương 68, động lòng chương 68, động lòng hồng tụ chiêu. Liêu Trần thẳng vào thường tiến gian phòng kia, quả nhiên nhìn thấy màn lụa sau có một cái vóc người yêu kiều cái bóng. Nhiều lần như vậy tiếp xúc, hắn đã biết được đây là Tinh Nguyệt lâu chủ. Liêu Trần bước nhanh về phía trước, gấp giọng nói, chúc mừng lâu chủ, chúc mừng lâu chủ. Hôm nay ta lập được khoáng thế đại công, Tinh Nguyệt lâu muốn nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, không biết mình lâu chủ chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta. Mộ Âm Âm nguyên bản ngồi xếp bằng tu hành, nghe Liễu Trần thanh âm hưng phấn, nàng hơi hơi sững sờ. Nghĩ thầm ngươi lập xuống như thế nào công lao, nhờ ngươi thất thố đến nước này, thế mà dùng khoáng thế chi công để hình dung, hơn nữa như thế ngang ngược cản rỡ đòi hỏi khen thưởng. Ngươi lập xuống công lao gì? Diệt Thái Diễn Tông để cho thánh miếu chấn động công lao, có tính không khoáng thế đại công. Một câu nói kia để cho Mộ Âm Âm đều hù dọa. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Để cho thánh miếu chấn động, đây là bọn hắn nâng toàn bộ ma đạo chi lực muốn làm chuyện, ngươi Liêu Trần một người làm xong, tiện thể còn diệt Thái Diễn Tông. Ta Tinh Nguyệt lâu muốn hạ, còn có như bức như vậy nội ứng. Mộ Âm Âm không tin a, thế nhưng là hắn dám ở trước mặt mình ăn nói lung tung. Hơn nữa cái này tự tin phách lối thái độ, cũng không giống là ăn nói lung tung a. Chuyện khi nào? Mộ Âm Âm hỏi. Nhìn lâu chủ yêu thích, ngươi muốn ngày mai liền ngày mai, muốn hậu thiên liền hậu thiên. Hết thảy theo lâu chủ tâm ý. Mộ Âm Âm sững sờ, lập tức giận dữ, ngươi dám gạt ta, tự tìm cái chết. Mộ Âm Âm tông sư ý chân áp Liêu Trần mà đi, một cái nội ứng cũng dám đùa nghịch nàng chơi, thật sự cho rằng xuất thân ma đạo nàng tốt tính. Sao dám lừa lâu chủ? Liêu Trần nói, ta nói câu câu cũng là lời nói thật. Tông sư ý mắt thấy phải rơi vào Liêu Trần trên thân, đã thấy Liêu Trần còn một mặt tiêu ngạo đứng ở đó, Mộ Âm Âm nhíu mày một cái nói, có ý tứ gì? Ta đã trọng thương Thái Diễn tông chủ lại lấy mưu kế để cho bên trong Thái Diễn tông chống rỗng. Chúng ta Tinh Nguyệt lâu cùng ma đạo hợp nhau tấn công, Thái Diễn tông tất nhiên khó mà ngăn cản, cử tông bị diệt. Thái Diễn tông thân là tứ đại tông, nếu là hắn bị ma đạo tiêu diệt, đối chính đạo sĩ khí ảnh hưởng bao lớn. Quan trọng nhất là Thái Diễn tông bản thân liền là đông đảo trọng yếu trận điểm chỗ chỗ. Hán diệt, tất nhiên để cho thành miếu chấn động. Lâu chủ ngươi nói, ta có phải hay không lập xuống khoáng thế đại công? Nhanh cho ta ban thưởng. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Mộ Âm Âm. Mộ Âm Âm nghe Liêu Trần lời nói, đầu chuyện không qua tới. Ngươi một cái không phải tông sư trọng thương đại tông sư, ngươi nói đùa cái gì? ngươi biết đại tông sư là cái gì không? Là Kim Lăng bên trong tối cường cái kia một nho nhỏ túng người, cửu phẩm đại tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bực này tồn tại, Tinh Nguyệt lâu muốn trọng thương cũng khó khăn. Mà ngươi nói, một mình ngươi làm hắn bị thương nặng. Hơn nữa Thái Diễn Tông tự thành thể hệ, liền xem như Kim Lăng chi chủ Ninh Vương cũng không thể trực tiếp điều động Thái Diễn Tông, ngươi dùng cái gì mưu kế có thể để cho Thái Diễn Tông chống rỗng? Tựa hồ biết nàng nghĩ như thế nào, Liêu Trần nói, liền biết các ngươi không tin năng lực của ta, hôm nay không phải Ninh Vương tổ chức kháng ma đại hội sao? Ta xem như ma đạo đệ tử. Lúc đó liền bạo nộ rồi, ta ma đạo người người cũng là anh hùng. Nơi nào đến phiên bọn hắn kêu đánh kêu giết, tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Cho nên, ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ tới một cái dương ta Tinh Nguyệt lâu, dương ta ma đạo chi uy kế hoạch. Nói xong, Liêu Trần kháng ma đại hội sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Sau khi nghe xong, Mộ Âm Âm kinh ngạc nhìn xem Liêu Trần. Thứ này lại có thể là thật sự. Tiểu tử này quả nhiên là. Mộ Âm Âm có chút không biết mình đánh giá như thế nào. Lâu chủ, vì kế hoạch này, ngươi cũng không biết ta nhiều nguy hiểm. Nhưng mà vì chúng ta Tinh Nguyệt lâu cùng ma đạo, ta vẫn quên mất sinh tử hoàn thành kế hoạch. Ta tin ngươi một cái quỷ. Mộ trong lòng âm âm phỉ báng không thôi, nhưng trong đầu cũng không tự chủ theo Liêu Trần lời nói đi. Lúc này Thái Diễn Tông cựu phẩm đại tông sư trọng thương, đệ tử lại bởi vì phân tán đi chấn áp đông đảo trận điểm mà trống rỗng, có phải thật vậy hay không có thể đi hủy diệt Đại Diễn Tông? Bất quá suy nghĩ một chút, Mộ Âm Âm vẫn là lắc đầu. Dù sao cũng là Thái Diễn Tông lão tổ, muốn đánh hạ nó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao bên trong Thái Diễn Tông cũng có trận pháp các loại phụ trợ. Lâu chủ, chúng ta ma đạo lúc nào động thủ đi hủy diệt Thái Diễn Tông a? Ngươi cái này mặc dù tính toán công lao, nhưng không tính lớn công lao. Chỉ có thể là thương Thái Diễn Tông chủ một điểm nhỏ công lao. Mộ Âm Âm nói, đến nỗi ngươi nói hủy diệt Thái Diễn Tông cùng Thánh Miếu chấn động cũng không có phát sinh. Ngược lại là ngươi lừa gạt ta, phải bị tội gì? Cảm nhận được tông sư ý áp xuống tới, Liêu Trần bị đè khó chịu, ánh mắt hắn trừng lớn, không dám tin nhìn xem Mộ Âm Âm, ta đối với lâu chủ trung thành tuyệt đối, sao dám lừa gạt ngươi? Ta nói hết thảy cũng là sự thật a. Hừ. Thái Diễn Tông thân là tứ đại tông, Tinh Nguyệt lâu mặc dù không sợ, nhưng cho dù đối phương hang ổ trống rỗng, cần phải giết đến nhân gia hang ổ đi hủy diệt hắn, căn bản khó mà thực hiện. Liêu Trần thở dài một hơi, nợ nụ cười nói, thì ra lâu chủ là lo lắng cái này à, cái này hoàn toàn không cần lo lắng á, lâu chủ có thể không nghe rõ ràng ta nói cái gì. Ta vừa mới nói là toàn bộ ma đạo đi hủy diệt Thái Diễn Tông mà không phải chúng ta Tinh Nguyệt lâu. Ngươi nói, tụ tập toàn bộ ma đạo chi lực, lấy ra cường công thánh miếu cái chủng loại kia sĩ khí, phá một cái trống rông hơn nữa đại tông sư trọng thương Thái Diễn dậy, không làm được sao? Mộ Âm Âm cười lạnh nói, ngươi cho rằng ma đạo cũng là chính chúng ta nhà sao? Mỗi một phe đều kiêu căng có thuần, làm theo điều mình cho là đúng. Ai có thể chỉnh hợp toàn bộ ma đạo? Tinh Nguyệt lâu cứ việc cường thế, có thể ảnh hưởng, cũng không thể mệnh lệnh. Liêu Trần lúc này lại nói, Tinh Nguyệt lâu không thể mệnh lệnh, thế nhưng là có người có thể mệnh lệnh à? Ai? Lợi ích. Mộ Âm Âm sau khi nghe được, giật mình. Lúc này hắn nghe được Liêu Trần nói, Thái Diễn Tông thân là chính đạo tứ đại tông, hắn giàu có trình độ tự nhiên không cần phải nói. Tinh Nguyệt lâu chỉ cần hứa hẹn, hủy diệt Thái Diễn Tông, Thái Diễn Tông hết thể nhậm thủ nhậm đoạn. Tài có thể tiếp tục người, huống chi là ma đạo loại này đối với lợi ích cực kỳ quan tâm người tu hành. Dùng cái này lợi dụ, bọn hắn tất nhiên tâm động. Thứ yếu, hủy diệt Thái Diễn Tông chính đạo các phương thế lực nhất định thọ tử hô bi, tất nhiên co vào sức mạnh trở về phòng thủ nhà. Như vậy, các đại trận điểm liền yếu kém, đến lúc đó muốn phá trận điểm không phải lại càng dễ. Còn có một chút chính là, chính đạo tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi cường công các đại trận điểm, cường công thánh miếu. Thế nhưng là, các ngươi đột nhiên đi công kích Thái Diễn Tông, tuyệt đối có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Các phương cũng biết bởi vậy bối rối, tăng thêm Thái Diễn Tông hủy diệt, bọn hắn sĩ khí giảm nhiều. Mà ma đạo lúc này phải Thái Diễn Tông vô tận tài nguyên, binh cường mã tráng. Này tiêu tàn so trường phía dưới, không so với bây giờ xung kích thánh miếu càng có hiệu quả. Nói đến đây, Liêu Trần dừng một chút, nhìn xem Mộ Âm Âm nói, lâu chủ, tận dụng thời cơ a. Đây là ta liều mạng cho các ngươi tạo ra cục diện. Mộ Âm Âm nghe câu nói này, khẽ nhíu mày một cái đầu. Câu nói này như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Giống như trước đây Liêu Trần để cho bọn hắn đi chém giết Thái Diễn Tông sư cũng đã nói lời tương tự. A Mộ Âm Âm nhìn chằm chằm Liêu Trần, trong lòng này biết rõ lý do tuyệt đối không phải tiểu tử này nói như vậy cao đại thượng. Thế nhưng là, đáng chết, bị hắn nói rất hay tâm động làm sao bây giờ? Chương 69, gặp Mộ Âm Âm còn do dự, Liêu Trần lại nói, lâu chủ, ta tại Huyền Đăng Tông nằm vùng mục đích ngươi còn nhớ chứ? Mộ Âm Âm tại rèm cửa sau, hỏi, có ý tứ gì? Ta trở thành Huyền Đăng Tông điện chủ sau đó, cũng tại dò xét món đồ kia tung tích, chỉ là bây giờ còn là không tìm được. Cho nên ta đang suy nghĩ, Thái Diễn Tông trước kia cướp đoạt đi Huyền Đăng Tông rất nhiều thứ, tỉ như tử kim mâm đèn. Như vậy có khả năng hay không, món đồ kia cũng bị Thái Diễn Tông cướp đoạt đi? Mộ Âm Âm đột nhiên đứng lên, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liêu Trần nói, ngươi xác định? Trước đây sáng lập Tinh Nguyệt lâu ngay từ đầu mục đích chính là vì món đồ kia. Nàng trả giá giá thật lớn trở thành Tinh Nguyệt lâu chủ, một nửa nguyên nhân cũng là vì món đồ kia. Bây giờ nghe được Liêu Trần nói như thế, nàng làm sao có thể bình tĩnh? Liêu Trần nhìn qua nữ tử, nàng dáng người có lồi có lõm, liền như là lá kiếp trước trong hạ nỉ loại kia cực hạn gợi cảm dáng người, gắt gao là đường cong đều để người huyết mạch phát trương. Chỉ là rất đáng tiếc, cách rèm cửa, ngoại trừ nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện thân thể, thấy không rõ dáng dấp ra sao. Ai cũng không biết phải hay không chỉ là bóng lưng sát thủ, mặt dài phải xấu, cho nên mỗi ngày tại rèm cửa đằng sau. Bất quá, cái này tư thái tắt đèn kỳ thực cũng không quan tâm a. Trong lòng Liêu Trần chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, ngoài miệng lại nhanh chóng hồi đáp, ta không xác định à, ta chỉ là có chỗ hoài nghi. Nhưng ta vắt hết tâm tư thiết hạ vấn này, không phải là vì nghiệm chứng ta hoài nghi đúng hay không. Sai dù sao cũng so bỏ lỡ hảo. Một câu nói kia, áp đảo Mộ Âm Âm một quặng cỏ cuối cùng. Liêu Trần nói không sai, tha không sai có thể bỏ lỡ. Nếu không phải là Huyền Đăng Tông quỷ dị, không thể cường công. Nàng đã sớm cường công đi lấy vật kia. Nhưng Thái Diễn Tông tuy là bốn đại tông môn, nhưng hang ổ lại không Huyền Đăng Tông quỷ dị. Tăng thêm có bây giờ cái này thời cơ, còn cần lo trước lo sau cái gì? Coi như sai hủy diệt một cái chính đạo đại tông, dung chuyển thành miếu, lần này ma đạo mục đích cũng đạt tới, cái này cũng là đáng giá. Cố gia phủ đệ. Cố gia gia chủ khỏe miệng chảy máu, ngực có một cái dấu chân to lớn, xương sườn đều đoạn mất mấy cây. Ở bên cạnh hắn, luồn ngang lộn xộn ngược lại không thiếu người Cố gia. Mỗi một cái đều trên thân mang huyết. Cố gia gia chủ nộ trừng lên trước mặt một người, sắc mặt tái xanh, Vân Độc. Phu hôn đản này một lời không hợp liền tới nhà đánh người phá cửa, đơn giản không hề cố kỵ, Vân Độc. Phu, ngươi muốn không cho một cái lý do, ta coi như nháo đến Linh Vương trước mặt cũng muốn ngươi cho một cái giao phó. Lý do? Vân Độc. Phu hơi hơi suy tư một chút, hắn có cái dám lý do. Hôm nay vốn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, thu người thị nữ kia mặc dù xanh xao vàng gọn, nhưng thắng ở nghe lời chịu khó, cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay thời gian rất thoải mái dễ chịu. Nhưng hắn đoán chủng tôn nữ lại tới nháo sự, tới liền quỳ trước mặt hắn, một cái nước mũi một cái nước mắt nói di ngôn. Đại khai ý tứ, chính là hôm nay bị Cố gia khi dễ, nàng mệnh không cần cũng muốn đi báo thủ. Mẹ nó, liền biết không thể ra tay, cái này ra tay lần đầu tiên, về sau liền sẽ bị nắm. Trước đó Vân Mi lo lắng hắn không xuất thủ, còn không dám mãng. Bây giờ, ha ha, hắn vừa chần chờ một hồi, Vân Mi đứng lên liền muốn giết đến Cố gia đi. Biết rõ nàng là giả bộ, nhưng hắn không dám đánh cửa các dựa theo cháu gái của mình tính cách này, đùa giả làm thật có cái gì kỳ quái. Vạn nhất bị đánh chết hắn khóc đều không chỗ khóc. Cho nên bị Cố gia chất vấn lý do, Vân Độc. Phu quay đầu liếc mắt nhìn theo tới Vân Mi nói, lý do là cái gì? Cố gia gia chủ uy hiếp ta cùng Liễu Trần có họa sát thân. Thảo. Vân Độc. Phu giận dữ, Cố gia không có khả năng uy hiếp Vân Mi, cho nên uy hiếp chắc chắn là Liễu Trần, cho nên hắn lại bị Liễu Trần làm vũ khí sử dụng. Hắn cái này ngốc tôn nữ chắc chắn là bị hắn gạt tới buộc hắn tiểu tử này quả nhiên không phải vật gì tốt. Nhất định muốn Vân Mi cách hắn xa một chút. Đoán mệnh họa sát thân loại lý do này, thật không lấy ra được cá Vân Độc. Phu cảm thấy đau đầu, hắn vốn là tu hành công pháp ma đạo, bị cho rằng là ma đạo người chỉ là thực lực cường đại sống tự do. Nhưng nếu là quá mức, thật sự cho rằng Ninh Vương là ăn chay sao? Cố gia liều lĩnh náo đến Ninh Vương cái kia, hắn cũng đau đầu. Hắn tại Kim Lăng mỗi lần ra tay, cũng là muốn trả giá thật lớn. Cố gia gia chủ lau một cái máu trên khóe miệng, hoán hận nhìn chằm chằm Vân Độc. Phu nói, Vân Độc. Phu, ngươi hôm nay không thể nói một lời như thế về sau, Cố gia ta đem hết toàn lực, cũng muốn động viên toàn bộ Kim Lăng trừ ma. Vân Độc. Phu tâm phiền ý loạn, nghĩ lý do quá nhức đầu, hắn cũng lười suy nghĩ, há miệng liền nói, lao tử liền khó chịu ngươi mù mấy cái cho người ta đoán mệnh, máu gì quang chi thai, một chút cũng không cho. Không cho phép vậy ta đập ngươi đoán mệnh bảy lại tật xấu gì đi. Cố gia gia chủ sưng sở tại chỗ cái gì gọi là tự mình tính mệnh không cho phép. Họa sát thân. Không đúng. Đây không phải Liễu Trần đối với hắn phóng ngoan thoại sao? Lúc nào biến thành hắn nói? Chỉ hiệu bảo ngựa đều không ngươi vô sỉ như vậy. Vân Độc. Phu. Ngươi khinh người quá đáng. Cố gia gia chủ tức giận đến cơ thể loạn chiến, khuôn mặt đều kìm nén đến thanh, con mắt muốn phun lửa một dạng nộ trừng lấy Vân Độc. Phu, tốt tốt tốt. Các ngươi rất tốt. Liễu Trần uy hiếp ta Cố gia có họa sát thân, ngươi lập tức liền đánh đến tận cửa ngươi Vân Độc. Phu không tuân quy củ, cũng đừng trách chúng ta không tuân quy củ. Nói xong câu đó, hán khí không thuận, tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu lần nữa phun ra ngoài. Vân Độc. Phu nhìn qua bùng nổ Cố gia gia chủ, Vân Độc. Phu cũng là người. Những lời này là Liễu Trần uy hiếp Cố gia gia chủ nói. Mẹ nó. Liễu Trần ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi từ đâu tới sức mạnh uy hiếp Cố gia dạng này đại thế gia? Ngươi đây không phải hố chết lão tử đi. Lão tử dù sao cũng là người trong ma đạo à, phách lối như vậy dễ dàng gây chú nộ, thật sự sẽ bị quần khởi công chi. Nhìn xem Cố gia gia chủ phái võ giả đi mời Ninh Vương Vân Độc. Phu trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm Cố gia gia chủ, một cái tát trực tiếp chụp về phía đưa tin võ giả, cái võ giả này trực tiếp đánh bay, nện vào Cố gia phủ đệ. Mây Cố gia gia chủ nổi giận, vừa muốn nói gì, gặp Vân Độc. Phu một cước lại đạp tới. Giang giác. Cố gia gia chủ cảm nhận được kịch liệt đau nhức, cảm giác trước ngực xương cốt lại đoạn mất hai cây, khóe miệng huyết dịch không ngừng tràn ra. Ta Vân Độc. Phu có thể không tuân quy củ, các ngươi dám không tuân quy củ thử xem. Vân Độc. Phu lười nhác trang hôn bất lận hung tợn nhìn chằm chằm Cố gia gia chủ đạo, ngươi không phải đòi lý do đi. Lý do rất đơn giản, đó chính là Liêu Trần tiểu tử kia đoán mệnh thật chuẩn, hoàn toàn thuận theo thiên đạo. Không phải sao? Ta liền hoàn toàn bị thiên đạo khống chế. Vân Độc. Phu bá đạo như vậy cùng vô sỉ bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn. Thế nhưng là hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến hận không thể xé rách hắn đám người, lúc này cũng chỉ có thể sinh sinh chịu đựng. Về sau đừng trêu chọc chúng ta, bằng không, Liêu Trần còn có thể coi bói cho ngươi. Hắn đoán mệnh có đúng hay không, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Cho nên, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Độc. Phu lường Cố gia gia chủ một mắt, mang theo trận mắt hốc mồm Vân Mi rời đi nơi đây. Cố gia họa sát thân rất nhanh truyền đến Thái Diễn Tông chủ trong hai. Hắn nghe được thời điểm, hơi hơi sững sờ, không khỏi cũng nhớ tới Liêu Trần uy hiếp, trong lòng hắn không khỏi run lên. Tiểu tử này cũng không hoàn toàn là nói dọa, hắn nói Thái Diễn Tông chưa chắc sẽ một mực tồn tại là có ý gì? Hắn muốn tiêu diệt Thái Diễn Tông, Thái Diễn Tông chủ nghĩ tới đây, lại không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy chính mình ngược cười. Hắn có bản lãnh gì diệt Thái Diễn Tông? Liền xem như Ninh Vương đều không bản sự này. Cố gia họa sát thân cũng bất quá chính là dựa vào Vân Độc Phu mà thôi. Hắn tính là gì? Không đáng giá nhắc tới. Thì như lần trước không có Vân Độc Phu, hắn đã sớm một cái tát chụp chết hắn. Mà Vân Độc Phu, mặc dù Thái Diễn Tông cố kỵ hắn, nhưng hắn cũng không bản sự diệt toàn bộ Thái Diễn Tông. Thì như Vân Độc Phu nghe hắn lời nói, để cho Cố gia lưu đổ máu không có vấn đề, nhưng hắn cũng không dám diệt Cố gia. Chương 70, Thiên Lý Cộng Thiền Quyên chương 70, Thiên Lý Cộng Thiền Quyên gặp rèm cửa sau mộ âm âm rời đi, Liêu Trần hướng về phía nàng hô một tiếng nói, Tinh Nguyệt lâu có chính đạo phản đồ, loại đại sự này, ngàn bạn phải giữ bí mật. Mộ âm âm dừng một chút, cái kia cực hạn gợi cảm tư thái lúc này mới chập chờn biến mất ở trong tầm mắt hắn. Liêu Trần đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị rời đi Hồng Tụ Chiêu, lại bị một đôi con mắt u ám ngăn cản. Ngăn hắn tiểu giai nhân, tựa hồ vừa tắm xong tất, da thịt trong trắng lộ hồng thổi qua liền phá, tóc dài còn mang theo hơi nước, như là thác nước tràn tại trên vai, hiển thị rõ đen dài thẳng. Không thể không thừa nhận, Liễu Như Yên thật sự rất đẹp, ôn nhu điềm tĩnh, đặc biệt là cặp kia ánh mắt như nước long lanh ai oán bên trong mang theo mỹ ý, có một phen đặc biệt phong tình. Công tử, Liễu Như Yên tình cảm liên tục hô Liễu Trần một tiếng. Ai? Đi cái thận giao tình, ngươi lại làm trở thành để ý của diện. Đại tỷ, đây là thanh lâu a. Ngươi cái này tâm tính, như thế nào tại trong thanh lâu lẫn vào a bất quá. Hoa Khôi Liễu Như Yên ngăn đón một cái nam nhân, đã sớm dẫn tới không ít người chú ý Liễu Trần tự nhiên không muốn trở thành ăn dưa quần chúng bên trong qua, cho nên bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Liễu Như Yên tay, dắt hướng về tiểu viện đi. Cảm nhận được mình tay bị Liễu Trần nắm thật chặt, Liễu Như Yên trên mặt u hoán biến mất không còn một mảnh, nở rộ nụ cười trở tay nắm Liễu Trần tay, thuận theo bị dắt trở lại tiểu viện. Đến tiểu viện, Liễu Trần đứng vững, chuẩn bị cùng Liễu Như Yên giảng một chút cái gì gọi là giang hồ nhi nữ, cùng với gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, công khai đi giá, hạt xương tình duyên, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ trở thành ngựa ý tứ. Đang tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Liễu Như Yên lại ôm chặt lấy Liễu Trần, cơ thể dán thật chặt hắn, ngửa đầu nhìn chăm chú hắn lẩm bẩm nói, ta rất nhớ ngươi. Trong ngực tràn đầy mềm nhẵn, Liễu Trần ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy cái kia trường tiểu nộn khuôn mặt như nước, con ngươi trong suốt bên trong tràn đầy cái bóng của hắn, đặc biệt môi anh đào, con tú tiểu xảo, tiểu diễm mắt. Liễu Trần trong lúc nhất thời quên chính mình lời muốn nói, tư thế quá thuận, cho nên hắn nhịn không được túi người hướng về nở nang lộng lây bờ môi chứa đi. Liễu Như Yên không có cự tuyệt, nhưng rất rõ ràng Liễu Trần cũng không có thỏa mãn điểm ấy. Tay đã rất thuận kéo tới đai lưng. Liễu Như Yên án lấy Liễu Trần tay nói, không có thời gian ta nghĩ ngươi bồi ta đi một chuyến giáo phường đi. Tối nay đi tốt. Liễu Trần thuận miệng qua loa lấy lệ nói, hứng thú tới người trẻ tuổi, nơi nào còn nghe được những lời khác. Cảm thụ được Liễu Trần tay đã xuyên bảo, Liễu Như Yên mặt đỏ tới mang tai. Nàng vừa hận phải thẳng cắn răng, bình thường căn bản muốn không để ý đến nàng, nàng nhiều lần phái người đi mời hắn, hắn đều làm như không thấy. Nàng vì thế đều hoài nghi nhân sinh có phải là nàng hay không thật sự rất kém cỏi. Bây giờ, lại vội vã như vậy khó ra nổi, nàng cũng không phải là kém cỏi như vậy đi. Chỉ là, bây giờ thật sự không được a, hôm nay các đại thanh lâu hoa khôi vì nên trung thu thịnh hội tề tụ giáo phường thi, nàng gần nhất mượn đông đảo Liễu Như Yên thi tử, danh tiếng lan xa, ẩn ẩn có kim lăng đệ nhất hoa khôi quỳnh hướng, tự nhiên nhận được mời. Nếu là cùng Liễu Trần tiếp tục trì hoãn sẽ bị trễ. Nàng đột nhiên thanh danh vang dội, đưa vào dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Nếu là nàng đến trễ nữa thì cho những cái kia hoa khôi mượn cớ ở sau lưng bôi nhọ nàng. Còn có chính là, mỗi lần trung thu thịnh hội phía trước giáo phường ti hoa khôi chi tụ, Linh Vương cùng anh Lạc học viện đại nho cũng biết hạ mình đến đây, bọn hắn sẽ làm ban giám khảo tuyển ra toàn bộ kim lăng hoa khôi. Bây giờ trong nàng tại tất cả hoa khôi cực kỳ có cơ hội, nếu là Liễu Trần có thể bồi nàng đi, lại cho nàng làm một bài thơ, cái kia đệ nhất hoa khôi chẳng phải là ổn. Cơ hội như vậy, Liễu Như Yên không muốn bỏ lỡ. Đệ nhất hoa khôi, đại biểu cho kim lăng sau này một năm thời thượng đều do nàng dẫn dắt. Hồng Tụ Chiêu trở thành kim lăng đệ nhất thanh lâu. Công tử, giáo phường ti Ninh Vương cùng đại nho tề tụ tuyển kim lăng hoa khôi, ta không thể tới trễ. Liễu Trần nghe xong thầm nói, Ninh Vương cùng Doãn Nhụ biết chơi à, quả nhiên làm lãnh đạo đều như thế, hội trường áo mũ chỉnh tề, sau đó mặt người giả thú. Cái này vừa mới tan họp, liền đi tuyệt tú. Liễu Như Yên nghe không hiểu Liễu Trần nói thầm, hỏi, công tử ngươi nói cái gì? Chỉ là nàng lời vừa nói ra được phân nửa, nàng liền mặt đỏ tới mang tai, không biết mình lúc nào nàng một mảnh mát. Công tử, Liễu Như Yên sâu kín nhìn xem Liễu Trần, nhìn qua hắn ánh mắt nóng bỏng, cuối cùng thở dài một hơi. Hoan ra, thôi, liền thỏa mãn hắn tốt, đến trễ liền tới trễ chứ. Cùng lắm thì cái này hoa khôi không làm cũng được. Bây giờ cái này điểm danh âm thanh vốn là cũng chính là hắn tạo. Nghĩ thông suốt Liễu Như Yên cũng sẽ không kháng cự, tùy ý Liễu Trần thi triển. Tiểu viện bên trong, một hồi tiếng mèo kêu liên tiếp. Mèo kêu rất lâu. Liễu Trần dựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn trong ngực, nàng mỡ đông một dạng như nước trên da thịt, còn lưu lại chọc người suy tư từng đỏ. Điều kiện phản xạ sờ lên đầu giường muốn sau đó một điếu thuốc, chỉ là không có sờ đến hộp thuốc lá, lúc này mới nghĩ đến đã không phải là lấy trước kia cái thế giới. Liễu Trần thở dài một hơi, tỉnh lại chính mình. Hắn trước kia là có nguyên tắc, buổi chiếu phim tối nữ nhân lại xinh đẹp cũng chưa bao giờ ngủ lần thứ hai. Nguyên tắc của hắn vốn là không nhiều, ai, bây giờ lại hỏng một đầu, thật là có chút thương tâm. Bất quá, liếc qua Liễu Như Yên dung nhan tuyệt đẹp, Liễu Trần nhịn không được khi nói, lớn lên đẹp mắt như vậy làm gì, để cho ta danh giới cuối cùng lại thấp. Liễu Như Yên vốn là còn tại hồi sức, nghe được câu này nhịn không được sửng sốt, cặp kia đôi mắt đẹp trừng lớn không dám tin nhìn xem Liễu Trần. Đây là lời mà con người nói, người khi dễ ta, còn trách ta. Dáng dấp dễ nhìn cũng là sai lầm. Liêu Trần lại rất thương tâm nói một câu, ngươi cũng không biết cự tuyệt ta. Liêu Như Yên khí phải thẳng cắn răng, ai không có cự tuyệt ngươi, là ngươi không quan tâm á, bây giờ đã ăn xong, liền hối hận đúng không? Cậu nam nhân, ta làm sao lại thích ngươi? Thực sự là mắt bị mù. Liêu Như Yên nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý Liêu Trần. Đứng dậy, liền muốn một cái người đi giáo phường ti. Liêu Trần lúc này là sau đó thánh nhân, tự nhiên cũng nhớ tới vừa mới Liêu Như Yên cùng nàng nói chuyện, hắn hé mồm nói, ngươi bây giờ đi, hẳn là muốn tới trễ rồi, đoán chừng các nàng sẽ coi đây là mượn cớ liên thủ chèn ép ngươi. Kim Lăng Hoa Khôi tên tuổi, sợ rơi không đến ngươi trên thân. Liêu Như Yên cắn cắn hàm răng, bây giờ không cấp trên. Khôi phục thần trí vừa mới như thế nào nhắc nhở ngươi cũng không cần. Liêu Trần cũng không nói gì, trực tiếp tại viết một trang giấy, đưa cho Liêu Như Yên đạo, ngươi mang bài thơ này từ đi tham gia. Liêu Trần cảm thấy hắn vẫn có đạo đức, chưa từng học một chút cặn bã, nói cái gì trắng bạn gái thích nhất, nhân gia cũng không dễ dàng thật sao, đều học những cái kia cặn bã, cái nghề này chẳng phải tiêu điều. Liêu Như Yên nghi hoặc, liếc mắt nhìn, lập tức con mắt trừng lớn, cái kia còn chưa mặc quần áo thân thể, nhịn không được run rẩy, so với vừa mới run rẩy còn muốn lợi hại hơn. Lại nhìn thấy một câu cuối cùng thiên lý cộng thiền quên đôi mắt đẹp chảy ra tràn ra tới tình cảm, nàng hàm tình mạch mạch nhìn xem Liêu Trần, công tử gặp Liễu Như Yên như thế, Liêu Trần sắc mặt biến đổi. Hắn cũng còn có việc ca tỉnh táo. Không đi nữa giáo phường thì Kim Lăng Hoa Khôi liền bị người cướp đi. Đi mẹ nó Kim Lăng Hoa Khôi. Liễu Như Yên nhiệt tình như lửa, chủ động cúi người. Liêu Trần, nguyên tắc của hắn tận lực. Rất nhanh, trong viện mèo lần nữa kêu lên. Chương 71, Kim Lăng Hoa Khôi chương 71, Kim Lăng Hoa Khôi tiểu thư, ngươi xác định liền để ta tiễn đưa một trang giấy đi giáo phường thì. Thị nữ nghe được Liễu Như Yên phân phó, chố mắt nghẹn họng nhìn xem nàng. Tiểu thư thực sự là bị cháy hỏng đầu à, nàng có hy vọng nhất trở thành Kim Lăng đệ nhất hoa khôi á lại vì một cái nam nhân từ bỏ. Nghĩ đến vừa mới nghe được cái kia từng trận mèo kêu, nàng cũng nhịn không được mặt đỏ tới mang hai. Ta không đi, ngươi thay ta đi một chuyến, liền nói ta ngẫu cảm giác phong hàn, cơ thể khó chịu. Liễu Như Yên phất phất tay, ra hiệu thị nữ đi nhanh về nhanh. Thị nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm nuốt tờ giấy này tiến đến giáo phường đi. Ngươi mang theo cái kia bài thơ từ đi tham gia Kim Lăng hoa khôi bình chọn. Đệ nhất hoa khôi hẳn là không người có thể giành được qua ngươi. Liêu Trần nghe được nàng và thị nữ đối thoại, nhắc nhở nàng đạo: "Hôm nay chỉ muốn tại công tử bên cạnh, nơi nào cũng không muốn đi." Liêu Như Yên đôi mắt đẹp thấm lấy vẻ nước, tình cảm giả dích nhìn qua Liêu Trần. Nghĩ đến cái kia bài thơ tử, nàng bây giờ cơ thể cũng nhịn không được run rẩy, hẳn không thể cả người cơ thể đều dung nhập vào Liêu Trần trong thân thể bên trong. "Thiên lý cộng thiền quyền a, thiên lý cộng thiền quyền a, đây là cỡ nào lãng mạn lời tâm tình, đây là công tử vì ta biết. Cái kia, ta còn có việc." Nhìn trước mặt thân mang khinh bạc váy xa, linh lung bay bổng tư thái như ẩn như hiện Liễu Như Yên ánh mắt từ đối phương trắng. Non bóng loang thon dài trên chân ngọc rời. Hắn nói với mình sắc đẹp không thể làm, hắn là một cái có định lực người. Huyền Đăng Tông còn rất nhiều chuyện chờ lấy hắn xử lý. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Liễu Như Yên gặp Liễu Trần đứng lên mặc quần áo phải ly khai, nàng có chút ủy khuất, nhưng vẫn là đứng lên thuận theo vì Liễu Trần mặc quần áo. Công tử vừa mới nói một chữ mã ta không hiểu nhiều lắm, còn tưởng rằng công tử có thời gian chỉ được ta. Thảo, không hổ là thanh lâu xuất thân. Nữ nhân quả nhiên sẽ ảnh hưởng rút đao tốc độ. Hắn bây giờ trở nên nổ tập nhanh. Giáo phường thi, Kim Lăng Đông đảo hoa khôi tề tụ, mập vòng yến gầy, môi đều xinh đẹp, quả nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Trừ những thứ này doanh doanh yến yến hoa khôi, Kim Lăng không ít có thân phận địa vị người cũng ở trong hàng. Trong đó ngoại trừ Ninh Vương Doãn Nụ những thứ này ban giám khảo mấy người, còn có Nghiêm Tân, Vũ Xuân Vui những thứ này danh môn vọng tộc tử đệ. Đây là Kim Lăng gió trăng một hồi thịnh hội, đương nhiên cuộc thịnh hội này cũng sắp đến rồi hồi cuối. Đông đảo hoa khôi cũng đều nhìn xem Linh Vương cùng anh là học viện Đông đảo nho sĩ, chờ mong bọn hắn có thể tuyển chính mình trở thành Kim Lăng hoa khôi. Kim Lăng có vị hoa khôi tên Liễu Như Yên lấy nàng làm tên hơn 10 bài thơ từ chuyển khắp sông Tân Hoài, không biết là vị nào. Một vị ngồi ở doãn nụ dưới tay nho sinh ánh mắt đảo qua các vị hoa khôi, mỉm cười hỏi. Mới vừa vào tới không bao lâu thị nữ, nghe được tiểu thư nhà mình tên, nàng nhanh chóng đứng lên. Một câu nói kia, để cho tại chỗ đông đảo nho sinh đều nhìn về người thị nữ này, gặp người thị nữ này mặc dù khuôn mặt rất thanh tú, nhưng ở tràng hoa khôi đều có thể lực các nàng, cái này khiến đám người không khỏi có chút thất vọng. Đáng tiếc à, tướng mạo này không xứng với tốt như vậy thi từ ai nho sinh mặc dù trong lòng cảm thán như vậy, nhưng từ đối với những thi từ kia tôn trọng, vẫn là lại cười nói, ngươi chính là Liễu Như Yên. Thị nữ nhanh chóng khoát tay một cái nói, không phải, ta chỉ là tiểu thư thị nữ. Tiểu thư hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, cho nên bất lực đến nơi hẹn, cho nên cố ý phái ta tới tạ lỗi. Đông đảo hoa khôi nghe được câu này, các nàng nhịn không được lòng sinh ý mừng. Liễu Như Yên là các nàng đối thủ cạnh tranh lớn nhất ta, các nàng ba không thể nàng không tới. Nàng không tại, vậy các nàng trở thành Kim Lăng hoa khôi cơ hội liền lớn. Bất quá Liễu Như Yên đầu có bao a, chỉ là lây nhiễm phong hàn thế mà liền thất ước. Nay bằng với là đệ nhất hoa khôi chắp tay nhường cho người a, đổi lại là các nàng, đừng nói ngẫu cảm giác phong hàn, liền xem như bệnh nguy kịch, các nàng đều mạnh hơn đánh tinh thần tới a. Nghiêm Tân nhìn chằm chằm thị nữ, nghĩ đến bị Liễu Như Yên tính toán, hắn đối với Liễu Như Yên chán ghét không thể ức chế, nhịn không được cho Liễu Như Yên nói xấu nói, các ngươi tiểu thư thực sự là lây nhiễm phong hàn đi, không phải là cố ý không tới, vì chính là chế tạo một cái cùng người khác bất đồng bộ dáng, tiến tới loại người a. Thị nữ nghe được câu này, nàng hơi hơi sững sờ, tiểu thư nguyên lai là ý nghĩ này sao? Ta còn tưởng rằng nàng chỉ là bởi vì nam nhân cho nên không tới đâu. Thế nhưng là thị nữ không biết mình nàng phản ứng này đều bị mọi người thấy ở trong mắt, cũng đều biết do Nghiêm Tân cư nhưng nói đúng. Cái này dẫn tới tại chỗ đông đảo ban giám khảo sắc mặt khó coi. Một cái hoa khôi mà thôi, thế mà còn dám tính toán bọn hắn. Vực này tâm cơ thâm trầm nữ tử, tuyệt không có khả năng tại bọn hắn ở đây nhận được một chút chỗ tốt, hôm nay liền muốn nàng nổi tiếng xấu. Một đám hoa khôi nhìn thấy ban giám khảo thần sắc, các nàng đều suýt nữa cười ra tiếng. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn như vậy niềm vui à, Liễu Như Yên về sau tại trong Kim Lăng Phong Nguyệt, lại không nàng một chỗ cắm rủi, ha ha, Kim Lăng hoa khôi đối thủ cạnh tranh triệt để lạnh. Thị nữ thấy mọi người thần sắc, cũng rõ ràng chính mình phạm vào sai lầm lớn, thế là nàng đội vàng nói, tiểu thư của chúng ta thật lây nhiễm phong hàn, bây giờ tại trên giường ngay cả bỏ lên cũng không đủ sức. Nói đến đây, thị nữ sắc mặt biến thành đường đỏ hồng, vừa tiếp tục nói, tiểu thư tuyệt không có chủ tâm thất ước ý tứ, tiểu thư để cho ta mang đến một kiện đồ vật, nói là vì trung thu thịnh hội chỗ hiến. Nghiêm Tân cười nhạo, nghĩ thầm ngươi cái này càng giải thích càng đen. Hôm nay, bản công tử liền muốn báo thù, ngươi bực này tâm cơ thâm trầm nữ tử, ta nhất định phải nhường ngươi bại lộ tại thế nhân trước mắt. Cũng coi là ngươi khi đó lừa ta báo thù. Nghiêm Tân tiếp nhận thị nữ trang giấy trong tay, muốn nhìn một chút là cái gì, chuẩn bị từ trong tìm một chút gốc dạng. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trên giấy lúc, cả người liền ngây mẩn cả người. Minh Nguyệt lúc nào có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết thiên thượng cũng quyết, đêm nay là năm nào này? Cái này, hắn thấy được một bài như thế nào thi tử? Ta Nghiêm Tân cỡ nào gì có thể, thế mà vừa mới suy nghĩ từ trong gây chuyện. Chỉ là lần thứ nhất, hắn liền hiểu rồi, đây là một bài đủ để lưu danh sử xanh thi tử. Nghiêm Tân ngơ ngác nhìn, hắn không thể nào tiếp thu được ra cái kia tâm cơ thâm trầm hồng tụ chiêu hoa khôi, muốn lưu danh sử xanh. Không tệ. Thân là anh lạc học viện án bài, nhãn lực của hắn đương nhiên cực mạnh, hoàn toàn biết đây là một cái tầng thứ gì thi tử. Thậm chí vừa mới hắn nhầm vào, có thể sẽ để cho hắn trở thành một chê cười. Hận a, nàng dựa vào cái gì a? Nghiêm Tân gắt gao nắm nuốt trang giấy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh ở đó. Một màn này để cho đám người nghi hoặc, Doãn Nụ lúc này nhịn không được khiển trách quá mắng, đã nói với ngươi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động sắc, đây mới là một cái người có học thức khí độ nên có. Thế nhưng là, Nghiêm Tân nhưng không nghe thấy tựa như, tiếp tục ngốc ở đó. Doãn Nụ dưới tay Nho Sinh cũng như mày, tiểu sư đệ này hôm nay sao thế nhỉ? Lão sư đều quát liền, lại còn bị điên một dạng. Hắn đi lên trước, hướng về kia trang giấy nhìn sang, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, cả người hắn con mắt cũng đều trừng lớn. Ánh mắt hắn đều huyết hồng. Thân là một cái người có học thức, cái gì đối với hắn rung động lớn nhất? Tuyệt không phải thực lực khủng bố, mà là tài hoa. Đó mới là để cho người có học thức điên cuồng tồn tại. Cho nên, hắn điên cuồng. Liều lĩnh từ Nghiêm Tân tay cướp đi tờ giấy này, bộ dáng dữ tợn, không có chút nào nho sinh phong thái. Chương 72, Như Yên Vương nữ chương 72, Như Yên Vương nữ ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Như thế ý cảnh, để cho nho sinh si mê trong đó, chấn kinh điên cuồng lại tuyệt vọng. Hắn học hành gian khổ hơn 30 năm, kết quả là cũng chỉ có thể tại văn đàn góp số lượng, tại dạng này thi từ trước mặt, hắn trước kia kiêu ngạo đã biến thành hèn mọn bụi trần. Doãn Nụ gặp hai vị đệ tử đều thất thố, giận không đánh một chỗ tới, khiển trách quá mắng, cùng các ngươi nói qua, người có học thức phải có núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Ngươi xem một chút các ngươi bây giờ bộ dáng gì? Bị trung thực quát áo, Nho Sinh nhanh chóng giải thích nói, lão sư, không phải, trên giấy này có hắn còn vì nói xong, liền bị Doãn Nụ lần nữa quát áo, tốt. Nghiêm Tân thì cũng thôi đi, hắn còn trẻ, tu thân dưỡng tính không tới nơi tới chốn. Nhưng ngươi cũng không thận trọng như vậy, thật là làm cho ta thất vọng. Nói đến đây, Doãn Nụ tiện tay từ trong tay hắn lấy ra trang giấy. Hắn ngược lại muốn xem Liễu Như Yên đưa tới cái gì, để cho hắn hai vị đệ tử đọc dung. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn quyết, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, thiên lý cộng tiền quên. Doãn Nụ con mắt trừng lớn, một lần lại một lần nhìn lại. Huyết áp của hắn tăng vọt. Đây là cái gì thần văn? Này thiên một chỗ, trung thu lại không thi tử. Doãn Nụ nuốt nước miếng một cái, thiên hạ người có học thức mơ ước lớn nhất một trong là cái gì? Là lưu danh sử xanh a. Mà thân là đại nho hắn, một mắt liền có thể nhìn ra, một thiên này tuyệt đối phải lan truyền thiên cổ, tên lưu sử sách. Cái nào người có học thức có thể chịu được kích thích như vậy? Cho nên, Doãn Nụ run rẩy lên. Bị quát tháo Nho Sinh cùng Nghiêm Tân nhìn thấy so với bọn hắn còn kích động Doãn Nụ, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng phỉ báng không thôi. Đây chính là lão sư người trước trạng. Doãn Nụ thầy cho phản ứng, để cho tại chỗ người đưa mắt nhìn nhau. Một trang giấy mà thôi, đến nỗi để cho ba người bọn họ như vậy sao? Thế là, một đám ban giám khảo đều thăm dò đi xem, trong đó bao quát Linh Vương. Một đám ban giám khảo số đông đều thua người có học thức, dù sao Tâm Tình Phong Nguyệt là người có học thức am hiểu chuyện, hơn nữa người có học thức thi từ ca phú cũng có thể vì gái lầu xanh dưng dành, cho nên người có học thức làm ban giám khảo là chuyện đương nhiên. Những thứ này đọc đủ thứ thi thư người nhìn thấy trên giấy bắt tự, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Doãn Nụ sư đổ ba người thất thố. Bởi vì bọn hắn cũng thất thố. Trung thu thi tử sẽ lấy nó vi tôn. Trước đó ta cảm thấy cái kia bài Trung thu nguyệt là cực phẩm, ha ha, thực sự là nực cười, chỉ là huỳnh quang há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Nhìn thấy này điên, đời này đủ để. Ta có tài đứa gì, có thể cho Liễu Như Yên chấm điểm làm ban giám khảo. Đông đảo hoa khôi đều mờ mịt, hiếu kỳ một trang giấy này có cái gì ma lực. Thế mà để cho một đám ban giám khảo đều lâm vào điên cuồng. Hơn nữa, bọn hắn trong lời nói cảm thán, rất rõ ràng hoa khôi muốn cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên liền tới đều không tới, còn tìm một cái ngẫu cảm giác gió rét phiết cơ ngực cớ. Đối với lần này thịnh hội biết bao không tôn trọng. Cứ như vậy, còn có thể để cho nàng trở thành Kim Lăng đệ nhất hoa khôi. Dựa vào cái gì a? Một đám hoa khôi nội tâm vô cùng biệt khuất cùng không phục. Đặc biệt là hoa đảo phòng Đồng Huyên Huyên, nàng cặp kia thu thủy đôi mắt đẹp đều đỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Kim Lăng hoa khôi là nàng. Nhưng bây giờ nhìn những người này bộ dáng, trong con mắt của bọn họ chỉ có tờ giấy kia, nơi nào còn nhớ rõ nàng. Nàng khó chịu nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Nhưng lần này ta thấy mà yêu bộ dáng, cũng không người thưởng thức và quan tâm. Một đám ban giám khảo cũng không chọn được a, mặc dù chưa thấy qua Liễu Như Yên. Cũng không cần thấy, Liễu Như Yên sẽ bồi tiếp bài thơ này từ cùng một chỗ thiên cổ lưu truyền. Tại dạng này tuyệt đối tài hoa phía dưới, có gặp hay không có ý nghĩa gì. Bởi vì người hậu thế, chỉ cần bằng vào bài thơ này liền có thể não bổ ra nàng thịnh thế dung mạo. Bằng không làm sao có thể để cho tài hoa hơn người như thế hạng người tâm hứa cùng nàng. Hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ, có thể viết ra thơ này người tới nâng Liễu Như Yên bọn hắn cho điểm có trọng yếu không. Thiên cổ thế nhân nói cho bọn hắn biết đáp án, ngược lại là bọn hắn không cho nàng hoa khôi, người hậu thế sẽ cảm thấy khóa này tuyệt đối có nội tình, nói không chừng bọn hắn lại bởi vậy mà lưu lại thiên cổ xú danh. Liễu Như Yên sau lưng đến cùng là một vị như thế nào đại nho? Có người tự lẩm bẩm cảm thán, phía trước những thi từ kia mặc dù cũng làm cho bọn hắn kinh ngạc, nhưng tuyệt không có cái này một bài tới rung động. Bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ Liễu Như Yên đến cùng là thế nào khuynh quốc khuynh thành, có thể khuất phục dạng này khoáng thế đại nho. Không tệ. Bọn hắn đã đem Liễu Trần định nghĩa là đại nho không phải đại nho làm sao có thể có tài hoa như vậy. Linh Vương nhìn xem bài thơ này từ, hắn mặc dù không phải người có học thức, không có doãn nụ cái này một số người điên cuồng một dạng si mê, thế nhưng vì đó bên trong ý cảnh si mê. Thi từ như thế, đáng tiếc cho một vị gái lầu xanh. Bản Vương cũng có nữ nhi a, làm sao lại không có dạng này mệnh đâu. Ngay tại Linh Vương suy nghĩ điều này thời điểm, đã thấy đến một đám nho sinh đều giận dữ mắng to doãn nụ, hắn ghé mắt nhìn lại. Gặp doãn nụ tại trên tờ giấy kia viết một đoạn ghi chú. Mão Thỏ Trung Thu trước giờ, Kim Lăng Phong Nguyệt Thịnh Hội, Như Yên mang theo này thiên mà đến, tài sắc kinh diễm Kim Lăng, doãn nụ điểm vì hoa khôi. Doãn nụ, ngươi càng là vô sỉ. Vì lưu tồn ở thế, thế mà cọ thơ lấp tên. Ngươi hưởng là đại nho. Ta trước đó một mực tính nể học thức của ngươi, sùng bái cách làm người của ngươi, ngươi tại trong lòng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Có thể nghĩ không đến, ngươi vô sỉ như vậy. Cái gì gọi là ngươi điểm Liễu Như Yên vì hoa khôi, ngươi muốn biết bên trên chúng ta cùng một chỗ. Chính là, chúng ta cũng chấm nàng là hoa khôi. Nhất thiết phải tăng thêm chúng ta. Một đám người có học thức mặt đỏ tới mang hai, cái này khiến một đám hoa khôi nhìn người dại, đây vẫn là những cái kia phong độ nhanh nhẹn nho sinh đi. Như thế nào cảm giác là một đám lưu manh một dạng, lại còn động thủ cấp tờ giấy kia. Linh Vương nhìn xem một màn này, cũng không dám tin nhìn xem Doãn Nụ. Doãn Nụ vì thiên cổ lưu danh, đã không biết xấu hổ như vậy. Bất quá gặp giữa sân làm ở Mỹ, Linh Vương cũng không nhịn được nổi giận nói, còn thể thống gì? Dừng tay cho ta. Linh Vương quát tháo, cuối cùng làm cho những này nho sinh an tĩnh lại. Linh Vương cả giận hừ một tiếng, đi đến Doãn Nụ trước người nói, ngươi cũng là đường đường đại nho thiên hạ người có học thức lãnh tụ một trong, sao có thể thất đức như thế? Doãn Nụ sắc mặt đỏ hồng. Hắn cũng cảm thấy đáng xấu hổ a, nhưng thiên cổ lưu danh dụ hoặc hắn ngăn cản không nổi a. Linh Vương từ trong tay hắn tránh thoát tờ giấy kia, mang tới một cây bút, đem Doãn Nụ viết vẽ lên vẽ. Tiếp đó lại tại phía trên thêm một ít chữ. Mão Thỏ Trung Thu trước giờ, Kim Lăng Phong Nguyệt Thịnh Hội, Linh Vương hảo nghĩa nữ Như Yên, mang theo này thiên mà đến, tài sắc kinh diễm Kim Lăng, đám người trung điểm vì hoa khôi. Linh Vương thêm xong hàng chữ này sau, hướng về phía Doãn Nụ một đám người nói, quên cùng các ngươi nói, Liễu Như Yên kỳ thực là bản vương thu nghĩa nữ. Doãn Nụ dựng râu trừng mắt, Linh Vương mặc dù tôn quý, nhưng hắn là đại nho, cũng không sợ Linh Vương. Hắn không nhịn được, giận dữ mắng mỏ quát lên, ngươi vô sỉ. Hắn tự tay thì đi cướp tờ giấy kia. Thế nhưng là, lại bị Ninh Vương vồ một cái đến trong ngực. Sau đó hướng về phía dưới đông đảo hoa khôi nói, này giới Kim Lăng hoa khôi là bản vương nghĩa nữ Liễu Như Yên. Một đám hoa khôi đều phủ, gái lầu xanh một bước lên trời trở thành vương nữ. Mà nàng ngay cả đầu cũng không có bước lên. Bọn hắn đều khó mà tiếp nhận. Vũ Xuân Vui nguyên bản là đi theo trưởng bối tới chơi thuận tiện suy nghĩ có thể hay không mang một hoa khôi trở về, tại hắn vẽ phủ thời điểm, mượn cái bút dùng một chút. Nhưng không có nghĩ đến nhìn thấy tốt như vậy hí kịch, đám kia hắn ghét nhất người có học thức, bây giờ cư nhiên bị một bài thi từ biến thành dạng này. Chậc chậc, nếu là hắn có thể có dạng này thi từ. Vậy những người này, không phải tùy ý hắn khi dễ. À, cái này thi từ sẽ không lại là Liêu Trần huynh đệ cho Liễu Như Yên a, chẳng lẽ ta Liêu Trần huynh đệ sau lưng, còn đứng một vị đại nho. Chương 73, hết thảy trong lòng bàn tay chương 73, hết thảy trong lòng bàn tay từ xưa đến nay, tài hoa đối với gái lầu xanh đều có tuyệt đối lực sát thương. Dù sao một bài thi từ liền có thể để các nàng danh tiếng truyền xa. Nhưng Liễu Trần vẫn là xem thường thi từ đối với gái lầu xanh uy lực, đặc biệt là loại này khoáng thế danh thiên, quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Đưa đến kết quả chính là, Liễu Trần đi ra hồng tụ chiều thời điểm chân có chút như nhũn ra. Đương nhiên, nàng cũng không lấy hảo, uống học câm. Trở lại Huyền Đăng Tông lúc, Triệu Lỗi cùng Bân Mi đã đang chờ hắn. Nhìn thấy Liễu Trần xa xa đi tới, Triệu Lỗi nhịn không được hỏi, "Liễu sư minh, ngươi thế nào? Đi đường nào vậy phủ phiếm như vậy?" Bân Mi đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Liễu Trần, bọn hắn từ Cố gia đều trở về rất lâu, chờ hắn đều có chút chờ không nổi nữa. Vừa mới đi điều tra hương thiện các địa hình chung quanh, dù sao muốn chấn thủ nơi đó, cho nên ta nghĩ không buông tha một chỗ chi tiết, đi vòng qua mấy chục vòng. Liêu Trần thần sắc như thường trả lời. Một câu nói kia, để cho Vân Mi nguyên bản không nhịn được thần sắc lập tức chuyển biến thành tự trách. Hắn cái này đi bao nhiêu lộ, nhiều lắm mệt mỏi, mới có thể chân hư mềm thành dạng này. Gặp Vân Mi đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Liêu Trần, hắn nghĩ tới Vân Độc. Phu phân phó, mở miệng nói, Liêu sư minh, Vân tiền bối để cho ta mang một câu cho ngươi. Liêu Trần hồi đáp, tốt. Ta nghe được. Triệu Lỗi một mặt mộng bức nhìn xem Liễu Trần, hắn vẫn là không nói gì đâu, ngươi nghe được cái gì? A Vân Mi gặp Triệu Lỗi còn nghĩ mở miệng, phất phất tay để cho hắn rời đi, "Triệu Lỗi, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta cùng Liêu Trần còn cần thương nghị một chút trấn thủ Hưng Thiện các sự tình. Gia gia của nàng ở trước mặt nàng nói Liêu Trần vô số nói xấu, hoàn toàn đem Liêu Trần miêu tả thành một cái gian trá tiểu nhân. Hắn để cho Triệu Lỗi mang có thể là lời tốt đẹp gì, cho nên nàng cũng không muốn Triệu Lỗi nói ra. Nhưng Triệu Lỗi minh lộ ra liền đầu thẳng thắn, nhìn xem Liêu Trần cùng Vân Mi muốn đi cùng một chỗ, gấp giọng nói, Vân Tiền Bối nói, Liêu sư minh ngươi tới gần ngũ trưởng lão trong vòng ba thước, liền muốn đánh gãy chân của ngươi. Vân Mi sắc mặt đỏ lên, khó trách gia gia không hiểu thấu đen Liêu Trần nguyên lai là hắn đã biết được Liêu Trần đối với nàng có ý tưởng mắc cỡ chết người ta rồi. Gia gia cũng thật là, ta cùng Liêu Trần như thế nào mắc mớ gì tới hắn, không có việc gì uy hiếp hắn làm gì. Nhưng Liêu Trần trong lòng lại run lên, rất rõ ràng bất động. Phu rất khó chịu bị hắn làm vũ khí sử dụng, hắn đoán chừng thật có đánh gãy chân hắn ý nghĩ. Liêu Trần lại cười nói, Vân Tiền Bối vẫn là coi thường ta, ta muốn làm cái gì thích gì, tuyệt sẽ không có thể bị uy hiếp từ bỏ. Nói đến đây, Liêu Trần cố ý đi đến bên cạnh Vân Mi, cơ hồ là sẽ áp vào trên người nàng gì. Tiếp đó, đối với Triệu Lỗi nói, ngươi đi đem lời ta nói, cùng với ta hành động nói cho hắn biết, dùng cái này cho thấy thái độ của ta. Triệu Lỗi còn chưa lên tiếng, Vân Mi liền trừng lên hoa đào đôi mắt đẹp, hướng về phía Triệu Lỗi quát lên, ngươi dám đi nói. Về sau, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng nói không biết. Nói đến đây, Vân Mi ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần lại nhu hòa đạo, không để ý tới lao ra hoặc kia, hắn dám động ngươi thử xem, muốn đánh gãy chân ngươi, trước cắt đứt ta lại nói. Liêu Trần thở dài một hơi, có bảo hộ. Dù tại, Vân Động, phu lửa giận cũng không sợ. Đa tạ ngọn. Ngũ trưởng lão, có ngươi thật hảo. Liêu Trần động tình nói. Vân Mi khuôn mặt từng đỏ, nàng không biết như thế nào đối mặt Liêu Trần ái mộ, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tế Nguyệt Tiết, Tinh Nguyệt Lâu muốn công chiếm Hưng Thiện Đường, tin tức đại trưởng lão bọn họ cũng đều biết bọn hắn nói ngươi thế mà đón lấy khó khăn như vậy nhân vật, đều muốn hỏi trách ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút như thế nào ứng đối? Liêu Trần nói, bọn hắn nghĩ như thế nào ta không quan tâm, ta chỉ để ý ngũ trưởng lão ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có hay không trách ta? Vân Mi gương mặt xinh đẹp lại nóng lên, ngựa khí cố gắng giữ vững bình tĩnh nói, ta biết ngươi ở đó dưới cục diện khó xử, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Chỉ là đại trưởng lão lo lắng của bọn hắn cũng là có lý. Chúng ta Huyền Đăng Tông thực lực bây giờ đối mặt Tinh Nguyệt Lâu cường công, căn bản không có phần thắng. Huyền Đăng Tông trên dưới vì người nọ tâm kinh hoàng. Liêu Trần nói, phiền phức ngũ trưởng lão nói cho đại trưởng lão bọn hắn, lần này chấn thủ Hương Thiện các ngoại trừ bên trong điện cùng Chu Tức Điện, đệ tử khác đều lưu thủ Huyền Đăng Tông. Như thế, bọn hắn tự nhiên không có lý do nào. Vân Mi sững sờ, đối với Liêu Trần quyết định này vô cùng ngoài ý muốn. Ma đạo không chỉ là một lần đại động tác, mỗi lần đại động tác, Huyền Đăng Tông đều phải phái người đi chấn thủ các nơi. Trước đó có tông sư thời điểm, đều ít nhất phái tam điện thế lực đi chấn thủ, mà Liêu Trần lần này lại chỉ phái lưỡng điện đệ tử. Hơn nữa, bọn hắn Huyền Đăng Tông không có tông sư a, lấy hai người bọn họ điện thực lực, đừng nói ngăn cản Tinh Nguyệt Lâu, liền xem như ma đạo mạnh một chút thế lực, đều ngăn cản không nổi. Liêu Trần hướng về phía Vân Mi nói, bởi vì ta tại hội trường náo trò, bây giờ tất cả mọi người đều biết Hưng Thiện Đường sẽ bị Tinh Nguyệt Lâu công kích. Ta đang suy nghĩ, tất cả mọi người đều biết được, Tinh Nguyệt Lâu còn sẽ tới sao? Một câu nói kia để cho Vân Mi ngẩn người, náo lớn như vậy, Tinh Nguyệt Lâu chắc chắn biết nội bộ bọn họ có gián điệp. Như vậy, bọn hắn có thể hay không sợ bị chính đạo sắp đặt, cho nên không dám tới. Liêu Trần nói, ta cảm thấy bọn hắn chưa chắc sẽ tới. Hơn nữa, thật muốn tới, ta cũng có kế hoạch, không cần lo lắng. Nếu như ngũ trưởng lão lo lắng, ta bên trong điện nhất điện chấn thủ Hương Thiện các là được. Ta tất nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ. Vân Mi chém đinh chặt sắt nói. Liêu Trần nhìn trước mặt tiểu diễm nữ tử, cứ việc nàng kiên định, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo nghĩ. Hắn cười cười cũng không có giảng giải. Tinh Nguyệt Lâu không có khả năng tới công, bất quá coi như tới công, hắn cũng có thủ đoạn đương đối. Hắn đối với Vân Mi nói có kế hoạch, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hơn nữa, Liêu Trần cũng không dám mang đi quá nhiều Huyền Đăng Tông sức mạnh. Tinh Nguyệt Lâu chủ nguyên bản câu đối hợp công phạt Thái Diễn Tông còn suy nghĩ, nhưng nghe nói có vật kia sau đó, lập tức liền quyết định. Có thể thấy được vật kia đối với Tinh Nguyệt Lâu tầm quan trọng. Liêu Trần không hoài nghi chút nào, có cơ hội, Tinh Nguyệt Lâu sẽ cường công Huyền Đăng Tông. Mang đi quá nhiều Huyền Đăng Tông sức mạnh, Huyền Đăng Tông đủ loại thủ đoạn căn bản là không có cách khởi động, Huyền Đăng Tông nói không chừng thật muốn bị phá. Vì thế, Liêu Trần muốn lưu hơn phân nửa sức mạnh đến Huyền Đăng Tông. Chẳng qua là khi Liêu Trần quyết định này truyền đến đại trưởng lão bọn hắn trong hai lúc, bọn hắn đều sửng sốt sững sờ. Đều chuẩn bị tìm Liêu Trần gốc giảm, nhưng Liêu Trần cái này bản thân hy sinh cử động, để cho bọn hắn hết thảy đều nín. Trốn ở Huyền Đăng Tông lần này ma đạo hành động lớn chẳng khác nào không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn còn có cái gì lập trường đi chỉ trích Liêu Trần. Liêu Trần làm quyết định như vậy, lòng dạ hắn thật như vậy rộng lớn. Bọn hắn muốn cho là Liêu Trần sẽ lưu lại bên trong điện cùng Chu Tước lưỡng điện, để cho bọn hắn bốn điện đi trấn thủ Hưng Thiện Đường. Hơn nữa, đây nếu là trấn thủ thất bại, như vậy hết thảy tội lỗi liền rơi vào trên người hắn, vị trí tông chủ hắn không còn có cơ hội, cũng dẫn đến điện chủ chi vị đều muốn bị tước đoạt. Linh Vương mặc dù không quản sự, nhưng mà liên quan đến Kim Lăng đại trận trận điểm, đây là số ít Linh Vương sẽ nổi giận chuyện. Hơn nữa, cái này cũng là Kim Lăng tất cả chính đạo chung nhận thức, ai mất đi ai liền muốn đụng phải trừng trị. Liêu Trần thật vĩ đại đến nghĩ một người tự mình tiếp nhận. Hắn đến cùng kế hoạch gì cùng dự định, mà không có người biết, lần này ma đạo hành động, triệt để cho Kim Lăng nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Liêu Trần còn cảm thấy hết thảy đều tại trong hắn nắm giữ. Chương 74, Vân Mi rung động. Chương 74, Vân Mi rung động Hưng Thiện Đường. Trước đây thánh tộc tại Kim Lăng xây từ thiện địa, dùng để thu lưu đứa bé bị vứt bỏ cùng mẹ đóa con tôi lão nhân. Nơi đây chiếm diện tích cực lớn, thánh tộc trước đây cũng hao tốn cực lớn tâm tư tới kiến tạo. nhưng lại kiên cố kiến trúc, trải qua thời gian ngàn năm, tăng thêm thường xuyên thiếu tu sửa, đều biết trở nên tàn bại. Hương Thiện Đường cũng là như thế, tại thánh tộc bị diệt, thành miếu đóng lại sau đó, nó dần dần đánh mất năm đó công dụng, đương nhiên cũng không có ai tới sửa thiện chỗ này. Hương Thiện Đường trước kia là Kim Lăng một chỗ tiêu chí, bây giờ trở thành rách dưới địa, chân chính còn sừng sững không ngã còn tương đối hoàn chỉnh, chính là trung tâm nhất tòa kia Hương Thiện Các nhưng cũng hở mưa rột. Liêu Trần liếc mắt nhìn, trong đó rất nhiều không nhà để về tên ăn mày ở bên trong đó. Những tên khất cái này nhìn thấy nhiều người như vậy đến, trên mặt đều lộ ra kinh hoàng sắc. Liêu Trần bên cạnh một vị đệ tử, do xét bốn phía sau, gặp cũng chỉ có Hương Thiện Các thích hợp hạ trại, cho nên hỏi, địa chủ, muốn không để bọn hắn ly khai nơi này cho chúng ta đưa ra chỗ. Liêu Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, tốt. Ngươi đem bọn hắn mang đến nhà ngươi, để cho bọn hắn ở nhà ngươi. Cái này đệ tử ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng lui ra phía sau. Liêu Trần không có phản ứng hắn, mà là hỏi Ngao Nhất Minh nói, ta an bài ngươi sự tình đều làm xong chưa? Ngao Nhất Minh chạy mau tiến lên, cung kính nói, địa chủ, đều làm xong. Ngao Nhất Minh nói chuyện lúc, chân đều đang run rẩy, hắn thực sự không thể nào hiểu được Liêu Trần muốn hắn làm chuyện. Đầu tiên là nói muốn hiểu Hương Thiện Đường xung quanh, cho nên yêu cầu bọn hắn miêu tả ra Hương Thiện Đường địa đồ. Vẽ bản đồ nhiều khó khăn à, thường thường một chỗ quên liền muốn lại đi một chỗ, cái này khiến hắn mang theo mấy cái đệ tử chân đều đi đoạn mất. Ngao Nhất Minh nội tâm phỉ báng không thôi, nghĩ thầm ngươi muốn hiểu, tự mình đi một lần không phải. Dựa vào chúng ta địa đồ lại lý giải, ngươi biết có bao nhiêu lượng công việc sao? Thứ yếu, lại phái bọn hắn đi đèn treo tường lồng. Tại Hương Thiện Đường xung quanh đường đi, rất nhiều nơi đều bị hắn phủ lên đèn lồng. Hỏi hắn vì cái gì, hắn nói, lập tức Tết Trung Thu treo đốt đèn lồng có không khí. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác đèn lồng bên trong đốt dầu thắp, rõ ràng đều là linh dầu. Lúc đó hắn cầm tới dầu thắp, đỏ ngầu cả mắt. Cái này linh dầu biết bao chân quý, hắn thế mà từng cái đường đi đều treo đầy đèn lồng, quả thực là bại gia. Bất quá, Ngao Nhất Minh mặc dù thì đau, nhưng hắn có một cái thói quen tốt, đó chính là lãnh đạo cho nhiệm vụ, bất kể như thế nào đều biết toàn lực đi hoàn thành. Hương Thiện Đường bên trong, lấy cựu cung sắp xếp, trong ngoài tầng ba đều mang lên đèn, nhớ kỹ cùng đèn lồng mở dạng, tạm thời biệt điểm đèn. Liêu Trần lần nữa phân phó Ngao Nhất Minh. Ngao Nhất Minh gật đầu, lập tức phân phó. Vân Mi ở bên cạnh nhìn không hiểu đâu, nghi ngờ hỏi Liêu Trần nói, gọi nhiều như vậy đèn làm gì? Liêu Trần thuận miệng hồi đáp, ta sợ bóng tối. Nói xong, Liêu Trần lại tay lấy ra địa đồ, hướng về phía bọn họ nói, các ngươi dựa theo trên bản đồ đánh dấu vị trí, riêng phần mình hạ trại. Triệu Lỗi, ngươi dẫn người trấn thủ Hương Thiện Các nhớ kỹ, ngươi trấn thủ chính các ngươi, đừng tìm những tên khất cái kia cướp vị trí. Là. Triệu Lỗi rất mau dẫn lấy người đi vào, tại những cái kia tên ăn mày tương đối như thế xó xỉnh, an tọa xuống dưới. Vân Mi gặp người an bài Liêu Trần rất phân tán, nàng khẽ nhíu mày, này bằng với là năm bẻ bảy mảng. Bọn hắn Huyền Đăng Tông người mang tới vốn là không nhiều, dạng này bài binh bố trận, rất dễ dàng bị công phá. Cho nên Vân Mi khuyên nhủ, vẫn là tập trung lại, trấn thủ tứ phương là được, như vậy bọn hắn từ đâu tới đây, chúng ta đều có thể ngăn cản, tranh thủ được những phe khác tăng viện thời gian. Liêu Trần nói, ta như vậy an bài tự có nguyên nhân. Vân Mi lúc này nhịn không được vội la lên, nơi đây trấn thủ thất bại thì cũng thôi đi, thế nhưng là Huyền Đăng Tông trên dưới đông đảo đồng môn mệnh thắt ở đây, cái này không cho phép coi thường. Ở trong mắt Ngũ trưởng lão, ta chính là như thế không đem đồng môn đưa vào mắt sao? Liêu Trần nhìn chăm chú Vân Mi, ánh mắt cố gắng không rời về phía nàng cao vút trên ngực. Ta không phải là muốn như vậy, chỉ là ngươi như thế phân tán hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng, căn bản không có thể nhất kích. Vân Mi vội vã giảng giải, ai nói không chịu nổi một kích, ta muốn ai cũng công không tiến nơi đây. Liêu Trần nói. Vân Mi tức giận, hắn đây là cuồng vọng tự đại. Cũng đúng, hắn còn trẻ, rất nhiều chuyện căn bản sẽ không xử lý. Vân Mi còn muốn nói điều gì, lại nghe được Liêu Trần đạo, ngươi nếu là không tin, chờ ta một hồi, ta chứng minh cho ngươi xem. Khi giao, ngươi cùng Ngũ trưởng lão cùng một chỗ dọn dẹp ra một chỗ chúng ta nghỉ ngơi doanh địa. Vân Mi mặc dù đầy cõi lòng lo lắng, có thể nghe Liêu Trần nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Nghĩ thầm đến lúc đó Liêu Trần không cách nào cho hắn hài lòng đáp án, nàng liền tiếp nhận tất cả quyền quản lý. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể mang theo Triệu Hy Giao cùng mấy cái đệ tử, tuyển một chỗ sụp đổ một mặt tường kiến trúc tu sửa. Chỉ có điều, ánh mắt vẫn không ngừng quét về phía Liêu Trần. Liêu Trần tự nhiên chú ý tới ánh mắt của nàng, nhưng Liêu Trần không có để ý nàng, mà là đi tinh tế điều tra Ngao Nhất Minh bọn người trưng bày đèn vị trí đối với không đối. Hắn tại Quỷ Trấn ngây ngô không lâu, kỳ thực học đồ vật không nhiều. Liền xem như đốt đèn nhân thủ đoạn, hắn mặc dù tiêu tốn thời gian nhiều nhất, thế nhưng chỉ là học được tổng cương cùng số ít một chút thủ đoạn. Đốt đèn người còn rất nhiều lạ thường thủ đoạn, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Đến nỗi những thứ khác, biết được thì càng ít. Nhưng trùng hợp, có một loại thủ đoạn hắn hiểu, đó chính là lấy đốt đèn nhân thủ đoạn bố trí xuống đèn trận. Quỷ Trấn quỷ dị, thường xuyên có điểm xấu buông xuống, toàn trấn cần khắp nơi treo đèn lồng, nhóm lửa đèn đuốc tới ngăn cách không rõ. Quỷ Trấn biết bao chỗ, không rõ trên cơ bản ngày ngày đều có. Theo lý thuyết, mỗi ngày lấy ít đèn. Hắn tại Quỷ Trấn làm nhiều nhất chuyện một trong, chính là đi theo lão thôn trưởng đốt đèn. Đốt đèn cũng khó, khó khăn là đem không có bấc đèn đèn nhóm lửa, mà chỉ có đốt đèn người, có thể thắp sáng không có bấc đèn đèn. Liêu Trần cũng là tại dạng này ma luyện bên trong, trở thành một chút đèn người. Tuy nói lão thôn trưởng chỉ dạy hắn đốt đèn, không có dạy hắn hí máy đèn trận, thế nhưng là nhìn đến mức quá nhiều quen tay hay việc, cũng từ từ lục lọi ra một vài thứ. Ngăn cản Quỷ Trấn như thế không rõ là vạn vạn làm không được, nhưng mà chế tạo một cái đơn giản nông cạn đèn trận, che chở một nơi vẫn có thể làm được. Liêu Trần dám đón lấy trấn thủ nơi đây, không chỉ là bởi vì hắn là người trong ma đạo, còn một cái nguyên nhân, chính là hắn có lòng tin. Hắn đón lấy dạng này nhiệm vụ nặng nề, dựa vào một cỗ dũng khí cùng chính trực để giải thích, không thể hoàn toàn thuyết phục đại gia. Nói không chừng người khác sẽ hoài nghi Huyền Đăng Tông cùng Ma Đạo có liên quan gì, biết được bọn hắn sẽ không tới công, cái này mới có sức mạnh như vậy, nhưng mà hắn triển lộ ra thực lực, vậy thì không đồng dạng. Người khác chỉ có thể nghĩ, khó trách đối phương dám đón lấy cứng như vậy gốc dạ nhiệm vụ. Liêu Trần suy nghĩ những thứ này, hắn động tác cũng không chậm, trong miệng lẩm bẩm nói, thân hỏa làm dẫn, dẫn thiên địa linh khí tụ, thân hỏa có thần, thần ra ta niệm. Tại Liêu Trần lời nói phía dưới, trên người hắn tinh khí thần hóa thành một tia hỏa diễm, rơi xuống trong đèn, đèn lập tức thiêu đốt ra, linh dầu màu đốt, quần quần linh khí khuyết tán ra, mà cổ linh khí này lại có ý thức mở dạng, khuyết tán lớn nhỏ góc độ đều chịu đến khống chế, quan trọng nhất là, cổ linh khí này cùng giữa thiên địa nguyên bản linh khí đồng nguyên cộng hưởng, không ngừng tụ tập, dùng cái này mà dung hợp lại cùng nhau. Liêu Trần một chỗ nhóm lửa những thứ này đèn. Rất nhanh, thiên địa liền bởi vậy sinh ra dị tượng, ùng ùng linh khí cộng hưởng tiếng vang lên. Đang dọn dẹp doanh trại Vân Mi, đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn con mắt nhìn xem Hưng Thiện Đường bầu trời, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 75, Thánh Miếu cùng Nguyên Rủa. Chương 75, Thánh Miếu cùng Nguyên Rủa. Hưng Thiện Đường bầu trời, không ngừng có linh khí ngưng kết, những linh khí này tụ tập cùng một chỗ, như là trong nước gợn sóng một dạng, không ngừng khuyết tán ra. Cuối cùng hình tượng như là một cái lồng thủy tinh giống như, đem toàn bộ Hưng Thiện Đường che chở ở trong đó, ngăn cách trong ngoài. Liêu Trần đốt đèn tốc độ rất nhanh, linh dầu đốt ra quần quần linh khí không ngừng khuyết tán, cùng lúc đó cùng thiên địa linh khí kết hợp. Khi điểm xong cuối cùng một chiếc, nguyên bản gợn sóng cũng chậm chậm tiêu thất, tạo thành một cái ổn định lồng linh khí. Có chút đệ tử tiến lên, dùng sức đánh một quyền, một cỗ cường đại lực phản chấn trong nháy mắt vọt tới cánh tay của hắn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, hắn liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Nhìn thấy một màn này, Huyền Đăng Tông tất cả đệ tử đều con mắt trừng thẳng, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ mừng rỡ. Bên trong điện lưỡng điện được phái tới trấn thủ Hưng Thiện Đường, bọn hắn nguyên bản đều rất lo nghĩ, đồng thời đối với Liêu Trần đáp ứng trấn thủ Hưng Thiện Đường có bán khí, cái này là lấy môn nhân mệnh ý đồ đến khí năng quyền. Nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được chính mình nhiều ngu xuẩn, Liêu Trần điện chủ lại có thủ đoạn như vậy. Cũng đúng, Liêu Trần điện chủ cho tới nay đều là Huyền Đăng Tông suy nghĩ, vì đệ tử suy nghĩ, làm sao có thể cầm môn nhân mệnh làm loạn. Vô số người nhìn về phía Liêu Trần ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Vân Mi cùng Triệu Hy Giao mấy người cũng là không ngờ tới, Vân Mi dò xét một chút cái này lồng linh khí cường độ, nàng phát hiện liền xem như nàng cũng không cách nào phá vỡ cái này linh khí, ngược lại là bị cái này linh khí ngược lại khó chịu. Mà Vân Mi đang thử thăm dò hắn cường độ lúc, Liêu Trần đi tới nói, không cần thử, này lồng linh khí hợp thành một thể, có bao nhiêu linh khí nó liền có mạnh bấy nhiều như vậy chén nhỏ linh ngọn đèn đốt ra linh khí, tăng thêm dung hợp thiên địa linh khí, liền xem như tông sư cũng còn kém rất rất xa. Đến bạn bất đắc dĩ lúc, lưỡng điện đệ tử cũng có thể cưỡng ép quán thâu linh khí dung nhập trong đó, có thể tăng thêm một bước hắn lực phòng ngự. Đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Liêu Trần, Vân Mi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn vừa mới như vậy tràn đầy tự tin. Ánh mắt rơi vào những cái kia trên đèn, trên mặt nàng lại có nghi hoặc. Ca ca thật tuyệt. Triệu Hy Giao gương mặt xinh đẹp như hoa, bước nhanh đi đến Liêu Trần trước mặt, nụ cười ngọt ngào, một mặt cực kỳ hâm mộ nói, lợi hại như vậy trận pháp ca ca đều biết, dễ bội phục thật hâm mộ a. Liếc qua trà xanh, ý tứ trong lời nói này là muốn học ca không cần hâm mộ, chờ ngươi thực lực đầy đủ, ta dạy cho ngươi. Liêu Trần tự nhiên rất cương triều nên hợp nàng, đồng thời dùng chiến lược kéo dài. Triệu Hy Giao nụ cười trên mặt ngọt hơn người ca ca này thực sự là quá thẳng nam, chính mình chơi xáo lộ gì hắn đều sẽ chui vào. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được hắn là đối với chính mình thật hảo. Ân, về sau ta cũng biết cố gắng đối với ngươi tốt. Huyền Đăng Tông chấn thủ Hưng Thiện Đường, tự nhiên cũng không ít người chú ý, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trống rỗng xuất hiện lồng linh khí lúc, ánh mắt bọn họ đều trừng lớn. Phong ngự trận pháp, không thiếu chỗ đều có. Thế nhưng là, trực tiếp hợp thành một cái lồng linh khí trận pháp, căn cứ bọn hắn biết, toàn bộ Kim Lăng có lẽ chỉ có Ninh Vương phủ có. Dạng này lồng phong ngự, dưới tình huống bình thường, linh khí không hao hết, căn bản không phá được. Huyền Đăng Tông nghèo túng nhiều năm như vậy, lại còn có thể lấy ra thủ đoạn như vậy. Vô số người nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy về sau đối mặt Huyền Đăng Tông muốn càng thêm xem trọng. Cũng đúng, dù sao Huyền Đăng Tông là truyền thừa thánh tộc, coi như lại nghèo túng, cũng không thể coi thường. Khó trách Liêu Trần biết rõ Tinh Nguyệt lâu sẽ đến công hương thiện đường, cũng biết đón lấy nhiệm vụ này. Phía trước còn tưởng rằng hắn là thiếu niên xúc động, hiện tại xem ra là Huyền Đăng Tông có cái này sức mạnh. Tại Huyền Đăng Tông chấn thủ Hương Tiện các đồng thời, Kim Lăng các phương thế lực cũng không ngừng phái người đi chấn thủ Kim Lăng các nơi. Ngày đó Ninh Vương phái xuống nhiệm vụ, tại tiến hành đâu vào đấy. Thời gian dần dần đi tới Tết Trung Thu, khoảng cách Tế Nguyệt Tiết cũng không mấy ngày. Cùng Tân Hoài Hà các đại thanh lâu, Trung Hát Thủy Điều ca đầu ngập trong vàng son chúc mừng Trung Thu không giống nhau. Kim Lăng các nơi trận điểm, tất cả mọi người kéo căng tâm tư. Chỉ có Hương Thiện Đường, tâm tình mọi người nhẹ nhõm. Liêu Trần càng là đứng tại nóc nhà, nhìn phía xa, nơi đó Mãi Nghệ Giả đang đánh thép hoa. Mãi Nghệ Giả hướng về phía nước thép ra sức nhất kích, đầy trời thiết hoa bắn tung vé mà không tổn thương người, tựa như là hỏa thụ ngân hoa mở dạng, rực rỡ chói sáng. Kỹ nghệ như thế, Liêu Trần ở kiếp trước từng nghe nói, nhưng mà chưa từng thấy qua. Ngược lại là không nghĩ tới, đi tới thế giới này may mắn nhìn thấy. Bất quá, đi tới thế giới này rất lâu, Liêu Trần phát hiện thế giới này cùng kiếp trước, có nhiều thứ cũng rất tương tự. Thì như, thanh lâu tự ý tài nghệ vui thi tử. Thì như, người có học thức ưa thích niệm tử viết. Thì như, ở đây cũng có ngày hội Trung Thu. Liêu Trần hỏi qua Triệu Hy Giao ở đây Tết Trung Thu là kỷ niệm ai, đã thấy Triệu Hy Giao nghi hoặc, nói thẳng tháng 8 mãn viên chính là Trung Thu, không có kỷ niệm ai nói chuyện. Vân Mi cũng đứng lên nóc nhà, theo Liêu Trần ánh mắt nhìn về phía hỏa thụ ngân hoa, sau đó cảm thán nói, lần này ma đạo lớn cử hành động, không biết mình lại có bao nhiêu người bình thường tạo ương. Người trong ma đạo không có chút nào quy củ có thể nói, làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng. Tăng thêm công pháp ma đạo, dễ dàng nhất làm cho lòng người trí bị hao tổn, loại người này làm việc càng là không ranh giới cuối cùng chút nào. Nhiều lần ma đạo hành động, Kim Lăng đều biết gặp một lần hạo kiếp. Liêu Trần nghĩ tới đây một lần số đông ma đạo sức mạnh, sẽ đi cường công Thái Diễn Tông Kim Lăng địa phương khác liền không đến mức đụng phải công kích, dạng này cũng coi như là để cho Kim Lăng thiếu chịu xung kích. Đương nhiên, Liêu Trần chưa hề nói những thứ này, mà là tò mò hỏi Vân Mi nói, ta có một việc không hiểu, Thương Thiện Đường tàn bại thành dạng này, bình thường cũng không có ai trấn thủ, vì cái gì bình thường không có người đến đây nơi đây trận điểm? Vân Mi nói, trước kia thánh tộc lập xuống đại trận, trận điểm bình thường đều giấu ở hư không, chỉ có Tết Trung Thu đến thu phân tế nguyệt tiết trong khoảng thời gian này, mới có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trận điểm mới có thể hiện ra, cho nên chỉ có trong khoảng thời gian này, ma đạo mới có hành động. Cũng chính bởi vì vậy, hàng năm Trung Thu đến thu phân, Kim Lăng chính đạo đều sẽ phái người trấn thủ các nơi trận điểm. Ma đạo nhiều lần hành động lớn, cũng đều là mấy ngày nay. Thì ra là thế. Liêu Trần bừng tỉnh đại ngộ. Những năm này, ma đạo không ngừng phá hủy Kim Lăng trận điểm, Kim Lăng kỳ thực tụng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải là Kim Lăng có nguyên rủa, Kim Lăng đã sớm không phải nhân gian tịnh thổ. Nguyên rủa? Liêu Trần nghi ngờ nhìn về phía Vân Mi. Vân Mi nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ nghe ra ra đề cập qua đời miệng. Nghe ra ra nói, chính là bởi vì có nguyên rủa, cho nên người bên ngoài, dưới tình huống bình thường cũng không quá dám đi vào Kim Lăng, này mới khiến Kim Lăng tương đối là một phương tịnh thổ. Bằng không, bằng vào Kim Lăng xem như cố đô, lại có thánh miếu, Kim Lăng đã sớm trở thành nơi thị phi. Liêu Trần nhìn về phía thánh miếu phương hướng, nơi đó rất yên tĩnh. Hắn nghe nói qua rất nhiều lần thánh miếu tại Kim Lăng bên trong người trong lòng có chí cao vô thượng địa vị, hơn nữa nghe các phe ý tứ, bên trong tòa thánh miếu có cơ duyên to lớn cùng bí mật. Liêu Trần đi tới thế giới này, còn chưa có đi thánh miếu đi qua một lần. Chỉ là không biết mình, lần này ma đạo hành động sẽ như thế nào. Liêu Trần ánh mắt lại nhìn về phía Thái Diễn dạy, cũng không biết ma đạo lúc nào độc thủ. Rất chờ mong. A chương 76, ma đạo tề tụ chương 76, ma đạo tề tụ Thái Diễn Tông. Thái Diễn Tông chủ để cho Đỗ Chí vì hắn thay thuốc, vết thương từng trận kịch liệt đau nhức để cho hắn đối với Liêu Trần hận thấu xương. Một đao kia thiếu chút nữa thì đâm vào trên hắn yếu hại, hắn tuy là cửu phẩm, mà dù sao là luyện khí sĩ không phải võ giả, thể chất so với người bình thường chỉ mạnh như vậy một bậc. Thương thế như vậy để cho hắn 10 phần khó chịu, là một lần trọng thương. Tông chủ, ngươi phân phó chuyện đã an bài xong xuôi. Một nửa trở lên môn nhân đi trấn thủ các phương trận điểm. Đỗ Chí bên cạnh thay thuốc bên cạnh đối với Thái Diễn Tông chủ đạo. Thái Diễn Tông chủ gật gật đầu, nói, lần này Thái Diễn Tông bị thúc ép trấn thủ đông đảo trận điểm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dù sao một tông trấn thủ nhiều trận điểm như vậy, một hai cái xảy ra vấn đề đó cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta có thể nhờ vào đó, để cho ma đạo công phá một hai cái trận điểm, để cho bọn hắn lấy được thánh tộc lưu lại 7 trận bảo vật. Đỗ Chí gật đầu nói, ta đã an bài xong xuôi có 2 nơi trận điểm sẽ bị ma đạo công phá, tại bọn hắn nhận được bảo vật sau, chúng ta hội diễn một hồi hung hãn không sợ chết phản công hí kịch. Dạng này vừa có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta trừ ma quyết tâm, lại có thể nhận được bảo vật. Thái Diễn Tông chủ hài lòng cười, bọn hắn xem như danh môn chính phái tuyệt không thể chủ động đi phá trận điểm, thế nhưng là ma đạo phá, vậy thì không liên quan bọn hắn chuyện. Đến nỗi bảo vật là từ ma đạo trong tay cướp. Thánh tộc lưu lại bảo vật ta, ai không muốn? Thái Diễn Tông hơn phân nửa môn nhân đều đi trấn thủ trận điểm, không có hồi báo sao được. Thái Diễn Tông chủ lại nghĩ tới một sự kiện, nói, đúng, ta nghe nói Huyền Đăng Tông tại Hương Thiện các bày ra đại trận, ngươi hiểu được sao? Đỗ Chí hồi đáp, ta đi xem, Huyền Đăng Tông đúng là Hương Thiện đường lập được phòng ngự đại trận, muốn mượn ma đạo chi thủ diệt trừ hắn, sợ là không dễ. Thái Diễn Tông chủ sắc mặt có chút khó coi, sắc ý lâm nhiên nói, người này phải chết, Kim Lăng không thể lại xuất hiện cổ lộ thiên tiêu. Đỗ Chí bởi vì Hứa Vô Chu bị vân độc, phu trọng thương, thương thế bây giờ còn chưa hảo, hắn tự nhiên cũng nghĩ giết Hứa Vô Chu chỉ là nhìn qua cái kia trận pháp sau, có chút lo lắng nói, hắn có như thế trận pháp, Tinh Nguyệt lâu chưa chắc sẽ cùng hắn cùng chết. Như thế, hắn lần này sợ muốn toàn thân trở ra. Thái Diễn Tông chủ suy tư một hồi nói, nếu lần này Tinh Nguyệt lâu thật sự thất bại rút đi, hắn tất nhiên sẽ buông lòng cảnh giác. Nói không chừng liền có cơ hội, đến lúc đó ngươi sẽ giả bộ người trong ma đạo xử lý hắn. Đỗ Chí sắc mặt biến đổi, đây nếu là bị phát hiện, chúng ta Thái Diễn dạy vậy thì phiền phức lớn rồi. Thái Diễn Tông chủ nói, ngươi là tông sư, chém giết một cái lục phẩm rất nhẹ nhàng, há có thể bị người dễ dàng phát hiện. Hơn nữa cái thời điểm này quần ma loạn vũ, muốn tra được trên người ngươi lại càng không dễ dàng. Thái Diễn Tông chủ lời nói tự nhiên là có đạo lý, nhưng Đỗ Chí cũng không muốn. Nếu hắn bị điều tra ra mà nói, hắn không hoài nghi chút nào Thái Diễn Tông chủ sẽ trực tiếp từ bỏ hắn, hoa đều đẩy lên trên người hắn. Cho nên Đỗ Chí tìm lý do nói, Thái Diễn Tông hơn phân nửa đệ tử đều đi trấn thủ các phương trận điểm, tông sư cũng liền còn lại ngươi ta. Ta nếu là lại đi, Thái Diễn Tông lực lượng là không phải quá bạc nhược. Vạn nhất có người tới công liền phiền toái. Thái Diễn Tông chủ tự nhiên biết đối phương tiểu tâm tư, hắn mắt lạnh nhìn Đỗ Chí đạo, Thái Diễn dạy là Kim Lăng một trong tứ đại tông môn, mặc dù bây giờ tại trong môn đệ tử bất quá nửa, nhưng cái này dù sao cũng là nơi ở của chúng ta, có thể mượn trợ thủ đoạn nhiều lắm, liền xem như ma đạo Tinh Nguyệt lâu cử lâu tới công, trong ngắn hạn cũng bắt không được Thái Diễn dạy. Ngược lại là dễ dàng bị chúng ta kéo tại cái này, chỉ cần cho thời gian, các phương thế lực đều sẽ tới viện binh, nó sẽ trở thành cá trong chậu, ngươi cảm thấy ma đạo thế lực dám đến sao? Đỗ Chí ngượng ngùng cười cười, hắn tự nhiên cũng biết ma đạo thế lực tuyệt không dám công kích bọn hắn hang ổ chỉ là vân động. Phu Uy Hiệp cũng rõ mồn một trước mắt, hắn thật không muốn đi làm chuyện này a, ngươi không muốn đi. Thái Diễn Tông chủ ánh mắt như lao, nhìn chòng chọc vào Đỗ Chí. Đỗ Chí trong lòng một kích, vội vàng nói, không có. Ta nghe tông chủ an bài. vừa mới chỉ là lo lắng cùng nhắc nhở tông chủ, dù sao vạn nhất đâu. Thái Diễn tông chủ lạnh rên một tiếng nói, lão phu muốn nhìn thấy Liêu Trần phải chết.
Biết rõ.
Độ Chí Đạo, ta sẽ mau chóng mang tới đầu của hắn. Thái Diễn tông chủ gật gật đầu, khoát tay áo, hướng về phía Đỗ Chí nói, ngươi đi xuống đi, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Thái Diễn tông bảo cố, muốn cái gì tùy ý ngươi tuyển. Đỗ Chí nghe được câu này, mắt sáng rực lên, dùng sức gật gật đầu. Nhìn qua Đỗ Chí rời đi, lại liếc mắt nhìn lại có vết máu rỉ ra vết thương. Trong mắt của hắn lóe hàn quang, cho là vân động. Phu có thể bảo vệ ngươi sao?
Ha ha, được cười.
Cửu phẩm đại tông sư, há có thể là ngươi nói khi nhục liền khi nhục. Lão phu có 100 loại phương thức nhường ngươi chết. Đại Diễn tông chủ ngồi xếp bằng, lấy linh khí tẩm bổ vết thương, nhưng linh khí chúng quy là linh khí, so với huyết khí tẩm bổ kém xa. Nghĩ tới đây mấy năm luyện khí một đạo không có chút nào tiến thêm, nghĩ thầm có phải hay không thử xem võ giả lộ. Một là tăng cường tự thân thể chất, đối mặt thương thế như vậy cũng dễ dàng hảo. Mà là, mượn nhờ huyết khí có lẽ đối với luyện khí cũng có trợ giúp. Đang hắn tự hỏi tự thân tu hành lúc, đã thấy đến đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó nhìn thấy mới vừa rời đi Đỗ Chí mặt mũi tràn đầy kinh hoàng gấp giọng nói với hắn, "Tông chủ, Tinh Nguyệt lâu đột kích." Đại Diễn tông chủ phản ứng đầu tiên là giận dữ, "Hảo ngươi một cái Đỗ Chí, vì không đi giết Liêu Trần, còn muốn vì ngươi vừa mới lý do thoái thác diễn kịch đúng á?" Nhưng mà lập tức, hắn lại phản ứng lại, Đỗ Chí không có ngu xuẩn như vậy, lừa gạt nhất thời có tác dụng gì? Cho nên, Thái Diễn tông chủ đứng lên nói, "Ngươi xác định là Tinh Nguyệt lâu người?" "Không có đạo lý a, ma đạo cũng có hắn gián điệp." Hắn lấy được tin tức là Tinh Nguyệt lâu đối với Hưng Thiện các trận điểm bên trong thánh tộc lưu lại bảo vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Là Tinh Nguyệt lâu cử lâu tới công. Đỗ Chí đều cảm thấy chính mình miệng quạ đen, hắn chỉ là vì không đi giả mạo ma đạo a, như thế nào tùy tiện nói một chút liền thật xảy ra. Hắn len lén nhìn Thái Diễn tông chủ, hắn sẽ không vì vậy mà oán hận bên trên chính mình đi. Bọn hắn là muốn chết. Thái Diễn tông chủ cũng nổi giận, thật sự cho rằng hắn Thái Diễn tông dễ ức hiếp sao? Tinh Nguyệt lâu ngươi là cường đại, tại trong Kim Lăng ma đạo xem như một phương cự phách, có thể. Đây là nơi ở của hắn. Người Tinh Nguyệt lâu tới, cũng muốn mây khốn. Nhốt ngươi một hai canh giờ, cái kia những phe khác vì diệt ngươi Tinh Nguyệt lâu, đều biết vọt tới trợ giúp. Đi, không tiếc bất cứ giá nào, cuốn lấy Tinh Nguyệt lâu, để cho hắn có đến mà không có về. Thái Diễn tông chủ cả giận nói, trước tiên đi ra ngoài. Là, Đỗ Chí cũng sắp chạy bộ ra ngoài, không biết mình thế nào, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Tại Thái Diễn tông ít nhất là an toàn, có thể. Giả mạo ma đạo tông sư, tiềm ẩn phong hiểm quá lớn. Đỗ Chí cùng Đại Diễn tông chủ đi ra ngoài, triệu tập đệ tử ngăn cản Tinh Nguyệt lâu, bọn hắn đại trận cũng đều bắt đầu khu động. Không thiếu khắc dấu lấy hoa văn bảo khí cũng đều lấy ra đặt tại các nơi, không ngừng có đệ tử dùng linh khí kích phát, lập tức cùng đệ tử giao dung, thể hiện ra linh khí cường đại ba độ. Những đệ tử này mặc dù bị đánh một cái trở tay không kịp, nhưng mà cũng không có kinh hoàng, đây là bọn hắn đối với Thái Diễn tông lòng tin. Bọn hắn cùng Tinh Nguyệt lâu đệ tử giết thành một mảnh, đồng thời từng cái hô lớn, tông chủ có linh, ngăn chặn Tinh Nguyệt lâu. Thái Diễn tông chủ lúc này đứng tại đại điện một chỗ, chính là trận tâm vị trí chỗ ở, hắn nhìn thấy dẫn đầu là một nữ tử, cơ thể đường cong nguyện chuyển, không tì vết chút nào gợi cảm, mang theo mạng che mặt, đang phân phó ma đạo võ giả nói: tốc chiến tốc thắng, nửa canh giờ bên trong, công chiếm Thái Diễn tông. Thái Diễn tông chủ cười nhạo, nửa canh giờ. Ha ha, ta để các ngươi có đi không về. Thái Diễn tông chủ ngươi nếu là thức thời, bây giờ liền mang theo đệ tử rời đi, có lẽ còn có thể bảo mệnh. Chúng ta cho ngươi cơ hội này. Nữ tử dùng thanh âm khàn khàn nói. Ha ha ha. Nực cười. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết. Thái Diễn tông chủ giận dữ mắng mỏ, cũng không để ý thương thế, tay đệ chiếu trận tâm một chỗ bảo vật bên trên, lập tức đại trận bộc phát, có vô số linh khí hóa thành mũi tên, hướng về Tinh Nguyệt lâu đông đảo võ giả công phạt mà đi. Các ngươi là tự tìm đường chết. Nữ tử cười lạnh. Thái Diễn tông chủ cười nạo, Kim Lăng tứ đại tông môn thật sự cho rằng là ăn chay sao? Chỉ là sau một khắc, sắc mặt hắn kỳ biến. Chỉ nghe được nữ tử hô, bắn pháo hoa, phát tín hiệu. Một làn khói hoa xông thẳng lên trời. Sau một khắc, chỉ thấy Thái Diễn tông bốn phương tám hướng, vô số ma đạo thế lực đánh tới. Đỗ Chí thấy thế, hoảng sợ mở miệng, ma đạo tề tụ. Thế mà, toàn bộ ma đạo tới công Thái Diễn dạy. Chương 77, nơi đây chính là Tiên cung chương 77, nơi đây chính là Tiên cung giết. Thái Diễn tông bốn phương tám hướng, vô số ma đạo người tu hành lao ra, xông thẳng Thái Diễn tông môn nhân. Hai phe vừa tiếp xúc, liền trực tiếp bước vào kịch liệt hóa, máu bắn tung tóe. Vâng, riêng phần mình thuật pháp tế xuất, bộc phát ra hào quang sáng chói, không ngừng bao phủ hướng đối phương. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, đồng thời tại linh khí bắn ra ở giữa, huyết dịch bay tứ tung, không ngừng có người tu hành bay ngược ra ngoài, chân cụt tay đứt thỉnh thoảng vùng ra tới, ngẫu nhiên có đầu người nằm trên mặt đất động. Mùi máu tươi tại không đến mấy chục giây thời điểm, liền tràn ngập toàn bộ không gian. Thái Diễn môn nhân liều chết ngăn cản ma đạo người tu hành, thế nhưng là tới nhiều lắm, bọn hắn sau sống lưng phát lạnh, khó mà tiếp thu trước mặt một màn này. Dĩ vãng chỉ có thánh miếu mới có thể để cho toàn bộ ma đạo tới công kích, nhưng bọn hắn Thái Diễn tông có tài đức gì, lần này thế mà tiếp nhận cùng thánh miếu một dạng đãi ngộ. Nhưng tùy ý bọn hắn như thế nào không thể nào hiểu được, giết tới ma đạo người tu hành càng ngày càng nhiều. Thái Diễn tông chủ tại chém giết một vị ma đạo lục phẩm cường giả sau, không để ý vết thương tràn ra huyết dịch, hô lớn, nhanh chóng kích hoạt đại trận, bộc phát tất cả nội tình. Thái Diễn tông chủ gầm thét, thúc giục đám người bộc phát Thái Diễn tông hết thảy tới nên địch. Đồng thời, lại hô, Đỗ Chí, tốc phát tín hiệu, cáo chi Kim Lăng chính đạo, thỉnh cầu bọn hắn đến giúp. Là, Đỗ Chí không cần Thái Diễn tông chủ phân phó, đã phát tín hiệu. Hắn lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn nhìn thấy ma đạo người tu hành hoàn nguyên nguyên không ngừng liều chết xung phong. Bây giờ trốn, các ngươi còn có cơ hội, bằng không đều phải chết. Mộ Âm Âm mang theo mấy cái ma đạo võ giả, trực tiếp đánh tới Thái Diễn tông chủ phương hướng. Những nơi đi qua, Thái Diễn môn nhân từng cái bị đánh bay, chỗ lồng ngực xương cốt đứt gãy lõm, không chết cũng tàn phế. Thái Diễn tông chủ ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Mộ Âm Âm cả đám quát, chúng ta đã phát tín hiệu, nhiều nhất một cái canh giờ, liền sẽ có liên tục không ngừng võ giả đến rút. Các ngươi lại không rút đi, Thái Diễn tông đều phải để lại tại cái này. Có ma đạo tông chủ cười to, giữ tợn bóp nát một cái Thái Diễn tông chủ chấp sự cổ họng, cười hắc hắc nói, một canh giờ đầy đủ. Đang khi nói chuyện, hắn nào về phía Thái Diễn tông chủ. Hắn nhìn ra Thái Diễn tông chủ gặp trọng thương, nếu có thể giết hắn, cái kia tại trong ma đạo tất nhiên danh tiếng đại chấn, tự tìm cái chết. Thái Diễn tông chủ gầm thét, hắn tuy bị trọng thương, mà dù sao là cựu phẩm đại tông sư, cũng là hắn có thể giết. Hắn cường tự lực bộ phát lượng, vô tận linh khí lao ra, lấy hóa linh thuật pháp, diễn hóa thành một đầu cực lớn bạch hổ, dương nhanh múa vút hướng về ma đạo tông sư bổ nhào qua. Hóa linh đạo thuật rất phổ thông, nhưng mà hắn linh khí quá mức bằng bạc. Vị tông sư này sắc mặt biến đổi lớn, luân phiên thi triển thuật pháp, đem tự thân phòng ngự chật như nêm cối. Thế nhưng là bạch hổ một cái tát vỗ xuống, hết thể của hắn thuật pháp băng liệt, lực lượng cường đại xung kích đến trên người hắn, hắn kêu lên một tiếng, trong miệng phun máu không ngừng. Thái Diễn tông chủ vừa định thừa cơ muốn mệnh của hắn, nhưng các ma đạo cường giả liều chết xung phong, để cho Thái Diễn tông chủ không thể không buông tha. Mà Tinh Nguyệt lâu chủ, lúc này cũng từ khía cạnh, lấy đạo thuật hóa thành một thanh kiếm khí, trực tiếp chém tới hắn. Thái Diễn tông chủ sợ hãi, nhanh chóng thối lui đến trở về. Người trong ma đạo đang muốn lần nữa giết đi qua lúc, Thái Diễn tông đại trận cuối cùng kích phát ra, 108 chiến mâu. Hiện, theo đông đảo môn nhân giống to, 108 cây chiến mâu phá đất mà lên, từng chiếc thông thiên, bộc phát ra hào quang sáng chói, chiến mâu bên trên phủ văn lấp loé, bộc phát ra trùng tiêu sát khí, thay đổi lưỡi mâu, đánh tới ma đạo người tu hành. Loại này công phạt khiến người ta run sợ, có cực mạnh lực sát thương. Chiến mâu quét ngang ra ngoài, lưỡi mâu xẹt qua hư không, phát ra chói hai tiếng xé gió, xông ở trước nhất mấy cái ma đạo võ giả, trong chốc lát bị xỏ xuyên cơ thể. Lớn như vậy chiến mâu phía trên, nhiễm huyết dịch đỏ thắm, không ngừng nhỏ xuống đất. Những thứ khác Thái Diễn tông cường giả chủ trì chiến mâu, lúc này cũng đều liều lĩnh, hợp lực khu động, không ngừng ám sát hướng ma đạo võ giả. Từng cái ma đạo võ giả bị đánh bay. Nguyên bản Thái Diễn tông nghiêng về một bên thế cục, trong nháy mắt xoay chuyển lại. Thái Diễn tông chủ lúc này đứng tại trận tâm vị trí, lần nữa thanh sắc câu lại nói, Thái Diễn tông tự có đại trận che chở, các ngươi muốn phá vỡ là vọng tưởng. Lúc này rời đi, còn kịp. Ngươi hù dọa ai đây? Mộ Âm Âm cười khanh khách đạo, ngươi đại trận này, tại Kim Lăng toàn bộ ma đạo phía dưới, đây tính toán là cái gì? Mộ Âm Âm đang khi nói chuyện, trước tiên mang theo người Tinh Nguyệt lâu, xông về trong đó mấy cây chiến mâu. Chiến mâu rất cường đại, quét ngang đột kích võ giả, đem Thái Diễn tông môn nhân đều hộ ở trong đó. Có thể, tại Mộ Âm Âm khống chế, đông đảo ma đạo cường giả tụ tập cùng một chỗ, trong đó bao quát không thiếu tông sư. Hơn 10 người hơn 100 người liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái phương trận, mà một cái phương trận mạnh kích một cây chiến mâu. Giang giác. Dù cho chiến mâu đối mặt mấy chục hơn 100 người hợp lực chung kích, nó cũng khó có thể chịu được lấy, bị chấn băng liệt, vỡ vụn trên mặt đất. Một cây lại một cây, mảnh vụn bắn tung tóe bốn phía, chiến mâu đại trận một chỗ công phá. Thái Diễn tông chủ nhìn qua một màn này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhưng lúc này căn bản không tới phiên hắn nghĩ quá nhiều. Bởi vì ma đạo người tu hành đánh nát chiến mâu, liền mở ra một lỗ hổng, trong nháy mắt lần nữa giết đi vào. Nhìn qua môn nhân bị giết liên tục lùi về phía sau, Thái Diễn tông chủ gầm rú nói, các nội tình thủ đoạn, không để ý cùng một chỗ bộc phát. Tông chủ, không đủ nhân viên, rất nhiều đại trận cùng với thủ đoạn không người chủ trì. Có môn nhân kêu khóc đạo. Thái Diễn tông chủ sắc mặt tái xanh, trong đầu không khỏi nghĩ đến thiếu niên kia một câu nói. Thái Diễn tông có tồn tại hay không cũng không biết, là hắn, cũng là hắn. Bằng không Thái Diễn tông không đến mức nhiều người như vậy bị điều động đi trấn thủ trận điểm, dẫn đến Thái Diễn tông trống rỗng. Thật hận a. Lúc đó nên liều lĩnh, liều mạng bị Ninh Vương trách phạt, đều phải một cái tát chụp chết hắn. Chỉ là, hắn một cái lục phẩm, làm sao có thể có ảnh hưởng ma đạo năng lực. Thái Diễn tông không kịp nghĩ nhiều bởi vì ma đạo người tu hành càng ngày càng nhiều giết đến trước mặt hắn 108 cây chiến mâu đã vỡ nát hơn phân nửa. Mà thủ đoạn khác cùng nội tình, mặc dù thỉnh thoảng bạo phát đi ra, thế nhưng là không đủ nhân viên, hết thảy đều giảm mất đi nhiều, Thái Diễn tông liên tục bại lui. Tình huống như thế phía dưới, muốn kiên trì một canh giờ rất khó. Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn Thái Diễn tông sao? Huyền Đăng tông đám người xếp bằng ở Hưng Thiện đường tu hành. Linh dầu mỏ đốt, tiêu tán đi ra ngoài linh khí dẫn đến nơi đây linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vân Mi ngồi ở nóc nhà, trên bầu trời treo một vòng trong sáng trăng tròn, nàng xem một lát sau, than thở một câu, không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào. Ngươi nói, trên trời thật sự sẽ có cung quyết sao? Liêu Trần ánh mắt từ Thái Diễn tông phương hướng thu hồi, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh gợi cảm đến cực điểm nữ tử, không biết nàng như thế nào đột nhiên tới này dạng một câu cảm thán. Gần nhất Kim Lăng lưu truyền một bài thi tử, ta đặc biệt ưa thích. Nhất là câu này, để cho người ta có chút say mê. Liêu Trần không nói gì im lặng, nghĩ thầm đại tỷ. Đây là thi tử tinh hoa, là chỉ mong người lâu dài tiên lý cộng tiền quên có hay không hảo. Ngươi cái này trọng điểm đều bắt không được. Nghĩ tới đây, Liêu Trần liếc mắt nhìn trước ngực nàng, đột nhiên cảm thấy là chính hắn sai. Liền cái kia quy mô, hẳn là chính mình bắt không được trọng điểm a. Liêu Trần vừa định lừa gạt, nói có ngọt ngào ở bên cạnh thời gian, nơi đây chính là tiên cung. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền gặp được một đạo tín hiệu pháo hoa, xông thẳng lên trời. Đó là Thái Diễn tông phương hướng. Liêu Trần đột nhiên đứng dậy. Cô đương kia ra sức a. Đêm trung thu liền độc thủ. Chương 78, đều là của ta đi làm người, chương 78, đều là của ta đi làm người, làm sao có thể, ma đạo làm sao lại tiến công Thái Diễn Tông? Vân Mi nhìn thấy tín hiệu pháo hoa, ngự tỷ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên đứng dậy, huyền chuyển tinh tế cơ thể đột nhiên kéo căng, càng lộ ra có lồi có lõm gợi cảm. Làm eo cùng bờ mông hợp thành một đường đường cong, hấp dẫn lấy Liêu Trần ánh mắt, có loại động tay chụp bên trên một cái tát xúc động. Mắt thấy Vân Mi quay đầu nhìn về phía hắn, Liêu Trần ánh mắt lặng yên không tiếng động rời, tiếp tục nóng nhìn Thái Diễn Tông phương hướng, đồng thời trả lời Vân Mi nói, Thái Diễn Tông quả nhiên là chuột chạy qua đường, ngay cả ma đạo đều ghét bỏ nó, muốn tiêu diệt hắn. Chắc chắn không phải nguyên nhân này. Nói đến đây, Vân Mi lo lắng nói, dị vãng ma đạo hành động cũng là cùng công kích thành miếu, lần này khác thường như vậy, không biết bọn hắn có cái gì đáng sợ âm mưu. Hẳn là không âm mưu gì, có thể chính là đơn thuần nhìn Thái Diễn Tông khó chịu, hơn nữa ham Thái Diễn Tông tài nguyên bảo vật. Vân Mi lườm Liêu Trần một mắt, nghĩ thầm ngươi ý nghĩ thực sự là quá đơn giản. Nói đùa cái gì? Như thế gióng trống thua chiêng diệt Kim Lăng tứ đại tông, lý do sao lại đơn giản như vậy? Mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, cũng không thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Ma đạo công kích chính đạo đại phái tông môn, theo quy củ chúng ta phải phái người đi trợ giúp, ngươi ở nơi này trấn thủ trận điểm, ta dẫn người chạy tới trợ giúp. Tốt nhất Thái Diễn Tông có thể kéo lại bọn hắn, chúng ta chạy tới có thể bắt rùa trong hũ tiêu diệt ma đạo. Nghe được Vân Mi lời nói, trong lòng Liêu Trần chửi bậy không thôi, bọn hắn có thể có âm mưu gì, bọn họ đều là ta thân mật chiến hữu a, cũng là vì ta đi làm người tốt a, ngươi cái này đi trợ giúp, không phải cho ta cản trở đi. Có chút chân có thể cho ngươi kéo dài một chút, nhưng mà chân sau là kiên quyết không thể nhường ngươi kéo. Cho nên Liêu Trần nói, Ngũ trưởng lão, ta cảm thấy ma đạo là đánh nghi binh Thái Diễn Tông hấp dẫn chính đạo người tu hành tiến đến trợ giúp Thái Diễn Tông mà dẫn đến các đại trận điểm trống rỗng, nhờ vào đó tới phá các đại trận điểm. Cho nên, chúng ta không thể đi trợ giúp, ngược lại phải lên tinh thần đi trấn thủ nơi đây. Vân Mi nói, nhưng vừa vặn bọn hắn phát pháo hoa, là đẳng cấp nguy hiểm nhất loại kia, loại tín hiệu này, tuyệt đối là đông đảo ma đạo thế lực quần công Thái Diễn Tông mới sẽ như thế. Có hay không một loại khả năng, ma đạo ra vẻ thanh thế hù dọa Thái Diễn Tông? Ngươi cũng biết Thái Diễn Tông phẩm hạnh, vì tự vệ, bọn hắn nói ngoa cũng không có gì kỳ quái. Vân Mi nhíu mày, nghĩ thầm này ngược lại là có khả năng. Liêu Trần lại nói, ta nghĩ, cảm thấy ngươi nói rất đúng, bọn hắn khẳng định có âm mưu. Ma đạo từ trước đến nay chỉ là liên thủ công kích thành miếu, lúc nào liên thủ công kích qua một nhà một tông? Huống chi, ma đạo năm bè bảy mảng, muốn tụ tập đông đảo ma đạo thế lực đồng tâm hiệp lực công kích Thái Diễn Tông cũng không dễ dàng, cái kia người trong ma đạo ai có thể cho lý do này à? Thế nhưng là, trước đây chính đạo ký đối mặt ma đạo công thủ liên minh khế ước, chúng ta cũng không phải không thực hiện cái này khế ước, mà là phải thận trọng. Ý của ta là, lại quan sát một hai. Nếu không phải Dương Đông kích Tây âm mưu, chúng ta lại phái trước mặt người khác hướng về. Vân Mi nghĩ, gật gật đầu. Lý do này tại trước mặt Ninh Vương cũng nói qua đi, nói thật, thân là cổ lộ bên trong người nàng cũng không muốn đi trợ giúp Thái Diễn Tông. Chỉ có điều, trở ngại trước đây khế ước thôi. Liêu Trần gặp Vân Mi tán đồng, ánh mắt của hắn ngưng thị Thái Diễn Tông phương hướng. Nghĩ thầm muốn hay không dùng lấy cớ này đi giữ lại thuyết phục trợ giúp Thái Diễn Tông thế lực, dạng này có thể hay không lộ ra quá tận lực à? Ai? Thôi được rồi. Dễ dàng vẽ rắn thêm chân. Hy vọng ma đạo ra sức một điểm, đang tiếp viện phía trước liền phá Thái Diễn Tông. Theo lý thuyết, cũng không có vấn đề. Dù sao cựu phẩm đại tông sư trọng thương, bọn hắn Thái Diễn Tông lại trống rỗng. Lo lắng duy nhất chính là đây là bọn hắn hạ ổ, không biết được bao nhiêu nội tình cùng thủ đoạn bộc phát. Liêu Trần nhảy xuống nóc phòng, Triệu Hy giao chập trần làm eo, bước nhanh đứng tại trước mặt Liêu Trần, ma đạo công kích Thái Diễn Tông muốn an bài người đi trợ giúp sao? Liêu Trần khoát tay một cái nói, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, ngoài ra ngươi phái người đi tới Huyền Đăng Tông nhắc nhở đại trưởng lão bọn hắn, mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, đều không cho phép rời đi Huyền Đăng Tông, phải toàn lực trấn thủ Huyền Đăng Tông. Triệu Hy giao đôi mi thanh tú hơi nhíu, sợ đại trưởng lão sẽ không nghe lệnh. Để cho trưởng lão viện sao Thiên trưởng lão thay ta truyền lời, bọn hắn sẽ minh bạch Huyền Đăng Tông đến cùng ai làm chủ. Triệu Hy giao sững sờ, Liêu Trần đều có thể tùy ý phân phó sao ngày. Bất quá nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, rất mau phái đệ tử tiến đến thông chi. Liêu Trần mở một đường vết rách, nhìn xem đi xa đệ tử bóng lưng, hắn Liêu Trần thần sắc nghiêm trọng, lúc này càng phải thận trọng. Tinh Nguyệt lâu không thể không phòng à, Huyền Đăng Tông không thể sai sót, bằng không hắn tại trước mặt Tinh Nguyệt lâu có cái gì giá trị. Liêu Trần phái đi ra ngoài đệ tử không đến bao lâu, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp đó mặt đất đột nhiên chấn động lên, tựa như là động đất một dạng. Biến hóa bất thình lình, để cho ánh mắt của mọi người đột nhiên nhìn về phía Thái Diễn Tông phương hướng. Quả nhiên, nhìn thấy cái hướng kia bầu trời, một cỗ kinh khủng khí lãng xông thẳng tới chân trời, tựa như là bom một dạng, nổ ra trong suốt mây hình ấm. Là linh bạo. Thái Diễn Tông một cái trận điểm bị phá hủy. Vân Mi cặp kia hoa đào đôi mắt đẹp trận tròn kinh hô mở miệng, mỗi một cái trận điểm đều ẩn chứa số lượng cao linh khí, bị phá hủy nháy mắt, linh khí sẽ nổ bắn ra, cùng lúc đó toàn bộ Kim Lăng đại trận cũng biết bởi vậy chấn động, dẫn đến toàn bộ Kim Lăng chấn động. Xem ra, ma đạo không phải đánh nghi binh, là tới thật sự. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy kinh sợ, đồng thời quát to, "Ngao Nhất Minh, ngươi mang một bộ phận môn nhân, theo ta đi trợ giúp Thái Diễn Tông." Trong lòng Liêu Trần vì Tinh Nguyệt lâu nhân lai, tốc độ thật nhanh à, một khắc đồng hồ đều không có đi qua, liền đã làm đến tình cảnh phá hủy trận điểm. Xem ra hắn có thể yên tâm, Thái Diễn Tông tuyệt đối không kiên trì được một canh giờ. Lúc này, cũng không có lý do không đi chi viện. Như vậy, liền đi trợ giúp ai tranh thủ một cái nửa canh giờ đuổi tới Thái Diễn Tông trừ ma vệ đạo. Vân Mi gặp Liêu Trần chuẩn bị dẫn người tiến đến, nàng nói, "Nơi đây ngươi lưu thủ, vẫn là ta đi trợ giúp a?" Liêu Trần tính cách quá ngay thẳng, phát hiện ma đạo tới thật sự, cứ như vậy cấp bách tiến đến trợ giúp, nàng lo lắng Liêu Trần không biết biến báo, chỉ muốn trừ ma vệ đạo, không biết bảo vệ tốt chính mình, vì Thái Diễn Tông liều mạng đáng giá đi. Chu Tước Điện đệ tử, thực lực cuối cùng kém nhất tuyến, bọn hắn tiến đến không thích hợp. Ta mang bên trong điện đệ tử tiến đến, vừa vặn.
Nói đùa cái gì, ngươi mang đệ tử tiến đến trợ giúp, vạn nhất ngươi chăm chỉ làm sao bây giờ?
Liêu Trần cũng không cần Vân Mi hồi phục, mở một đường vết rách, mang theo đệ tử liền xông ra Hương Thiện Đường.
Thái Diễn Tông.
Thái Diễn Tông 108 cây chiến mâu hoàn toàn nứt toát, bọn hắn không thiếu nội tình cùng trận pháp, đều bị phá hủy. Thái Diễn Tông môn nhân căn bản khó mà ngăn cản liên tục không ngừng ma đạo cường giả, bọn hắn bắt đầu bị bại. Binh bại như núi đổ. Bên trong Thái Diễn Tông người trong ma đạo khắp nơi tàn phá bừa bãi, lục tung, phóng hỏa phá hư, khắp nơi một mảnh hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn, Huy Hoàng Thái Diễn Tông liền trở nên tàn bại không chịu nổi. Nhưng ma đạo còn tại tàn phá bừa bãi, đem hết thể có thể vơ vét đều vơ vét, Thái Diễn Tông bảo khố cũng bị mở ra. Tất cả mọi người hô nhau mà lên cấp đoạn. Mộ Âm Âm đứng tại một chỗ, nhìn chằm chằm tứ phương, tìm món đồ kia.
"Tiểu thư, không có phát hiện món đồ kia."
Mộ Âm Âm bên cạnh một cái thị nữ thấp giọng nói.
"Không tại,
chẳng lẽ còn tại Huyền Đăng Tông?"
Mộ Âm Âm cau mày, liếc mắt nhìn Huyền Đăng Tông phương hướng đạo, thừa thắng xông lên vây công Huyền Đăng Tông.
Thị nữ lắc lắc đầu nói, "Huyền Đăng Tông mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tổ sư là thánh tộc đệ tử, lại là đốt đèn người, lưu lại thủ đoạn lạ thường. Lúc này bên trong Huyền Đăng Tông hơn phân nửa người đều lưu thủ, chúng ta sợ là khó mà công phá.
Thái Diễn Tông nội tình kém xa Huyền Đăng Tông, nếu không phải là nhân thủ không đủ, chúng ta muốn thời gian ngắn như vậy công phá cũng khó."
Mộ Âm Âm nhíu mày, hắn chỉ đem tẩu lưỡng điện, hơn nữa trong đó bao quát yếu nhất Chu Tước Điện.
Xem như Mộ Âm Âm tâm phúc, thị nữ là số ít mấy cái biết Liêu Trần thân phận người.
Nghe Mộ Âm Âm bất mãn, nghĩ đến chỗ này lần cầm xuống Thái Diễn Tông cũng là Liêu Trần công lao, cho nên nàng giải thích nói, hắn dù sao vừa trở thành bên trong điện điện chủ, các trưởng lao khác trong lòng cũng không phục hắn, hắn sợ là làm không được Huyền Đăng Tông chủ.
Mộ Âm Âm gật gật đầu, cũng không có truy đến cùng.
Nàng cũng là bởi vì cầm xuống Thái Diễn Tông quá mức cấp tốc, cho nên sinh ra tâm tư khác.
Lần này cướp lấy Thái Diễn Tông tài nguyên, chúng ta tiếp tế liền thừa thải.
Linh thảo không nên muộn, chính là xung kích thánh miếu hào thời kỳ. Có thể đánh đi vào thánh miếu, lấy được thánh miếu món kia đồ vật, không nói khác, chúng ta cũng có thể trở thành chính thống, bọn hắn cũng không thể lại nói chúng ta là ma đạo.
Đi mời các phương thủ lĩnh đến đây, đáp lấy các phương đến đây trợ giúp thánh miếu chống giống, chúng ta giết hướng thánh miếu.
Mộ Âm Âm cặp kia trong mắt đôi mắt đẹp, lại lộ ra khác thường băng lãnh liệt.